Bất quá, nhìn thấy một bên cảm xúc, nàng suy đoán khó nói là càn khôn nhất khí tông người. Một ngày này thời gian Thẩm Dật cũng không có cùng nàng đề cập qua Kha Vân, cho nên, nàng căn bản không biết người này là Thẩm Dật dạy qua. Vị tỷ tỷ này, ngươi là... Kha Vân không nghĩ tới mở ra cánh cửa sẽ là dạng này một thiếu nữ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài tuổi tác, Bác Minh Cầm tựa hồ gần giống như hắn. Nhưng là, hắn cảm giác được Bác Minh Cầm cũng là tu tiên giả, mà lại, thực lực vượt xa quá hắn. Cho nên, hắn cảm thấy Bác Minh Cầm tuổi tác hẳn là so với hắn lớn. Trên thực tế, hắn xác thực đoán đúng. Bác Minh Cầm tuổi tác, so với hắn còn tốt đẹp hơn mấy lần. Ngươi là càn khôn nhất khí tông người. Ta là Thẩm Tiền Bối nha hoàn. Thanh hư tiền bối không cùng ngươi nói. Bác Minh Cầm nói y. Tỷ tỷ hiểu lầm, ta không phải càn khôn nhất khí tông người. Thẩm thúc thúc hắn hiện tại ở bên trong à. Ta gọi Kha Vân, khi còn bé tại Linh Đài Trấn sinh hoạt, thụ thẩm thúc thúc chiếu cố rất nhiều. Kha Vân nói y. Nguyên lai cùng thẩm tiền bối nhận biết, vậy sao ngươi cùng thanh hư tiền bối cùng một chỗ? Bác Minh Cầm kỳ quái nói. Cầm nhi cô nương, việc này đi vào lại nói. Thanh hư nói y. Là ta sơ sót, các ngươi đi theo ta. Bác Minh Cầm nói y. Mấy người tiến nhập trong nội viện, khi nhìn đến Thẩm Dật một khắc này, Kha Vân ngừng ngay tại chỗ. Thẩm Dật cùng mấy năm trước, nhìn qua vẫn là không có gì thay đổi. Nhiều năm không thấy, tại tăng thêm lần này là Thẩm Dật nhường Thanh Hư cứu được hắn, hắn lúc này nội tâm kích động, căn bản là không có cách ức chế. Chỉ là, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ là thành một câu. Thẩm thúc thúc, Kha Vân mấy năm này ở bên ngoài không có tiền đồ, nhường Thẩm thúc thúc ngươi thất vọng. Làm sao lại không có tiền đồ? Có thể cùng Hoa Dương Đế Quân ván cờ đánh cờ lâu như vậy, đã rất có tiền đồ. Mà lại, có thể vì bằng hữu mà mạo hiểm, có tình có nghĩa, đây chính là ta hy vọng nhìn thấy. Thẩm Dật nói y. Hắn dạy qua cái kia một đám tiểu tử, hắn tin tưởng bọn hắn cũng có thể trở thành nhân tài ưu tú. Nhưng là, bọn hắn phẩm tính, rời đi nhiều năm như vậy, Thẩm Dật thật không biết sẽ không cải biến. Nếu như ở bên ngoài rất có bản sự, nhưng là, lại thành một cái người bạc tình bạc nghĩa. Khả năng này là Thẩm Dật không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nếu như lần này không phải Thẩm thúc thúc nhường Thanh Hư tiền bối cứu rút, ta cái mạng này khả năng liền muốn tại nhét vào cái kia ở trên đảo. Thẩm thúc thúc xin nhận ta cúi đầu. Kha Vân dứt lời, hai đầu gối quỳ xuống. Tại hắn quỳ xuống lúc, Thẩm Dật liền tranh thủ hắn nâng đỡ. Đứng lên đi. Ngươi cũng coi như là đệ tử của ta. Ta có thể nào nhìn xem học sinh của mình chịu nhục, thậm chí bị hại. Bảo hộ học sinh của mình an toàn, đây là một cái lao sư trách nhiệm. Thẩm Dật nói y. Liền xem như hắn không có năng lực, hắn cũng không thể nào làm được trơ mắt nhìn học sinh của mình chịu nhục. Huống chi, đây chỉ là hắn một câu, là mời Thanh Hư hỗ trợ. Thẩm thúc thúc, đứa nhỏ này là... Kha Vân lúc này cũng chú ý tới bên kia Thẩm Tâm. Hắn là nghĩa tử của ta, Thẩm Tâm. Tâm nhi, gọi Vân ca ca. Thẩm Dật nói y. Vân ca ca. Thẩm Tâm mãi thanh mãi khí nói. Kha Vân đi đến trước mặt hắn, đưa tay ôm lấy hắn. Thẩm Tâm cũng không có cự tuyệt. Thật cao hứng nhường hắn ôm. Thẩm Tâm tuy nhỏ, nhưng hắn nhìn ra được, Kha Vân cùng Thẩm Dật quan hệ rất thân cận, hắn tự nhiên cũng sẽ không rụt rè. Đạo trưởng, trả lại ngươi còn không có giới thiệu cho ta ngươi môn tông cánh cửa cái này đệ tử đâu. Thẩm Dật lúc này ngược lại nói với Thanh Hư. Hắn là chúng ta càn khôn nhất khí tông đệ tử. Tên là Tiêu Kiền. Tiêu Kiền, nhanh gặp qua Thẩm tiền bối. Thanh Hư nói y. Gặp qua Thẩm tiền bối. Tiêu Kiền lập tức cung kính nói y. Tuy nói hắn xem Thẩm Dật cũng là một người bình thường, nhưng hắn khẳng định là cho rằng nhìn mình không thấu Thẩm Dật thực lực. Tại mọi người biết nhau về sau, Thẩm Dật liền hỏi lên Kha Vân rời đi Linh Đài Trấn sau chuyện phát sinh. Kha Vân cũng là một điểm không rơi cùng Thẩm Dật nói. Nguyên lai lúc trước đón đi Kha Vân người, là hắn một cái đường thúc. Hắn cái kia đường thúc tại Hoàng Thành nhậm chức, liền đem hắn đón đi Hoàng Thành. Hắn tại Hoàng Thành, một cái nông dân, tự nhiên là nhận lấy rất nhiều kỳ thị. Ở nơi đó, duy nhất giao hảo một người bạn. Chính là Trần Khánh. Trần Khánh là hắn cô đưa đến kinh thành học tập, đối với Trần Khánh thân phận, Kha Vân không có hỏi. Dù sao hắn kết giao chính là Trần Khánh người bạn này, mà không phải là nhà của hắn thế. Đồng dạng, Trần Khánh đối với thân phận của hắn, cũng rất ít hỏi đến. Về sau Kha Vân thúc thúc bởi vì đắc tội hoàng thành quyền quý, bị giáng chức quan đến biên giới chi địa đảm nhiệm một cái huyện lệnh. Lúc đầu Kha Vân là muốn theo hắn cùng đi, nhưng là, hắn cho là nên lấy Kha Vân việc học làm trọng. Liên lưu lại một chút tiền cho Kha Vân, nhường hắn tiếp tục tại Hoàng Thành học tập. Đợi đến tương lai có học tạo thành, lại đi thúc thúc hắn nơi đó. Đương nhiên, nói không chừng khi đó thúc thúc hắn liền quan phục nguyên chức, lại trở lại Hoàng Thành. Nhưng mà, sự tình cũng không hướng về mặt tốt phát triển. Đằng sau liền phát sinh Triệu Đan Thần để cho người ta bắt đi Trần Khánh sự tình, hắn vì cứu bằng hữu, đành phải chủ động đi tìm Triệu Đan Thần, sau đó cùng đi hải đảo. Chuyện phát sinh phía sau, Thẩm Dật cũng đều biết. Tại bọn hắn trên đường trở về, Thanh Hư cũng đem Hoa Dương Đế Quân quyển sách kia chuyển giao cho Kha Vân. Quyển sách kia là Hoa Dương Đế Quân công pháp, là hắn lưu cho mình truyền nhân. Kha Vân nhìn qua quyển sách kia về sau, mở rộng tầm mắt, đồng thời, cũng biết Hoa Dương Đế Quân mạnh bao nhiêu. Bất quá, Hoa Dương Đế Quân càng mạnh, trong lòng hắn, càng đã chứng minh Thẩm Thúc Thúc lợi hại. Bởi vì Thẩm Dật phá cái kia ván cờ, thế nhưng là một khắc đồng hồ thời gian liền có phần. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm kết thúc về sau, Thẩm Dật nhường Bắc Minh cầm đi lấy đến ba cái trăm thọ bản đảo. Ba cái bản đảo mang lấy ra, Thẩm Dật đối Kha Vân bọn hắn nói ra, các ngươi đều cầm một cái. Thẩm Thúc Thúc, cái này quả đảo là ngươi trồng ở trên núi cái nào? Kha Vân đương nhiên cũng là biết Thẩm Dật loại này cây đảo. Ừm. Thẩm Dật gật gật đầu. Hắn xuất ra trăm thọ bản đảo, là bởi vì Kha Vân tại phá ván cờ lúc, thất bại giảm thọ. Nếu như không phải là bởi vì hắn là luyện khí thực lực, thọ nguyên so phàm nhân muốn lâu một chút, hắn khả năng tại chỗ liền mất mạng. Tuy nói Hoa Dương Đế Quân tiên cốt có thể làm cho hắn thiên phú tăng lên, nhưng là, thọ nguyên cũng không thể bù lại. Đương nhiên, hắn hiện tại thiên phú cao, lại thêm có Hoa Dương Đế Quân công pháp, có thể rất nhanh tăng cao tu vi, dạng này hao tổn những cái kia thọ nguyên ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Thẩm Dật đối với học sinh của mình, sẽ không đi tính toán tỉ mỉ cân nhờ ở cờ nhiều như vậy. Thanh Hư cùng Tiêu Kiền nhìn xem cái này quả đảo, liếc mắt liền có thể nhìn ra cái này quả đảo không phải bình thường. Nhưng đến cùng nhiều không tầm thường, chỉ có bọn hắn ăn một khắc này, mới có thể chân chính thể nghiệm đến. Về phần Kha Vân, cái kia cũng không cần nói, trực tiếp đem hắn hao tổn thọ nguyên bu đảo trở lại, chính hắn có thể cảm giác rất rõ ràng. Chương 52, cho yêu vương tin. Bởi vì muốn chờ đợi Trần Khánh cùng Càn Khôn Nhất Khí Tông Đỗ Duyên, cho nên Kha Vân, Thanh Hư bọn hắn cũng đều tạm thời ở lại nơi này. Thẩm Dật cái này tiêu giao cư phòng ở không đủ, cho nên Thanh Hư hai người là đi Linh Đài Trấn tìm một cái trụ sở. Vừa vặn Đỗ Duyên mang Trần Khánh đến, cũng là đến Linh Đài Trấn. Cái này một cấp đợi, chính là mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay, Kha Vân tại tiêu giao cư lại tùy tùng Thẩm Dật học được một chút kỳ nghệ. Hoa Dương Đế Quân quyển kia công pháp bên trong, tất cả công pháp đều là cùng ván cờ có quan hệ, nếu như kỳ đạo lĩnh ngộ không đủ, muốn tu luyện, cũng là rất khó khăn. Thẩm Dật mặc dù không có cách nào chỉ đạo Kha Vân tu luyện, nhưng có thể chỉ điểm hắn kỳ đạo, cho nên, cái này cũng tương đương với chỉ điểm hắn tu luyện. Tại mấy ngày nay trao đổi đến, Thẩm Dật hiểu được Kha Vân đối Chiêu Vân Quốc Hoàng thất thống hận. Nếu như lần này không phải trùng hợp, vừa vặn nhường Thanh Hư gặp. Vậy hắn cũng đã chết tại cái hải đảo kia phía trên, loại sự tình này đặt ở ai trên thân, cũng muốn báo thù. Nếu như hắn không có năng lực này, vậy chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Nhưng bây giờ hắn thu được Hoa Dương Đế Quân truyền thừa, có năng lực như thế, chỉ cần cho hắn nhất định thời gian, hắn nhất định có thể lật đổ Chiêu Vân Quốc Hoàng thất. Kha Vân cũng cùng Thẩm Dật hàn huyên hắn về sau dự định, hắn tính toán đợi xác nhận Trần Khánh không có việc gì về sau, muốn đi hắn đường thúc nơi đó. Hắn đường thúc bây giờ là tại Chiêu Vân Quốc phía tây một cái biên thủy tiểu huyền thành làm huyện lệnh. Xa xôi chi địa, đối với hắn mà nói, chính là địa phương thích hợp nhất. Hắn có thể đi nơi nào an tâm phát triển, đưa đến thời cơ chín muồi, lại đối Chiêu Vân Quốc hiện ra nanh vuốt của mình. Đối với Kha Vân dự định, Thẩm Dật cũng là biểu thị ủng hộ. Chỉ là, nhắc nhở hắn cần chú ý cẩn thận. Dù sao thiên tài chỉ có trưởng thành, cái kia mới coi là thiên tài. Nếu là phong mang quá lộ, bị ách giết từ trong trứng nước, kia là vô ích chôn vùi tính mệnh. Tại tiêu giao cư chờ đợi 10 thiên thời gian, Đỗ Duyên rốt cục đem Trần Khánh mang đến. Trần Khánh niên kỷ cùng Kha Vân không sai biệt lắm, hắn tình huống lúc này nhìn qua 10 điểm hỏng bét. Hiển nhiên, tại hoàng thành trong lao ngục, hắn không ít chịu tội. Gặp qua Kha Vân về sau, Trần Khánh cao hưng tiến lên nói ra, "Kha Vân, ngươi người huynh đệ này ta không có uổng phí nộp. Lúc đầu ta cũng làm tốt chết tại trong lao dự định, không nghĩ tới còn có thể lại thấy ánh mặt trời." Trần Khánh cái kia phóng khoáng cười to, nhường Thẩm Dật ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Mà Kha Vân lúc này cũng liền bận bịu giải thích nói, là Thẩm Thúc Thúc nhường Thanh Hư tiền bối đã cứu chúng ta, vị này chính là trước kia ta từng cùng ngươi đã nói Thẩm Thúc Thúc. Tại Kha Vân giới thiệu Thẩm Dật thân phận về sau, Trần Khánh hướng Thẩm Dật trịnh trọng nói, đa tạ Thẩm tiền bối ân cứu mạng. Trần Khánh đối về tu tiên giới hiểu rõ, so Kha Vân biết đến nhiều. Đối với Càn Khôn Nhất Khí Tông hiểu rõ, cũng không phải Kha Vân có thể so. Cho nên, hắn biết rõ có thể làm cho Càn Khôn Nhất Khí Tông cựu trưởng lao xuất thủ, đây là bao nhiêu mặt mũi. Tại tu tiên giới, mặt mũi là thực lực cho. Việc rất nhỏ, không sao. Ngươi muốn tạ ơn, liền cảm tạ Thanh Hư đạo trưởng cùng cứu ngươi đi ra vị đạo trưởng này đi. Thẩm Dật vô tình nói y. Thẩm Dật tiểu nói này, Trần Khánh cũng là vội vàng hướng Thanh Hư bọn họ nói tạ. Tại tiêu giao cư, Kha Vân cùng Trần Khánh lẫn nhau hỏi tiếp xuống dự định. Trần Khánh nói là muốn về hắn cô nơi đó đi, hắn biết được Kha Vân muốn đi hắn đường thúc nơi đó về sau, liền nói chờ mình tu luyện có nhất định thực lực, có thể đến giúp Kha Vân về sau, lại đi tìm Kha Vân. Trần Khánh đến ngày thứ hai, bọn hắn liền riêng phần mi nhờ rời đi. Kha Vân rời đi trước, đơn độc cùng Thẩm Dật nói một phen. Thẩm thúc thúc, ta lần này rời đi, khả năng ngắn thời gian bên trong sẽ không trở về. Chờ ta lông cánh đầy đủ, tương lai diệt đi cái này Triều Vân Quốc, lại đến gặp ngài. Sau khi nói xong, hắn hướng Thẩm Dật bãi biệt, bước lên đi Triều Vân Quốc Tây Phương Đường. Đưa tiễn Kha Vân bọn hắn về sau, Thẩm Dật trở lại trong nội viện, ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn cảm thán nói, nếu như ta có thể tu luyện, hiện tại cũng hẳn là giống bọn hắn bận rộn như vậy đi. Đối với Kha Vân bọn hắn cuộc sống như vậy, Thẩm Dật có đôi khi sẽ hâm mộ, nhưng có đôi khi lại có cảm giác bản thân dạng này rất tốt. Chỉ ít, hắn cái này thời gian trôi qua rất nhàn nhã, không cần cả ngày bôn ba. Tại Giang Nam quận Cảnh Nội, Vạn Thú Sơn bên trong. Bây giờ Yêu Vương lúc này ngồi tại bản thân vương tọa phía trên, lại là đầy mặt vẻ u sầu. Hắn nhường nghĩa muội Diễm tiến đến Cửu Đình Sơn tìm Hoàng Lượng, nhường nàng cùng Hoàng Lượng cùng một chỗ đoạt lại Thiên Linh Tinh, nếu như có thể, lại đem Lang Vương chi tử cũng chụp tới. Kết quả, qua lâu như vậy, Hoàng Lượng tin tức không có, Diễm tin tức cũng không có. Bọn hắn thật giống như bước hơi khỏi nhân gian. Ngoại trừ việc này, bây giờ Vạn Thú Sơn đi ra yêu thú, rất nhiều bị giết. Nghe nói là bị Tứ Phương Thành một cái bạch đi bộ khoái nữ thủ lĩnh đánh chết, Nguyên Anh, Xuất Hiếu, thậm chí phân thần yêu thú, cũng bị cái kia nữ thủ lĩnh giết đi. Cái này khiến toàn bộ Vạn Thú Sơn trở nên yêu tâm hoảng sợ, rất nhiều yêu thú cũng không dám hạ Vạn Thú Sơn. Trước kia hạ Vạn Thú Sơn, là có thể ăn người, có thể ăn những người tu tiên kia. Nhưng hôm nay, xuống núi thì là bị người giết chết. Cái này nếu không ngốc yêu, đều biết nên làm như thế nào. Mà lại, càng nhiều yêu thú, là hy vọng yêu vương tự mình xuống núi, cầm nã cái kia nữ thủ lĩnh. Chỉ là, yêu vương không có đệ nhất thời gian bằng lòng. Trải qua lần trước tiêu giao cư sự tình, nhường hắn không dám xem thường. Nếu là tùy tiện bằng lòng, đi tìm cái kia nữ thủ lĩnh, bản thân không địch lại. Vậy chỉ sơ là hắn tại Vạn Thú Sơn cái này yêu vương chi vị có phải hay không không có cách nào ngồi vững vàng. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, đột nhiên có một cái hóa thành hình người yêu thú chạy vào, một chân quỳ xuống, hướng hắn bẩm báo nói, đại vương, không xong, cái kia Tứ Phương Thành cái kia nữ nhân điên thật ngông cuồng, nàng nhường viết một phong thư để cho ta đưa tới cho ngươi, muốn ngươi đại biểu Vạn Thú Sơn đi cùng nàng đàm phán. Cái này yêu trong lúc nói chuyện, hai tay xuất ra một phong thư, bình ngân hướng về phía yêu vương. Muốn cùng bản vương đàm phán. Yêu vương trên mặt trong nháy mắt tức giận hiển thị rõ. Tứ Phương Thành cái kia nữ thủ lĩnh, hắn thế nhưng là nghe nói tu vi. Vẹn vẹn một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nàng sở dĩ có thể chém giết nhiều như vậy Vạn Thú Sơn cao thủ, là toàn bộ nhờ trong tay nàng một cái bảo vật. Món kia bảo vật rất kỳ lạ, mỗi lần sử dụng, nhìn thấy một đạo bạch quang xẹt qua, giao thủ yêu thú bị chính xác, tại chỗ mê man đi qua, sau đó liền bị cho buộc đi, hoặc là tại chỗ giết chết. Nữ nhân kia dùng chính là bảo vật gì, không có một cái nào yêu thú rõ ràng. Yêu vương không biết đó chính là hắn tâm tâm niệm niệm Vạn Yêu Luân, không phải vậy, hắn khả năng đã sớm muốn đi chủ động tìm Bạch Mộ Tuyết. Yêu vương mở ra phong thư, trên thư là Bạch Mộ Tuyết tú khí chữ. Vạn Thú Sơn Tân Vương, ta chính là Tứ Phương Thành Bạch Đi Bộ khoái thủ lĩnh. Ngươi Vạn Thú Sơn quyền lực thay đổi, cái này vốn là không phải chúng ta nhân tộc sự tình. Nhưng ngươi muốn tàn sát nhân tộc ta, vi phạm lúc trước Vạn Thú Sơn cùng nhân tộc quyết định. Đây là nhân tộc ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Cái này ngắn thời gian, hai tộc giao thủ, ngươi yêu tộc tổn thất bao nhiêu, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Bây giờ tại Tứ Phương Thành, bị giam giữ yêu thú còn có mấy trăm. Nếu như ngươi coi như đại náo thanh tỉnh, hoan nên ngươi 10 ngày sau đến Linh Đài Trấn cùng ta gặp mặt nói chuyện. Tứ Phương Thành Bạch Đi Bộ khoái Bạch Mộ Tuyết. Chương 53, Nhân, Yêu Đàm Phán. Một ngày này, Tiêu Giao cư tới một vị lao bằng hữu. Người này chính là Tứ Phương Thành Bạch Đi Bộ khoái Bạch Mộ Tuyết. Đối với Bạch Mộ Tuyết đến, Thẩm Dật vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hiện tại Tứ Phương Thành địa bàn quản lý yêu thú làm hại, nàng hiện tại hẳn là rất bận rộn, lại có thời gian đến chính mình nơi này. Nhưng ở Bạch Mộ Tuyết nói rõ ý đồ đến về sau, Thẩm Dật giờ mới hiểu được nàng tại sao có thời gian. Bạch Mộ Tuyết đầu tiên là trịnh trọng cảm tạ Thẩm Dật, bởi vì là Thẩm Dật nhường Bắc Minh Cầm đưa đi Vạn Yêu Luân, cứu vớt Tứ Phương Thành địa bàn quản lý bách tính. Nhường nàng có thể đối kháng Vạn Thú Sơn tới yêu thú vô liếng. Nàng tại sử dụng Vạn Yêu Luân chấn sát những cái kia phân thần yêu thú lúc, nàng phát hiện so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Trong tay nàng Vạn Yêu Luân, so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cũng là Vạn Yêu Luân cho lòng tin của nàng, nàng lúc này mới có dũng khí muốn cùng Vạn Thú Sơn yêu vương đàm phán. nàng đem vị trí định tại Linh Đài Trấn, cũng là có nhất định tư tâm. Nếu như yêu vương thực lực vượt qua dự liệu của nàng, đàm phán lúc đàm phán không thành. Đến mức ở chỗ này có Thẩm Giật tại, nàng cho rằng dạng này sẽ không đối bách tính tạo thành nguy hiểm. Nàng hiện tại tới gặp Thẩm Giật, là nàng chuẩn bị cùng yêu vương đàm phán lúc muốn nâng các loại yêu cầu. Nàng hy vọng Thẩm Giật hỗ trợ nhìn một chút, xem có cái gì cần hoàn thiện địa phương. Vạn yêu luân là Thẩm Giật cho, hắn đương nhiên là có tư cách nhất đưa ra yêu cầu một cái kia. Thẩm Giật tiếp nhận nàng những yêu cầu này, sau khi xem xong, đem buông xuống, nghiêm túc nói, ngươi những yêu cầu này, chẳng phải hoàn toàn là trước kia Vạn Thú Sơn cùng nhân tộc ước định cái kia. Cái này cũng là không thể nói có vấn đề, chỉ là, có thể tiến thêm một bước, xử lý khá hơn một chút. Tiền bối mời nói. Bạch Mộ Tuyết cung kính nói y. Trực tiếp hoàn toàn ngăn cách nhân tộc cùng yêu tộc, không cho phép Vạn Thú Sơn yêu tộc xuống núi, không cho nhân tộc tiến nhập yêu tộc địa bàn. Dạng này ngắn thời gian bên trong không có vấn đề gì, nhưng dần dần, liền sẽ sinh ra có nhiều vấn đề. Nhân tộc có đồ vật, có không ít là yêu tộc cần. Yêu tộc trong núi, cũng có nhân tộc cần bảo vật. Cưỡng ép ngăn cách, thời gian lâu dài, đồng dạng sẽ có người vì những vật này đi mạo hiểm. Cùng hắn dạng này, không bằng cho nhân tộc cùng yêu tộc thành lập một cái giao dịch khu. Nhưng mọi người muốn trao đổi đồ vật lúc, có cái chỗ. Giao dịch này khu, có thể từ nhân tộc, yêu tộc cao thủ đồng thời giữ gìn. Vạn vật có linh, cũng không phải là yêu tộc cũng tất cả đều là ác yêu, cũng không phải nhân tộc đều là người tốt. Thẩm Giật lần này đề nghị, cũng là nghe được Thanh Hư nói chuyện này, cùng đằng sau gặp qua Triệu Đan Thần sự tình, lúc này mới biểu lộ cảm xúc. Trước đó Vạn Thú Sơn Lang Vương, đó cũng là yêu tộc. Nhưng là, nó có thể có được Càn Khôn Nhất Khí Tông tông chủ tán thành. Có thể cùng nhân loại ký kết đó cùng bình thỏa thuận. Giống Lang Vương như thế yêu tộc, Thẩm Giật tin tưởng không phải số ít. Bất luận là người, là yêu, tu hành cầu là cái gì, không phải liền là có thể thành tựu đại đạo, phi thăng sao. Nếu như có thể lẫn nhau giao dịch, tận lực giảm bớt chém giết, người cũng tốt, yêu cũng được, đó cũng là sẽ vui lòng tiếp nhận. Khu giao dịch sao? Bạch Mộ Tuyết còn là lần đầu tiên nghe nói ý nghĩ như vậy. Cái này quá mới lạ, mà lại, cũng quá lớn mật. Ở một bên nằm Nhị Các. Lúc này cũng ngồi thẳng lên. Bởi vì Thẩm Giật lời nói này, để nó cảm giác góc độ quá mức mới la. Cũng chỉ có chủ nhân, mới có dạng này mạch suy nghĩ. Chủ nhân thật không hổ là cao nhân đắc đạo, đối người, đối yêu, cũng có một khỏa nhân tâm. Nhị Cấp Thẩm nghĩ nói. Ta đây cũng chỉ là đề nghị, về phần làm sao thi hành, đây là chính ngươi làm chủ. Có lẽ ngươi đi tìm môn phái khác tu sĩ cùng một chỗ bàn bạc, cũng sẽ tương đối tốt. Thẩm Giật nói y. Thẩm Giật cũng rõ ràng. Bản thân dù sao chỉ là một phàm nhân. Đối về tu tiên giới sự tình, hắn hiểu rõ không nhiều. Có lẽ theo tu tiên giả góc độ tới nói, hắn cân nhờ ở cờ có thật nhiều khiếm khuyết. Nhưng mà, hắn lời này lại là nhường Bạch Mộ Tuyết kiên định tiếp nhận đề nghị của hắn. Bạch Mộ Tuyết chỉnh trọng nói, tiền bối đề nghị, ta tin tưởng là cho đến trước mắt. Có thể nghĩ đến tối ưu kết quả. Bất quá, ta muốn nếu như nói thành công, đem giao dịch này khu an trí tại Linh Đài Trấn bên cạnh, tiền bối ngươi xem như thế nào. An trí ở nơi đó đều được, chỉ cần đem vấn đề an toàn xử lý tốt là được. Thẩm Giật nói y. Cái này khẳng định sẽ xử lý tốt. Tiền bối, chờ đến đàm phán ngày ấy, nếu không ngài cũng cùng một chỗ tới. Bạch Mộ Tuyết hỏi. Xem tình huống đi. Nếu có thời gian, ta sẽ đến. Thẩm Giật nói y. Tốt, ngày đó ta để cho người ta tới đây thông chi tiền bối ngài. Bạch Mộ Tuyết nói y. Bạch Mộ Tuyết khi lấy được Thẩm Giật đề nghị về sau, liền trở về bắt đầu chuẩn bị. Chờ đợi ước định ngày đến. Ước định ngày rất nhanh liền đến. Hôm nay, Vạn Thú Sơn yêu vương dẫn đầu một đám cao thủ đi tới Linh Đài Trấn. Về phần Bạch Mộ Tuyết bên này, ngược lại là không có bao nhiêu phô trương. Cầm đầu là Bạch Mộ Tuyết, ngoại trừ nàng bên ngoài, chính là tại Giang Nam quận một chút tông môn tới trưởng lão. Những trưởng lão này thực lực, cũng chỉ là Nguyên Anh. Ngoại trừ tông môn trưởng lão, còn có Giang Nam quận cái khác thành Bạch Đi Bộ khoái thủ lĩnh, những người này thì là chỉ có Kim Đan thực lực. Vô luận là những thứ này Bạch Đi Bộ khoái thủ lĩnh, vẫn là những tông môn kia trưởng lão, lần này đều là lấy Bạch Mộ Tuyết như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù sao Bạch Mộ Tuyết tu vi mặc dù không có so bọn hắn cao bao nhiêu, nhưng là, mọi người đều biết Bạch Mộ Tuyết có đại cơ duyên, thu được một cái hết sức lợi hại bảo vật, phân thần yêu thú cũng tùy tiện chém giết. Cái này không lấy nàng cầm đầu, còn có thể lấy ai là bài. Mà lại, nếu bàn về bối cảnh, Bạch Mộ Tuyết bối cảnh cũng không kém. Ngự Kiếm Tông tại Giang Nam quận vốn là mạnh nhất tông môn một trong, tại mấy tháng trước Ngự Kiếm Tông tông chủ đột nhiên đột phá nhiều năm gông cùm xiềng xích. Mà lại, bây giờ Ngự Kiếm Tông đệ tử cũng tốt, trưởng lão cũng được, cũng có rất nhiều người không ngừng đột phá. Ngự Kiếm Tông bây giờ tại Giang Nam quận là không có chút nào tranh cãi mạnh nhất tông môn, không có cái thứ hai. song phương đến ước định trên tử lâu, cũng là cái này linh đài trấn duy nhất quán rượu. Tại trên tử lâu, yêu vương đánh giá Bạch Mộ Tuyết. Nguyên Anh Trung Kỳ, cùng trước đó hiểu rõ không có xuất nhập. Chính là cái này Nguyên Anh Trung Kỳ nữ nhân, nhường bọn hắn Vạn Thú Sơn muốn khuất phục, muốn tới đàm phán. Đương nhiên, yêu vương lần này cũng không phải thật tâm đến đàm phán. Hắn hôm nay tới đây, một là xem tình huống, có thể hay không giải quyết Bạch Mộ Tuyết, hai là đến cái này linh đài trấn tìm kiếm hỏi thăm một chút Hoàng Lượng, Diễm tung tích. Tuy nói hắn biết Bạch Mộ Tuyết trong tay có một cái lợi hại bảo vật, có thể đối phó phân thần yêu tộc cao thủ. Nhưng chính hắn là hợp thể hậu kỳ, hắn cảm thấy có thể thử một lần. Song phương nhập tọa, hai bên thực lực, hiện ra chênh lệch rõ ràng. Bạch Mộ Tuyết bên này những thứ này tu sĩ, những cái kia những tông môn khác, cái khác thành tới Bạch Ti bộ khoái thủ lĩnh, cảm thụ được đối diện khí tức kinh khủng, đều là phá lệ sợ hãi. Cứ việc bọn hắn cũng tại hết sức áp chế, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra. Xem ở trong mắt yêu vương, trong lòng của hắn tràn đầy khinh thường, đối với lần này đàm phán, càng là lơ đễnh. Một bầy kiến hôi, cũng xứng cùng hắn đàm phán. Hắn nhìn về phía Bạch Mộ Tuyết, nói ra, bản vương cũng không nhiều lời, đàm phán hiện tại bắt đầu đi. Không, đầu tiên chơi chút đa. Bạch Mộ Tuyết nói y. Chờ cái gì? Yêu vương không vui nói. Chờ một vị tiền bối. Bạch Mộ Tuyết nhàn nhạt trả lời. Chương 54, gây chuyện yếu gà là yêu vương. Một cái tiền bối. Lời vừa nói ra, nhường yêu vương đông cảm giác không ổn. Số nữ nhân này, dám can đảm mời bản vương tới đây, nguyên lai là phía sau còn có người. Xem ra, chỉ có thể trước giả ý bằng lòng yêu cầu của bọn hắn, chờ sau này trở về, lại tìm lấy cớ bội ước. Yêu vương trong lòng nghĩ thầm. Hắn lúc này, muốn lui đã không có cơ hội, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Mà cùng Bạch Mộ Tuyết cùng đi những người kia, cũng đối với nàng nói tới cái này một cái tiền bối, rất là tò mò. Những người tu tiên này trong lòng đó là, có thể là Ngự Kiếm Tông cao thủ. Dù sao gần đây Ngự Kiếm Tông đột phá cao thủ rất nhiều, có thật nhiều đột phá lúc đầu gông cùng xiềng xích. Chỉ là, Ngự Kiếm Tông cao thủ, hẳn là cũng chỉ là xuất khiếu thực lực, đối mặt yêu vương, sợ là cũng bất lực đi. Song phương trong lòng cũng coi lo lắng, nhưng cũng đều rất có an ý không có biểu hiện ra ngoài. Cũng quyết định, chờ đợi. Chờ vị tiền bối kia tới, nên làm như thế nào, cũng liền rõ ràng. Những người tu tiên này, yêu tộc các cao thủ tại đây đợi chỉ chốc lát, rốt cục có người đi đến quán rượu. Vừa ý đến quán rượu người, tiểu lâu này tiểu nhị 10 điểm nhiệt tình tiến lên hoan nghênh nói, Thẩm tiên sinh, ngươi muốn tới ăn cái gì? Không cần, ngươi đi mau đi. Ta là tới phó ước. Thẩm giật no y. Nha. Cái kia tiểu nhân sẽ không quấy rầy ngươi. Tiểu nhị dứt lời, liền lui sang một bên đi. Đi lên người, chính là Thẩm giật mấy người. Thẩm giật, Bác Minh Cẩm, Thẩm Tâm, nhị cấp đều tới, cùng bọn hắn cùng nhau, còn có Trác Vân, là Trác Vân đi thông chi Thẩm giật. Nhìn thấy Thẩm giật, yêu vương hai mắt trong nháy mắt đóng thành một đường. Hắn lần này tới nơi này, còn có một việc, chính là muốn tìm Thẩm giật. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thẩm giật lại là Bạch Mộ Tuyết muốn mời người. Mà lại, Thẩm giật lần này tới, liên nhị cấp cũng mang đến. Đều là hắn muốn tìm mục tiêu. Tâm tình của hắn, từ lúc mới bắt đầu phiền muộn, trong nháy mắt tức ngày lên. Lâu như vậy, bên cạnh hắn nữ nhân kia cũng đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, đoán chừng thiên linh tinh bị dùng một chút. Bất quá, hẳn là không sử dụng hết. Đợi chút nữa lao tử để ngươi hảo hảo phun ra, còn có cái kia lũ sói con, nếu là ngươi trên người có vạn yêu luân, cái kia lão tử có lẽ có thể cân nhờ ảo cờ thả ngươi một cái mạng chó. Yêu vương trong lòng đã đối sau đó phải chuyện phát sinh tràn ngập mong đợi. Về phần những người tu tiên kia, nhìn xem Thẩm giật một nhóm, bọn hắn duy nhất cảm giác, đó chính là quái dị. Cầm đầu người là Thẩm giật, bọn hắn nhìn xem, là một phàm nhân. Thế nhưng là, cái này phàm nhân bên người đi theo cũng là ai? Đứa trẻ kia, nhìn xem hẳn là chỉ có 2-3 tuổi đi. Nhưng là, bọn hắn thế mà tại đứa trẻ này trên thân cảm giác được không kém linh khí ba động, hẳn là trúc cơ tu vi. Cái này nói ra, chỉ sợ là không ai sẽ tin tưởng đi. Còn có đi theo tại Thẩm giật bên cạnh Bắc Minh Cẩm, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Dạng này tu vi cao thủ, tại Giang Nam quận, hẳn là có danh tiếng cao thủ. Thế nhưng là, lúc này tại trong mắt bọn họ cái này phàm nhân trước mặt, lại là một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng. Tồi tệ nhất liền số đi theo cái này phàm nhân bên cạnh cái kia như chó lang yêu, bọn hắn chỉ biết là thực lực của nó rất mạnh, về phần là tu vi gì, bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn duy nhất có thể lấy khẳng định, đó chính là so bọn hắn tông môn người mạnh nhất còn mạnh hơn rất nhiều. Thẩm giật đi đến bọn hắn bên này là, Bạch Mộ Tuyết đã đi xuống chỗ ngồi, tiến lên cung kính nói, tiền bối, ngài đã tới, ta còn lo lắng ngài không có thời gian đến đâu. Trái phải vô sự, cho nên lại tới. Thẩm giật no y. Thẩm giật dò xét nàng bên này đám tu tiên giả, lại dò xét đối diện yêu tộc đại biểu. Cái này xem xét, hắn trong nháy mắt liền nhận ra yêu vương. Là ngươi. Thẩm Dật không nghĩ tới, lúc trước đi bản thân tiêu giao cư người gây chuyện, thế mà lại tại Vạn Thú Sơn yêu tộc đại biểu bên trong. Lúc trước bởi vì Thanh Hư thu hoàng lượng, là hắn biết người này hẳn là yêu thú. Chỉ là, hắn cho là nên là rất yếu gà yêu thú. Thế nhưng là, một cái yếu gà yêu thú, có thể ở chỗ này làm đại biểu sao? Cái này khiến Thẩm Dật trong nháy mắt cảm thấy việc này có chút thú vị. Ta cũng không nghĩ tới nàng nói tiền bối sẽ là ngươi, ta hỏi ngươi, hoàng lượng đâu? Còn có ta nghĩa muội, bọn hắn hiện tại người ở nơi nào? Yêu vương cũng không vội mà tính sổ sách, mà là trước hỏi thăm hoàng lượng cùng Diễm tung tích. Ngươi nói hoàng lượng ta biết, về phần ngươi nghĩa muội, ngươi nghĩa muội là ai, tên cứ gọi là gì, có tới qua nơi này? Thẩm Dật quả thực là một mặt nhỏ dấu chấm hỏi, gia hỏa này làm sao còn tới hướng mình hỏi nghĩa muội hạ lạc? Ngươi chưa thấy qua Diễm? Yêu vương nhướng mày, luôn cảm thấy có chút không đúng. Diễm khó nói là không có tới Cửu Đỉnh Sơn. Thế nhưng là, nàng không đến, sẽ đi chỗ đó. Chẳng lẽ nói, nàng không nguyện ý đợi tại Vạn Thú Sơn vì chính mình làm việc. Hắn đối với mình cái này nghĩa muội, cũng coi là so sánh rõ ràng. Nàng không có tình cảm gì, cho nên, hắn lưu nàng tại Vạn Thú Sơn, cũng là một mực lợi dụng lợi ích giữ lại. Nếu như nàng cảm thấy lợi ích không đủ để nhường nàng lưu lại, cái kia muốn đi cũng là có khả năng. Diễm. Chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Thẩm Dật nói y. Cái kia hoàng lượng đâu? Ngươi gặp qua hắn, hắn đi đâu? Yêu vương hỏi. Bị Càn Khôn Nhất Khí Tông trưởng lão cho thù, cũng không biết sống hay chết, nếu như ngươi muốn biết, có thể đi Càn Khôn Nhất Khí Tông hỏi. Thẩm Dật nói y. Càn Khôn Nhất Khí Tông. Thật chứ? Yêu vương hỏi. Nếu như không tin, ngươi cũng đừng hỏi. Thẩm Dật cũng lười cùng hắn nói nhảm nhiều. Hai người phen này đối thoại, nhường một đám tu tiên giả, thậm chí Bạch Mộ Tuyết, đều có chút ngộng. Tiền bối, các ngươi nhận biết. Bạch Mộ Tuyết kỳ quái mà hỏi thăm. Xem như nhận biết đi. Bất quá ta còn không biết hắn là thân phận gì. Thẩm Dật nói y. Không biết bản vương thân phận, không sao, hiện tại bản vương nói cho ngươi. Ta chính là Vạn Thú Sơn yêu vương, ngày đó ngươi dựa dẫm vào ta lừa bịp đi thiên linh tinh, cho ta trả lại trở về. Mặt khác, cùng ở bên người ngươi cái này sói con. Cũng giao ra đây cho ta. Yêu vương muốn hỏi vấn đề hỏi xong, cũng không cần ngụy trang, trực tiếp cho thấy nanh vuốt của mình. Ngươi. Vạn Thú Sơn yêu vương. Thẩm Dật nụ cười trên mặt thật sự là nhịn không được, lúc trước đi chỗ của hắn náo sự, bị tùy tiện liền thu phục, cuối cùng cao ý giả mở cũng không dám phóng một cái liền chạy. Cái này còn có thể là Vạn Thú Sơn yêu vương. Hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể tiếp tục cười ra tiếng. Yêu vương dứt lời, trên người linh khí cổ động, liền muốn động thủ. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là không nguyện ý đàm phán. Bạch Mộ Tuyết nhìn qua yêu vương, trong mắt lóe lên sắc ý. Yêu vương không nguyện ý nói, cái này khá tốt. Nếu như không nguyện ý nói, vậy liền riêng phần mi nhờ trở về, tiếp tục đấu đi. Nhưng là, yêu vương như vậy khiêu khích Thẩm Dật. Thẩm Dật tại Bạch Mộ Tuyết trong lòng địa vị, kia là không cho phép khiêu khích. Bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích Thẩm Dật người, chỉ cần nàng có năng lực như thế, định sẽ ra tay thay Thẩm Dật dạy dỗ. Yêu vương thực lực là rất mạnh. Dưới tình huống bình thường, nàng không phải là đối thủ. Thế nhưng là, trong tay nàng có Thẩm Dật giao cho nàng Vạn Yêu Luân. Cầm Thẩm Dật cho bảo vật, nàng càng thêm không có khả năng nhìn xem yêu vương khiêu khích. Nàng trong lúc nói chuyện, trong tay chỉ tiếp gọi ra Vạn Yêu Luân. Vạn Yêu Luân. Tại nàng gọi ra Vạn Yêu Luân một khắc này, yêu vương lập tức nhận ra được, trong mắt hiển thị rõ tham lam. Chương 55, 2A An Yêu Vương. Trước đó Bạch Mộ Tuyết tại đối mặt Vạn Thú Sơn yêu thú lúc, mặc dù cũng sử dụng Vạn Yêu Luân. Nhưng lúc đó nàng vào tay trực tiếp thôi động linh khí rót vào Vạn Yêu Luân về sau, Vạn Yêu Luân phía trên hoàn toàn bị Vạn Yêu Luân tự thân quang mang cho che đậy. Cho nên, không có yêu thú có thể nhận ra Vạn Yêu Luân tới. Nhưng bây giờ nàng cũng không phải là trực tiếp sử dụng, Vạn Yêu lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Yêu vương nhìn thấy Vạn Yêu Luân, tự nhiên là có thể liếc mắt nhận ra. Vạn Yêu Luân đối cám dỗ của hắn, cái kia hoàn toàn là đứng hàng vị thứ nhất. Lúc đầu hắn cũng không phải là thành tâm đến đàm phán. Lúc này gặp đến vật mình muốn, cái kia ngay cả sau cùng một điểm nguy trang, cũng rất không cần phải. Hắn nhìn về phía Bạch Mộ Tuyết, tham lam nói, giao ra Vạn Yêu Luân, giao ra Vạn Yêu Luân, ta có thể để ngươi rời đi. Hắn cũng chỉ là hứa hẹn nhường Bạch Mộ Tuyết rời đi, những người khác, tại hắn nơi này, hoàn toàn không tại khảo lượng trong phạm vi. Muốn Vạn Yêu Luân sao? Xem ra ngươi không có cần đàm phán ý nghĩ. Bạch Mộ Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Đàm phán, ngươi cái nho nhỏ Nguyên Anh, cũng xứng cùng lão tử đàm phán. Yêu vương dứt lời, phi thân lên, trực tiếp hướng Bạch Mộ Tuyết nơi này giết tới đây. Tại hắn đánh tới thời khắc, Bạch Mộ Tuyết trực tiếp tế ra Vạn Yêu Luân. Nhìn thấy Vạn Yêu Luân bay đến không trung, phía trên tản ra màu trắng quang mang. Quang mang này chiếu trên người yêu vương, phảng phất cho yêu vương thực hiện vạn trọng lực, trực tiếp đem hắn ép ngã trên mặt đất. Tại quang mang chiếu rọi phía dưới, nhìn thấy thân thể của hắn nhanh chóng vặn mèo, cuối cùng hóa thành một đầu lộng lẫy đại hổ trên mặt đất. Nó tại quang mang phía dưới dãy rủa lấy, nhưng là, dãy rủa một hồi, liền không có ở nhúc nhích, cũng không biết là chết, vẫn là bất tỉnh. Lão hổ. Quán rượu tiểu nhị ở phía xa nhìn xa xa, lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn dù sao cũng là người bình thường, lão hổ, quản chi là phổ thông lão hổ, đó cũng là ăn người hung thú. Huống chi, đây là theo một người biến thành lão hổ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, đó là cái hổ yêu. Nhìn thấy bọn hắn sợ hãi, Bạch Mộ Tuyết lập tức quên lơn, các ngươi an tâm chớ vội, cái này hổ yêu đã bị ta chế phục, ta sẽ không để cho nó làm bị thương các ngươi. Nàng vừa rồi thủ đoạn, tiểu nhị cũng nhìn thấy. Cho nên, lúc này nàng lời này, vẫn là để tiểu nhị rất có cảm giác an toàn. Mà Thẩm Dật nhìn xem một màn này, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây chính là yêu vương. Vạn Thú Sơn yêu vương, kết quả là tiêu chuẩn này. Vạn Thú Sơn, yêu vương. Vô luận là cái nào, nghe cũng rất hù dọa người. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Vạn Thú Sơn bên trong yêu thú, cũng đều là thập phần cường đại, hung ác tồn tại. Mà yêu vương, kia là cần vô số cao thủ, tốn sức thiên tân vạn khổ, mới có thể chế phục yêu thú. Thế nhưng là, trước mắt hắn nhìn thấy, đây cũng quá khinh suất. Bạch Mộ Tuyết dựa vào trong tay Vạn Yêu Luân, liền dễ dàng như vậy giải quyết yêu vương. Tại Bạch Mộ Tuyết thu Vạn Yêu Luân về sau, lúc này, Thẩm Dật bên cạnh nhị cấp không nhịn được, nó trực tiếp vọt tới. Cắn một cái tại biến thành lão hổ yêu vương chỗ cổ, cắn lão hổ cổ, kéo dài thật dài một hồi. Thẩm Dật nhìn xem nhị cấp tiến lên, hắn không có hô trở về. Bởi vì vừa mới yêu vương, hắn còn nhớ rõ. Yêu vương nói lũ sói con, giống như chính là nhị cấp. Cái này khiến Thẩm Dật không khó suy đoán ra, nhị cấp là tiền nhiệm lang vương dòng dõi. Cứ việc cái này nghe có chút khoa trương, lang vương dòng dõi, thế mà nguyện ý tại hắn tiêu giao cư là chó. Nhưng là, kết hợp lúc trước phát sinh những sự tình kia, đây cũng là không sai được. Nhị cấp là lang vương chi tử, vậy nó đi lên cắn xé yêu vương, kia là báo thủ, Thẩm Dật đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Dù sao thù giết cha, đặt ở ai trên thân, ai cũng nhịn không được. Nếu như là bình thường, Bạch Mộ Tuyết đánh ngất xỉu yêu vương, khẳng định là muốn bản thân lại tiếp tục động thủ, là bắt đi, vẫn là chém giết, đều là nàng quyết đoán. Nhưng bây giờ nhào lên, là Thẩm Dật nuôi chó. Nàng đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Vạn Thu Sơn yêu tộc bên kia. Bọn hắn chạm yêu vương, sớm đã bị Bạch Mộ Tuyết hù dọa, nơi đó dám lên. Còn có một bộ phận, vẫn còn nhớ kỹ đã từng lang vương. Bọn hắn bây giờ thấy được, là lang vương nhi tử muốn giết mưu phản thuộc hạ, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Cứ như vậy, tất cả mọi người chờ lấy. Nhị cấp cắn nát yêu vương cổ về sau, là thi triển nó lang vương nhất mạch bí thuật. Trực tiếp đem yêu vương tinh huyết cũng cho hút tan. Kéo dài hồi lâu, nhị cấp lúc này mới nhả ra. Lão hổ chỗ cổ có một cái 10 điểm sâu lỗ hổng, còn có máu dọc theo lỗ hổng chỗ lưu. Nhị cấp khoe miệng, cũng treo lão hổ máu tươi. Thật vất vả mưu phản thượng vị, mới làm mấy tháng yêu vương, bây giờ cứ như vậy không có. Nhị cấp muốn quay người hồi trở lại Thẩm Dật nơi đó lúc, Vạn Thú Sơn nơi đó có mấy trung niên nhân đi tới, hướng hắn quỳ xuống, thỉnh cầu nói, thiếu chủ, mời ngươi theo chúng ta hồi trở lại Vạn Thú Sơn, một lần nữa chấp trưởng Vạn Thú Sơn đi. Ta rời đi Vạn Thú Sơn, sẽ không lại trở về. Người nhà của ta cũng đều không có, ban đầu là chủ nhân đã cứu ta một mạng, bây giờ ta tại chủ nhân nơi đó trôi qua rất tốt. Ta đại thù cũng báo, tương lai ta an tâm tại chủ nhân nơi đó trong nhà hộ viện liền tốt, các ngươi một lần nữa để cử yêu vương đi. Nhị cắp miệng nói tiếng người, nói xong, liền hướng Thẩm Dật nơi đó đi tới. Thẩm Dật mặc dù trước đó suy đoán ra được nhị cắp thân phận, nhưng bây giờ thấy nó miệng nói tiếng người, trong lòng vẫn như cũng là kinh hãi vô cùng. Nghĩ đến mấy tháng này đến nay, bản thân cho rằng chó, lại là Vạn Thú Sơn lang vương chi tử, liền để hắn cảm thấy cái thế giới này quá điên cuồng. Nhị cấp đi đến Thẩm Dật trước mặt, nói với Thẩm Dật, chủ nhân, trước kia đối với ngài có chỗ giấu giếm, là bởi vì sợ ngươi biết thân phận của ta về sau, đem ta đuổi đi, ở bên ngoài bị tu tiên giả, Vạn Thú Sơn yêu truy sát. Mong rằng chủ nhân ngài tha thứ. Nhị cấp nói xong, nằm sấp trên mặt đất, như cùng là một người quỳ lạy. Ngươi có ngươi khó xử. Ta có thể lý giải, ngươi chỉ cần có thể trong lòng còn có thiện ý, tiêu giao cư vẫn là nhà của ngươi. Thẩm Dật cam kết. Thẩm Dật trước đó có thể cùng Bạch Mộ Tuyết đưa ra thành lập nhân, yêu khu giao dịch, có thể nói ra yêu có tốt, ngươi cũng có hỏng luôn luận. Hắn bây giờ tự nhiên không có khả năng đem nhị cấp cự tuyệt ở ngoài cửa. Liền xem như nhị cấp là mạnh cỡ nào yêu thú, hắn cũng không lo lắng. Ở chung được mấy tháng, nhị cấp thiện hay ác, hắn còn có thể nhìn ra được. Tạ ơn chủ nhân. Nhị cấp cao hứng nói.
Tiểu cầu cầu, nguyên lai ngươi biết nói chuyện.
Thẩm Tâm lúc này mãi thanh mãi khí nói với nhị cấp.
Ừm, ta còn sợ hãi hù đến tiểu chủ nhân ngài, tiểu chủ nhân ngài không sợ sẽ tốt.
Nhị cấp nói với Thẩm Tâm.
Nhị cấp lời này, kỳ thật cũng có mấy phần trái lương tâm.
Bởi vì lúc trước Thẩm Tâm vừa tới Tiêu Giao cư thời điểm, nó tiếp cận, bị Thẩm Tâm cái kia bút uy hiếp qua. Nó lúc kia liền biết Thẩm Tâm không phải người tầm thường, người bình thường, cũng sẽ không được chủ nhân thu làm nghĩa tử. Vạn Thú Sơn bên kia chúng yêu nhìn xem nhị cấp đối Thẩm Giật, Thẩm Tâm cái này thái độ, trong lòng bọn họ đều hiểu. Lang Vương chi tử, cùng bọn hắn đã không phải là người một đường. Đối với Lang Vương bộ hạ cũ mà nói, tự nhiên là có nhiều không thôi. Nhưng là, không bỏ cũng không cách nào cải biến. Lúc trước bọn hắn không có thể cứu nhị cấp cùng huynh đệ của nó, trong lòng bọn họ cảm giác sâu sắc hổ thẹn, bây giờ đối với nhị cấp lựa chọn, bọn hắn cũng chỉ có tôn trọng nhị cấp. Mà những cái kia ủng hộ vừa mới chết yêu vương, khẳng định là không thích nhị cấp hồi trở lại Vạn Thú Sơn, nhị cấp như hồi trở lại, về sau không chừng sẽ tìm bọn hắn tính toán nợ cũ. Nhị cấp không quay về, bọn hắn giơ hai tay tán thành. Chương 56, nhân, yêu khu giao dịch. Tại nhị cấp kết thúc Vạn Thú Sơn yêu vương tính mệnh về sau, Thẩm Giật đối Bạch Mộ Tuyết nói, các ngươi tiếp tục nói đi. Yêu vương đều đã chết, cần hẳn là cũng sẽ dễ dàng rất nhiều.
Vâng, tiền bối.
Bạch Mộ Tuyết trả lời về sau, hướng Vạn Thú Sơn bên kia những cái kia yêu tộc cao thủ nói ra, chư vị tại Vạn Thú Sơn cũng là thực lực phi phàm cao thủ, các ngươi cùng một chỗ, hẳn là có thể làm Vạn Thú Sơn chủ a.
Có thể.
Có thể.
Có thể.
Chúng yêu bận bịu gật đầu không ngừng, bọn hắn sợ mình nói không thể, liền muốn đi Hoàng Tuyển gặp yêu vương. Sở dĩ không có một cái nào kiên cường yêu, cũng là cùng bọn hắn đám này yêu tạo thành có quan hệ. Một phần là mới yêu vương người, bọn hắn trước kia tại Lang Vương thống trị xuống, lại có thể trong bóng tối đi theo mới yêu vương, cùng một chỗ tạo phản. Điều này nói rõ trong lòng bọn họ, lợi ích là vị thứ nhất. Cho nên, nếu có uy hiếp tính mạng thời điểm, bọn hắn khẳng định là đệ nhất thời gian cam đoan tính mạng của mình an toàn. Một phần khác là Lang Vương bộ hạ cũ, bọn hắn tại biết Lang Vương lúc bị mới yêu vương hại chết tình huống dưới, không có phản kháng, ngược lại là đi theo mới yêu vương. Cứ việc trong bọn họ tâm vẫn còn nhớ kỹ Lang Vương tốt, tại gặp qua Lang Vương chi tử nhị cấp thời điểm, bọn hắn cũng nguyện ý đón nó trở về trọng trưởng Vạn Thú Sơn. Bọn hắn tâm có lẽ là tốt, nhưng là, cũng không đủ dũng khí, cốt khí. Đã các ngươi có thể làm chủ, vậy thì tô tờ, đây là chúng ta lần này nói lên yêu cầu, các ngươi xem trước một chút. Các ngươi cũng xem bản thân có cái gì đề nghị, nếu như là thích hợp, chúng ta cũng sẽ cân nhờ à cờ. Dù sao đây là liên quan đến hai tộc tương lai. Bạch Mộ Tuyết nghiêm túc đem bản thân viết xong quy hoạch đưa ra đi. Vạn Thú Sơn chúng yêu từ một cái đại biểu tiếp nhận, sau đó cùng một chỗ vây quanh nghiêm túc xem hết. Bọn hắn tại sau khi xem xong, đều là ngạc nhiên vô cùng. Khu giao dịch. Bọn hắn vốn là muốn, có thể là nhân tộc lại phải đem bọn hắn Vạn Thú Sơn chúng yêu chạy về trên núi, không cho phép đi ra. Kết quả, không nghĩ tới thế mà cải biến. Hơn nữa, còn là bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua sự tình. Trong đó một cái nhìn qua tuổi lục tuần yêu tộc cao thủ nói với Bạch Mộ Tuyết, Bạch thủ lĩnh, ngươi cái này nói ở trên, thật chứ? Khó nói ta còn có thể xuất ra giả tạo lừa gạt các ngươi cảm thấy, ta có cần thiết này sao? Bạch Mộ Tuyết hỏi ngược lại. Bạch thủ lĩnh khẳng định không cần như thế, chỉ là cái này quá làm cho chúng ta kinh ngạc. Cái này lao yêu mang theo mỉm cười nói. Bạch Mộ Tuyết vừa rồi bày ra thực lực, xác thực không nhất thiết phải thế. Nếu như nàng nghĩ, nàng có thể đem nơi này chúng yêu cũng giết. Dù sao yêu vương ở trước mặt nàng, cũng giống như cái gà con, nói không có liền không có. Khu giao dịch ý nghĩ, là Thẩm tiền bối đề nghị. Các ngươi nếu ứng nghiệm nên cảm tạ Thẩm tiền bối. Bạch Mộ Tuyết nói y. Vạn Thú Sơn chúng yêu nghe, không khỏi nhìn về phía Thẩm Giật bên kia. Bọn hắn đây coi như là minh bạch, tại sao ngày trước thiếu chủ sẽ ca nguyện tại người này nơi đó làm chó. Cái này cao thủ, cùng chúng ta trước kia giải qua, thậm chí trong truyền thuyết những cao thủ kia cũng hoàn toàn không giống. Cái kia lão yêu trước hướng Thẩm Giật bái, thành khẩn nói, đa tạ tiền bối. Bọn hắn Vạn Thú Sơn lần này thua rất triệt để. Nếu như là cái khác tu tiên giả xử lý, bọn hắn Vạn Thú Sơn kết cục tốt nhất là phong tỏa tại Vạn Thú Sơn, không cho phép đi ra. Xấu nhất kết cục, khả năng chính là đều bị diệt. Nhưng mà, Thẩm Giật đề nghị này, cho bọn hắn một cái 10 điểm kết cục tốt đẹp, so theo dự liệu tốt gấp trăm lần. Thẩm Giật đây coi như là cho bọn hắn Vạn Thú Sơn chúng yêu một con đường sống, cho nên, hắn cái này cảm tạ, cũng là phát ra từ thật lòng. Cái này lao yêu dẫn đầu, cái khác yêu tộc cũng đi theo cảm tạ. Thẩm Giật nhìn xem những thứ này Vạn Thú Sơn yêu thú thái độ, hắn cảm thấy, đề nghị này của mình, xem như không có uổng phí.
các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, tương lai khu giao dịch xây xong, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, những vấn đề kia đều cần ngươi nhóm bản thân đi xử lý.
Thẩm Dật nói.
Ừm. Chúng ta tương lai sẽ bắt tay Bạch thủ lĩnh, quản lý tốt khu giao dịch.
Lão yêu nói.
Vạn Thú Sơn chúng yêu sau đó cùng Bạch Mộ Tuyết bọn hắn nghiên cứu thảo luận khu giao dịch chi tiết. Cái này thảo luận, kéo dài hồi lâu lúc này mới tán đi. Cuối cùng, tất cả mọi người tính toán tương đối hài lòng rời đi.
Bất quá, Vạn Thú Sơn mới yêu vương, hắn là vĩnh viễn rời đi cái thế giới này.
Khu giao dịch kiến thiết, là đứng ở Linh Đài Trấn bên cạnh, đây đối với Linh Đài Trấn mà nói, khẳng định là chuyện tốt.
Tương lai khu giao dịch mở ra, nhân, yêu lượng tộc tu sĩ cũng lại tới đây, khẳng định có thể kéo động Linh Đài Trấn phát triển.
Mà lại, có tu tiên giả thường xuyên đi ngang qua, Linh Đài Trấn đứa bé nếu có ngày phú, chắc chắn sẽ không mai một.
Tại bọn hắn tán đi lúc, Thẩm Dật bọn hắn cũng trở về Tiêu Giao Cư.
Trên đường đi, bọn hắn cùng lúc đến đồng dạng.
Đối với nhị cấp là Lang Vương chi tử việc này, tất cả mọi người không có đi để ý.
Bạch Mộ Tuyết cùng Vạn Thú Sơn đàm phán, giết chết Vạn Thú Sơn yêu vương, cùng Vạn Thú Sơn đàm phán thành công, quyết định thành lập khu giao dịch.
Tin tức này rất nhanh truyền khắp Giang Nam quận, thậm chí cái khác quận cũng ẩn ẩn có Bạch Mộ Tuyết uy danh.
Khu giao dịch cũng tại đàm phán không lâu về sau bắt đầu xây dựng.
Thời gian cực nhanh, đảo mắt qua 3 tháng.
Sau 3 tháng, khu giao dịch xây dựng thành công.
Giao dịch ngày ấy, Ngự Kiếm Tông, Thu Thủy Tông những môn phái kia cũng phái đệ tử tới.
Đương nhiên, cũng có một chút trưởng lao tới.
Mà Vạn Thú Sơn, cũng tới không ít yêu thú.
Có hóa thành hình người, cũng có còn duy trì thú thân.
Tiến nhập khu giao dịch, trước hết nhất nhìn thấy, là một khối bia.
Tấm bia này phía trên, viết từng đầu quy tắc.
Tại khu giao dịch bên trong, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, cấm giới đấu, một khi bị phát hiện, sẽ bị khu giao dịch cao thủ đuổi ra ngoài.
Đồng thời, vĩnh viễn không cho phép tiến nhập khu giao dịch.
Tại khu giao dịch, không cho phép sử dụng hàng giả hãm hại lừa gạt, một khi bị phát hiện, sẽ bị phạt lấy gấp 10 vật ngang giá, đồng dạng, tương lai cũng sẽ bị cấm chỉ tiến nhập khu giao dịch.
Tại từng đầu quy tắc cuối cùng đằng sau, ký tên, Bạch Mộ Tuyết.
Bây giờ Bạch Mộ Tuyết chi danh, tại Giang Nam quận nhân, yêu lương tộc, kia là như sấm bên tai.
Đối với nàng những quy tắc này, người cũng tốt, yêu cũng được, nhìn đều sẽ khắc trong tâm khảm, nghiêm túc đi đối đãi.
Dù sao đây là một cái có thể chém giết Vạn Thú Sơn yêu vương tồn tại, ai dám không tuân thủ.
Ngự Kiếm Tông tới đệ tử có hơn 10, trong đó hai người phá lệ bắt mắt.
Hai người này nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng là, khí chất phi phàm, mà lại tại đám đệ tử này bên trong, thực lực cũng là ưu tú nhất.
Hai người này chính là Linh Đài Trấn Tiêu Trọng, Thứ Phương Thành Tần Yên.
Hai người bọn họ tiến vào Ngự Kiếm Tông về sau, Tần Tự tự mình thu làm đệ tử, tại Tần Tự chỉ đạo phía dưới, tăng lên nhanh chóng.
Hắn hai trước đó ăn một cái trăm thọ bàn đảo, cho nên tư chất mạnh hơn, mà lại hấp thu tiêu hóa trước đó không có hấp thu trăm thọ bàn đảo năng lực, hai người rất nhanh liền trúc cơ.
Bây giờ, Tần Nghiên đã là trúc cơ trung kỳ, Tiêu Trọng đã là trúc cơ hậu kỳ thực lực.
Thực lực này, đối với trước kia bọn hắn mà nói, là rất khó tưởng tượng.
Tối thiểu nhất, tại cái tuổi này, kia là trong ngộng cũng không dám làm mộng đẹp.
Tiêu Trọng thực lực tăng lên so Tần Nghiên phải nhanh, hoàn toàn là bởi vì hắn trước kia cùng Thẩm Dật học qua kiếm pháp. Nhường hắn tại lĩnh ngộ Ngự Kiếm Tông kiếm pháp, công pháp lúc, cũng so Tần Nghiên muốn dễ dàng, tăng lên tự nhiên là nhanh.
Lần này bọn hắn tới này khu giao dịch, một là đối giao dịch này khu cảm thấy hứng thú, hai là trở lại thăm một chút người nhà, đến xem Thẩm Dật.
Chương 57, Thẩm Tâm thực lực.
Tiêu sư huynh, nghe nói lúc trước các ngươi bái sư lúc, là Bạch trưởng lão tự mình đưa các ngươi đi.
Không biết các ngươi là thế nào cùng Bạch trưởng lão nhận biết?
Trong đó một cái đệ tử tò mò hỏi.
Tuy nói bọn hắn nhập môn thời gian so Tiêu Trọng, Tần Nghiên đều muốn sớm.
Nhưng là, Tiêu Trọng, Tần Nghiên là tông chủ đệ tử, bây giờ tu vi cũng so bọn hắn còn ở cao hơn, bọn hắn khẳng định phải xưng hô một tiếng sư huynh.
Bọn hắn cũng nghe nói, Tiêu Trọng, Tần Nghiên trước kia là Kiếm Khí Tông đệ tử.
Kiếm Khí Tông là dạng gì tiểu tông môn, bọn hắn cũng là rõ ràng.
Kiếm Khí Tông đệ tử, cùng bọn hắn Ngự Kiếm Tông đệ tử vốn là có chênh lệch cực lớn.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, hai cái này Kiếm Khí Tông đệ tử đi vào Ngự Kiếm Tông lại cho thấy thiên phú kinh người.
Mà những đệ tử này tò mò nhất, dĩ nhiên chính là bọn hắn ban đầu là Kiếm Khí Tông đệ tử, thân phận này thấp hơi, là như thế nào cùng Bạch Mộ Tuyết nhận biết.
Còn có thể nhường Bạch Mộ Tuyết tự mình hộ tống đi Ngự Kiếm Tông.
Làm sao cùng Bạch trưởng lão nhận biết sao?
Toàn bộ nhờ một vị trưởng bối.
Tiêu Trọng cảm khái nói.
Hắn tiến vào Ngự Kiếm Tông, lúc này mới mấy tháng.
Nhưng là, cái này ngắn ngủi mấy tháng, chính hắn trưởng thành. Là hắn trước kia mấy năm cộng lại cũng không cách nào sánh được.
Mà hết thảy này, đều là bắt nguồn từ Thẩm Dật.
Nếu như không có Thẩm Dật, hắn hiện tại còn không biết có thể hay không tìm tới một cái tông môn bái nhập sơn môn đâu. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Trọng cũng chỉ muốn mau sớm đi giao dịch kết thúc về sau, đi xem cha mẹ của mình, đi xem Thẩm Dật. Một vị trưởng bối. Tiêu sư huynh trưởng bối, Tiêu sư huynh nhà ngươi không phải ngay tại Linh Đài trấn sao? Chẳng lẽ nói, ngươi còn có một vị trưởng bối là tu tiên giả? Trước đó hỏi thăm đệ tử nghi hoặc nói. Tuy nói Bạch Mộ Tuyết, Tần Tử cũng từng tới Tiêu Giao Cư. Nhưng là, những thứ này phổ thông đệ tử cũng không biết. Tần Tử bọn hắn cho rằng Thẩm Dật là tội tiên hàng thế, đương nhiên sẽ không tự mình đem Thẩm Dật sự tình nói ra. Hẳn là đi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, hắn rất lợi hại. Tiêu Trọng nói y. Tiêu sư huynh, có thể mang bọn ta đi bái kiến vị tiền bối này sao? Tên đệ tử này dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Tiêu Trọng. Tại tu tiên giới, một người muốn thành tài, có rất nhiều nhân tố. Có là thiên phú dị bẩm, có là thu hoạch được đại cơ duyên, cũng có là gia thế tốt, dựa vào tài nguyên đống. Cũng có, là tổng hợp nhân tố cũng có. Nhưng Ngự Kiếm Tông những đệ tử này rõ ràng là cảm thấy, nếu như có thể gặp qua vị tiền bối này, đoán chừng sẽ có đại cơ duyên. Cái này ta không dám bằng lòng, bất quá, ta đi gặp vị trưởng bối kia lúc, sẽ hướng hắn ngâng. Nếu như hắn nguyện ý gặp các người, ta lại mang các người đi gặp hắn. Tiêu Trọng nói y. Hắn bây giờ cũng biết Thẩm Dật khẳng định không phải phàm nhân, Thẩm Dật đối tốt với hắn, nhưng hắn không thể bởi vì cái này, liền tùy tiện dẫn người đi Thẩm Dật nơi đó. Trước đó mang Tần Nghiên đi, đó là bởi vì Tần Nghiên là người hắn thích. Nhưng những đệ tử này, cùng hắn chỉ là phổ thông đồng môn, quan hệ cũng không có tốt như vậy. Tốt, tiểu đệ trước tiên ở nơi này cảm ơn Tiêu sư huynh. Tên đệ tử này nói cảm tạ. Hắn câu này tiểu đệ, nói gọi là một cái thuận theo tự nhiên, nhưng trên thực tế, tuổi của hắn cần phải so Tiêu Trọng lớn hơn. Đám người bọn họ tại khu giao dịch bên trong, gặp được đi lại yêu thú lúc, Tiêu Trọng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ngự Kiếm Tông đệ tử không có gì, nhưng bọn hắn từng là Kiếm Khí Tông đệ tử, bọn hắn tông môn chính là Vạn Thú Sơn yêu thú diệt. Bây giờ nhìn xem những thứ này yêu thú, hận không thể đi lên giết bọn hắn báo thù. Bất quá, lại thế nào phẫn nộ, hắn cuối cùng cũng nhịn được. Bởi vì quy củ của nơi này là Bạch Mộ Tuyết lập. Bạch Mộ Tuyết là ân nhân của hắn, cũng là trong tông môn trưởng bối của hắn. Nếu như hắn cái này vạn bối cũng không tuân thủ Bạch Mộ Tuyết lập quy củ, vậy người này yêu khu giao dịch như thế nào tiếp tục? Bởi vì đối với mấy cái này yêu thú không thì cờ hở, cho nên Tiêu Trọng bọn hắn rất nhanh giao dịch vật mình muốn về sau, liền rời khỏi nơi này. Đi vào Linh Đài Trấn, Ngự Kiếm Tông đệ tử bọn hắn là tại một cái khách sạn ở lại, dù sao lần này tới đệ tử nhiều như vậy, Tiêu Trọng cũng không có khả năng đem bọn hắn cũng mang đến trong nhà mình. Tiêu Trọng cùng Tần Nghiên đi Tiêu gia, gặp hai người, tại Tiêu gia chờ đợi một hồi, lúc này mới đi Tiêu Giao Cư. Bọn hắn đi vào Tiêu Giao Cư phía ngoài thời điểm, thấy được làm cho bọn hắn mắt trợn tròn một màn. Tại Tiêu Giao Cư bên ngoài, Thẩm Tâm cưỡi tại nhị cấp trên lưng, đang ở nơi đó lật xem một quyển sách. Xem Thẩm Tâm cái kia bộ dáng nghiêm túc, ai dám tin tưởng, đây là một cái hai tuổi không đến đứa bé. Thẩm Tâm cũng rất nhanh chú ý tới bọn hắn, Thẩm Tâm đem sách khép lại, nói với bọn hắn, Tiêu đại ca, Tần tỷ tỷ. Các ngươi đến xem trà ta sao? Thẩm Tâm thanh âm vẫn như cũ non nớt, nhưng là, giọng điệu này lại là so trước kia thành thục rất nhiều. Ừm, Tâm Nhi, Thẩm Thúc Thúc ở đây sao? Tiêu Trọng gật gật đầu. Cha bọn hắn đến Hậu Sơn, hẳn là một lát nữa liền đến. Tiêu đại ca, các ngươi lần này là đến khu giao dịch thuận tiện tới đây sao? Thẩm Tâm nói y. Tâm Nhi ngươi là làm sao mà biết được? Tiêu Trọng tò mò nói y. Ta trên người các ngươi đã nhận ra yêu khí. Điều này nói rõ các ngươi cùng yêu thú có tiếp xúc, vậy khẳng định là đi khu giao dịch. Thẩm Tâm đắc ý nói. Tâm Nhi ngươi còn có thể phát giác được yêu khí. Hả? Ngươi cái này tu vi. Tần Nghiên lúc này mới chú ý Thẩm Tâm tu vi, cái này xem xét, trực tiếp nhường nàng ngẩn người tại chỗ. Tần Nghiên cái này nói chuyện, Tiêu Trọng lúc này mới nhìn kỹ. Hắn giống như Tần Nghiên, cũng giật mình ngay tại chỗ. Tâm Nhi, ngươi đây là cái gì yêu người ta? Ngươi đây là, Kim Đan rồi. Tiêu Trọng có chút không lớn khẳng định hỏi. Bọn hắn chỉ là chú ý tới Thẩm Tâm trên người có rất mạnh linh khí, nhưng là, Thẩm Tâm thực lực bọn hắn cảm giác không thấy. Cho nên, chỉ là suy đoán Thẩm Tâm thực lực hẳn là Kim Đan. Kim Đan, cũng là Thẩm Tâm thấp nhất có thể. Nếu như là trúc cơ viên mãn, Tiêu Trọng cái này trúc cơ hậu kỳ chính là có thể phát hiện. Tiêu đại ca ngươi đoán được ta đưa ngươi một vật. Thẩm Tâm chơi tâm nổi lên, cười hì hì nói. Kim Đan trung kỳ. Tiêu Trọng đối với Thẩm Tâm cũng là rất yêu thích, đã hắn ưa thích chơi, cái kia Tiêu Trọng cái này làm ca ca, tự nhiên là cùng hắn. Tần tỷ tỷ, ngươi cũng đoán xem. Thẩm Tâm lại nói với Tần Nghiên. Khó nói là Kim Đan hậu kỳ. Tần Nghiên như thế đoán nguyên nhân là, Tiêu Trọng đoán trung kỳ, Thẩm Tâm còn nhường đoán, khả năng này không phải trung kỳ, cho nên, nàng đoán cái hậu kỳ. Các ngươi cũng đoán sai, lại đoán xem. Kim đan sơ kỳ. Kim đan viên mãn. Đúng rồi, Tiêu đại ca, đây là ta đưa đồ đạc của các ngươi. Thẩm Tâm theo trước mặt mình một cái trong túi tiền lấy ra hai khối tinh thạch, phân biệt ném cho Tiêu Trọng cùng Tần Nghiên. Chớ nhìn hắn nhỏ, nhưng hắn kim đan viên mãn thực lực, lực lượng khẳng định không phải dùng tuổi tác đến độ lượng. Tiêu Trọng bọn hắn tiếp nhận tinh thạch này, bọn hắn cầm tinh thạch này, liền có thể cảm giác được trong tinh thạch ẩn chứa cường đại linh khí. Cái này có thể so sánh bọn hắn trong tông môn những cái kia linh khí mạnh lớn hơn nhiều lắm. Thâm Nhi, đây là cái gì? Tiêu Trọng bọn hắn đương nhiên là chưa thấy qua thiên linh tinh, tự nhiên không có khả năng nhận ra. Cầm tỷ tỷ nói đây là thiên linh tinh. Thẩm Tâm không hề lo lắng nói y. Cái gì? Thiên linh tinh. Tâm Nhi, ngươi thu hồi đi, cái này chúng ta không thể nhận, ngươi về sau cũng đừng tùy tiện lấy ra, nếu là người khác nhìn thấy, khả năng sẽ ra tay cướp đoạt. Tiêu Trọng vội vàng đem thiên linh tinh đưa qua, đồng thời nhắc nhở Thẩm Tâm, về sau tiền tài không để ra ngoài. Nếu là Tâm Nhi cho các ngươi liền thu cất đi. Chương 58, Vậy Nhân. Cha, các ngươi đã tới. Thẩm Tâm nghe được Thẩm Giật thanh âm, liên vội vàng chuyển người tới. Tiêu Trọng, Tần Nghiên hai cũng xoay người lại, hướng Thẩm Giật nói, Thẩm thúc thúc tốt. Các ngươi trở về, là đến khu giao dịch trao đổi đồ vật. Có hay không đãi đến đồ tốt? Thẩm Giật hỏi. Tiêu Trọng, Tần Nghiên đi đến Ngự Kiếm Tông, lúc này mới qua mấy tháng. Thế mà trở về Linh Đài Trấn, cái này không cần nghĩ, khẳng định là đến khu giao dịch tiện thể về nhà. Ừm, đồ tốt đến là không có gặp được, bất quá, cũng còn tính là hữu dụ. Tiêu Trọng thực sự no y. Sau đó, hắn lại đem thiên linh tinh đưa cho Thẩm Giật, nói ra, Thẩm thúc thúc, thiên linh tinh quý giá như thế, ta không thể nhận. Ngài giữ lại cho Tâm Nhi dùng đi. Đây là Tâm Nhi đưa các người, đưa ra ngoài lễ, há có thu hồi đạo lý, ngươi lại muốn trả lại, ta có thể phải tức giận. Thẩm Giật nghiêm túc nói. Xem Thẩm Giật cái này thái độ, Tiêu Trọng bọn hắn cũng minh bạch, lại không nhận lấy, Thẩm Giật là thật phải tức giận. Tiêu Trọng hai người chân quý nhận lấy thiên linh tinh về sau, theo Thẩm Giật bọn hắn cùng đi tiến vào Tiêu Giao Cư. Tiến nhập Tiêu Giao Cư về sau, Tiêu Trọng cùng Thẩm Giật nói bọn hắn tại Ngự Kiếm Tông tu luyện tình trạng. Ngoại trừ một chút không tiện nói việc riêng tư, không rõ chi tiết, cũng cùng Thẩm Giật nói. Mà chính Thẩm Giật không thể tu luyện, đối với loại này tu tiên giả sinh hoạt, cũng nghe thú vị. Đợi đến bọn hắn muốn về Linh Đài Trấn lúc, Tiêu Trọng lúc này mới nói với Thẩm Giật bản thân có đồng môn sư đệ muốn bái phòng Thẩm Giật, muốn hay không gặp. Thẩm Giật khi biết nhân số về sau, liền không chút do dự cự tuyệt. Nếu như chỉ là hai ba cái, hắn ngược lại là không sao. Quá nhiều người, đến hắn nơi này cũng quá loạn. Đối với cái này Tiêu Trọng tự nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì dị nghị, bọn hắn tư tâm cũng không nguyện ý những cái kia cùng mình không quen đồng môn tới đây. Tại hai người bọn họ sau khi đi, Bác Minh Cầm nói với Thẩm Giật, tiền bối, hai người bọn họ đi Ngự Kiếm Tông tu luyện tốc độ này thật nhanh. Đoán chừng mấy năm về sau, sợ là Ngự Kiếm Tông liền không đủ để dạy bọn hắn cái gì. Cái người tự có cái người cơ duyên, bọn hắn về sau như thế nào, dựa vào chính bọn hắn đi. Thẩm Giật no y. Hắn dù sao cũng là một phàm nhân, hắn có thể giúp một tay khẳng định là có hạn. Tiền bối nói rất đúng. Bác Minh Cầm vốn cho rằng, Thẩm Giật sẽ tiếp tục là Tiêu Trọng bọn hắn tìm kiếm cái khác tông môn. Bởi vì nàng tin tưởng, chỉ cần tiền bối một câu, cái gì kiếm tông còn không phải trực tiếp sảng khoái bằng lòng, nhận lấy Tiêu Trọng. Huống chi, Tiêu Trọng tự thân bày ra thiên phú cũng cực mạnh, những cái kia đại tông môn hẳn là cũng sẽ không cảm thấy thu hắn có ủy khuất gì. Nhưng là, nàng không nghĩ tới Thẩm Giật lại là cho nàng dạng này một đáp án. Mà lại, nàng suy nghĩ tỉ mỉ về sau, cảm thấy Thẩm Giật ẩn chứa triết lý. Nếu như một mực nhường Tiêu Trọng bọn hắn thuận thuận lợi lợi đi xuống, vậy tương lai gặp cái gì ngăn trở, hắn khả năng sẽ rất khó chống đỡ tiếp. Nhường Tiêu Trọng chính bọn hắn đi sông, dạng này mới con ở có khả năng thành tài. Tiêu Trọng bọn hắn trở lại Linh Đài Trấn về sau, đem Thẩm Giật không nguyện ý gặp khách tin tức cùng đồng môn của mình các sư để nói. Bọn hắn mặc dù cũng biểu thị không có vấn đề gì, nhưng là, bọn hắn thất lạc, không cam lòng, còn có thể nhìn ra được. Bất quá, Tiêu Trọng bọn hắn cũng không để ý những thứ này. Dù sao hai ngày nữa muốn đi, huống chi, hắn những thứ này đồng môn, cũng không dám đi nháo sự. Một đêm đi qua, ngày thứ hai, Thẩm Giật độc thân tiến về Linh Đài Trấn, hắn hôm nay đến Linh Đài Trấn, là đến mua giấy. Trong nhà hắn giấy dùng hết, mà gần đây hắn muốn tranh hai bức tranh, liền tới Linh Đài Trấn. Bởi vì trong bất chi bất giác, cũng nhanh muốn tới lúc sau Tết. Cứ việc cái thế giới này cũng không có hắn kiếp trước những cái kia tập tục, trước kia một mình hắn ở thời điểm, cũng không có cân nhở ả cờ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ dù sao có Bác Minh Cầm, Thẩm Tâm ở chung với hắn. đây cũng là hợp thành một cái tiểu gia đình, nếu là một ngôi nhà, vậy liền chú trọng một chút bầu không khí. Hắn chuẩn bị vẽ hai bức tranh, không phải cái khác, chính là môn thần. Hắn đến linh đài trấn về sau, trực tiếp đi hướng hắn trước kia một mực đến vào xem một mực giấy lớn cửa hàng. Tiệm này tên là Trúc Thư Hiên, Thẩm Dật vừa vào cửa, nơi này tiểu nhị liền lập tức tiến lên nghênh đón. Thẩm tiên sinh, đến mua giấy sao? Muốn bao nhiêu? Bọn hắn cùng Thẩm Dật cũng rất quen thuộc, Thẩm Dật mỗi lần tới nơi này, đều là đến mua giấy. Cho nên, chỉ cần Thẩm Dật tới nơi này, không cần phải nói, bọn họ cũng đều biết Thẩm Dật mục đích. 100 tấm. Thẩm Dật no y. Được rồi, Thẩm tiên sinh ngươi chờ một lát. Tiểu nhị dứt lời, lập tức đi lấy Thẩm Dật muốn giấy. Tại tiểu nhị xuống dưới chỉ chốc lát, tới một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Người này vừa ra tới, liền trực tiếp hướng Thẩm Dật nơi này đi tới, chắp tay nói ra, Thẩm tiên sinh. Lý lão bản. Thẩm Dật cũng đáp lễ đối phương, tới người này tên là Lý Tịch, là cái này Trúc Thư Hiên lão bản. Đương nhiên, trước kia lão bản của nơi này là phụ thân hắn. Bất quá, phụ thân hắn niên kỷ hẳn là quá lớn, cho nên giao cho hắn phụ trách đi. Thẩm tiên sinh, Tịch có một chuyện tương thỉnh, không biết ngài có nguyện ý hay không hỗ trợ. Lý Tịch hết sức trịnh trọng cung thân nói. Nhìn hắn cái này trạng thái, Thẩm Dật biết, đoán chừng sự tình không đơn giản. Lý lão bản ngươi nói trước đi nói xem là chuyện gì, nếu như là Thẩm Dật có thể giải quyết, nhất định sẽ rút. Thẩm Dật no y. Dù sao cái này linh đài trấn trên người, đều là nhiều đáng yêu người. Quê nhà ở giữa cũng sẽ giúp đỡ cho nhau, nếu như là có thể rút một tay, Thẩm Dật đương nhiên sẽ không từ chối. Là như vậy, cha ta trước đây không lâu mắc phải quái bệnh, bây giờ một mực bị bệnh liệt giường. Tìm rất nhiều lang trung đến xem, thậm chí, còn xin tu tiên giả đến xem, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Ta từng nghe trong trấn người nói, Thẩm tiên sinh trước kia tại trên trấn đã từng ra tay cứu trị qua người khác không chữa khỏi bệnh nhân. Cho nên ta muốn mời Thẩm tiên sinh đi thay ta cha nhìn xem. Lý Tịch thỉnh cầu nói. Xem bệnh sao? Lệnh tôn hiện tại ở đâu? Thẩm Dật hỏi. Hắn trước kia vừa tới linh đài trấn lúc, xác thực có thay người nhìn qua bệnh. Dù sao y thuật cũng đồng dạng là hắn một hạng năng lực một trong, chỉ là, tại linh đài trấn, hắn vẫn là rất ít thi triển. Bởi vì linh đài trấn người sinh bệnh kỳ thật không nhiều, ngẫu nhiên sinh bệnh, cũng chỉ là một chút bệnh nhẹ, nhưng cái kia lang chung là có thể ứng phó tới. Về phần một chút hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia Thẩm Dật tới cũng vô dụng. Muốn cho người ta kéo dài tính mạng, chỉ có xuất ra hắn trăm thọ bàn đảo. Chỉ là, đây nhất định là không thể nào. Mặc dù hắn trăm thọ bàn đảo chính hắn cũng dùng không hết, nhưng là, nếu như muốn cấp cho những người bình thường này, đây là tuyệt đối không đủ. Mà lại, cho những phàm nhân này tăng thọ, gây nên một chút lòng mang ác ý tu tiên giả chú ý, hắn sẽ cho hắn tăng thêm rất nhiều phiền phức. Nhưng Lý Tịch đã nói là quái bệnh, cái kia ngược lại là không ngại đi xem một chút. Ngay tại hậu viện, Thẩm tiên sinh đi theo ta. Lý Tịch mời nó y. Thẩm Dật theo Lý Tịch đi vào Trúc Thư Hiên hậu viện, cuối cùng đi vào một gian lầu gỗ bên trên, ở chỗ này, thấy được sắc mặt như giấy trắng lao nhân, cũng chính là Lý Tịch phụ thân, Lý Đỉnh. Tại giường của hắn bên cạnh giường một bên, còn có hai cái chiếu cố nha hoàn của hắn. Hai cái này nha hoàn nhìn thấy Lý Tịch bọn hắn tiến đến, liền vội vàng tiến lên đến cung kính hành lễ. Hành lễ về sau, liền cung kính thối lui đến đứng một bên. Mà Thẩm Dật đi đến bên giường, quan sát tỉ mỉ lấy Lý Đỉnh, nhìn một phen về sau, hắn ngồi tại bên giường, lôi ra Lý Đỉnh tay, cho hắn xem mạch. Chốc lát sau, Lý Tịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thẩm tiên sinh, có thể chỉ không? Chương 59, tà khí. Thẩm Dật thu tay lại về sau, nói với Lý Tịch, có thể trị, trong nhà có ngân châm sao? Ngân châm? Không có, bất quá ta có thể để cho người ta cái này đi mua. Lý Tịch nói, tốt, để cho người ta nhanh đi. Thẩm Dật no y. Ngân châm chính Thẩm Dật là có, nhưng đó là đặt ở trong nhà. Khẳng định là tại cái này trên trấn mua càng nhanh, hồi trở lại Tiêu Giao cư cần trì hoãn thời gian càng lâu. Thẩm Dật vừa mới nhìn Lý Đỉnh tình huống về sau, phát hiện tình huống này quả thật có chút quái, quái bất chấp mọi thứ người không pháp trị. Tại Lý Đỉnh huyệt vị bên trong, chặn lấy một cỗ tức. Cái này nhắc tới cũng đơn giản, chỉ cần đem cỗ này tức tiết ra đến, bệnh tự nhiên là tốt. Nhưng là, ngươi dùng thuốc, là không thể nào đem cỗ này tức cho tiết ra tới. Chỉ có dùng ngân châm độ huyệt, nhường cỗ này tức phóng xuất ra. Mà cỗ này tức tạo ra nguyên nhân, Thẩm Dật suy đoán, 89 phần 10 là bị dọa đi ra. Về phần là thế nào bị dọa đi ra, chỉ có cứu tỉnh Lý Đỉnh, lúc này mới rõ ràng. Thẩm Dật kỳ thật cũng rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì, có thể đem một người cho sợ đến như vậy. Lý Tịch sai người đi mua sắm ngân châm, nhường một chút Thẩm Dật mua bao lâu, người hầu kia liền chạy đến. Thẩm Dật cầm tới ngân châm về sau, hết sức quen thuộc nhanh chóng cắm ở Lý Đỉnh huyệt vị phía trên. Hắn cái này động tác thuần thục, phảng phất một mực luyện, không có xa lạ qua. Chính hắn mặc dù đã nhiều năm chưa từng dùng qua, nhưng là, mắt cấp y thuật. Thi châm, dùng thuốc, những thứ này đối với hắn mà nói tương đương với khắc vào thực chất bên trong đồ vật. Chỉ trong chốc lát, nhìn thấy trên ngân châm phả ra khói xanh. Cứ việc Lý Tịch không hiểu, nhưng chỉ xem cái này, cũng cảm giác tựa hồ có chút đáng tin cậy. Chỉ chốc lát, Lý Đình con mắt động, sau đó, khó khăn mở ra, hắn ho nhẹ hai lần, hắn tỉnh lại. Mà Thẩm Giật đợi đến cái kia khói xanh biến nói, cuối cùng hoàn toàn biến mất về sau, lúc này mới đem ngân châm nhẹ nhàng rút ra. Lý Đình nhìn thấy Lý Tịch, kích động nói, Tịch, vi phụ không chết. Ta còn sống. Ừm, cha ngài còn sống, là Thẩm tiên sinh cứu được ngươi. Lý Tịch nhìn thấy phụ thân tỉnh, con mắt cũng không nhịn được có chút đỏ lên, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Đoạn này thời gian, hắn một mực lo lắng phụ thân của mình đi. Hồi tưởng lại khi còn bé đủ loại, hắn còn chưa kịp hảo hảo báo đáp phụ thân của mình, nếu như phụ thân cứ thế mà đi, vậy hắn trong hội dây dứt, khó sống hết đời. Thẩm tiên sinh. Lý Đình không khỏi nhìn về phía Thẩm Dật hắn đương nhiên cũng là nhận biết, bất quá, hắn không nghĩ tới, sẽ có một ngày, bản thân là vị này tuổi trẻ Thẩm tiên sinh đem bản thân theo quỷ môn quan kéo trở về. Lý Lão, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ nghỉ ngơi tốt, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Thẩm Dật nghiêm túc nói. Sau đó, hắn lại đối Lý Tịch nói, để cho người ta chuẩn bị nhiều cháo đến, nhường lệnh tôn bổ một chút. Rõ. Lý Tịch đối với cứu được phụ thân Thẩm Dật, tự nhiên là buông xuôi bỏ mặc. Thẩm Dật sau đó đi ra ngoài, Lý Tịch thì là sai người chuẩn bị cháo đến cho phụ thân. Hắn phân phó tốt về sau, cùng phụ thân nói một lần, sau đó bản thân đi ra ngoài trước cho Thẩm Dật an bài chỗ nghỉ. Hắn ra đến bên ngoài, mời Thẩm Dật ở bên cạnh một tòa trong lầu các ngồi xuống, sai người chuẩn bị nước trà tới. Thẩm tiên sinh, ta bệnh của phụ thân là tình huống như thế nào? Làm sao cái khắc lang trung thúc thủ vô sách, ngài nhẹ nhàng như vậy liền cứu tỉnh đến đây? Lý Tịch làm người thẳng thắn, muốn biết cái gì, liền trực tiếp hỏi tới. Hắn là bị dọa bị bệnh, về phần là thấy cái gì, chờ sau đó hỏi là hắn biết. Thẩm Dật no y. Bị hù dọa. Lý Tịch hết sức kỳ quái, là cái gì có thể nhường một chút phụ thân của mình bị dọa đến bị bệnh? Ừm. Thẩm Dật gật gật đầu. Thẩm tiên sinh, ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi trông coi cha ta. Chờ hắn uống cháo về sau, ta lại đến xin ngài. Mong được tha thứ. Lý Tịch no y. Không sao, Lý Lao bản ngươi đi đi. Thẩm Dật no y. Lý Tịch sau khi đi, Thẩm Dật ở chỗ này chờ một hồi lâu. Mà lúc này, tại Trúc Thư Hiên bên cạnh, một gian khách sạn bên trong. Có mấy cái Ngự Kiếm Tông đệ tử theo trong khách sạn vọt ra, bọn hắn nhìn về phía một bên Trúc Thư Hiên trên không, trong đó một người nói ra, vừa mới tà khí, giống như chính là theo ở trong đó. Ừm, rất yếu. Nếu như hơi cự ly xa một chút, hẳn là liền cảm giác không tới. Lại một người nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Một người đề nghị. Tà khí yếu như vậy, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mấy người thương định về sau, nhanh chóng hướng Trúc Thư Hiên bên kia đi đến. Bọn hắn cũng không có theo Trúc Thư Hiên đi vào, mà là nhẹ nhõm lẻn vào đến nơi hậu viện. Những đệ tử này đều là trúc cơ thực lực, muốn chui vào Lý gia, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn hắn lẻn vào đến Lý gia về sau, cẩn thận hướng lấy Lý Đình chỗ tòa kia lầu nhỏ đi đến. Nhưng là, vừa đi mấy bước, liền nghe được có người tới. Mấy người nhanh chóng trốn. Bọn hắn dâu đi về sau, nhìn thấy hai người đi tới. Đi tới hai người này, chính là Thẩm Dật cùng Lý Tịch. Đi đến bọn hắn ẩn núp nơi này lúc, Thẩm Dật ngừng lại. Các ngươi dâu đi những người này, giữa ban ngày, lén lút chui vào trong nhà người khác, muốn làm gì? Thẩm Dật nghiêm nghị quát lớn. Hắn có thể phát hiện mấy người kia, thật sự là mấy người cái kia thở hổn hển, hắn muốn không phát hiện cũng khó khăn. Hắn phỏng đoán, mấy người kia hẳn là lần thứ nhất làm loại sự tình này, có vẻ hơi khẩn trương. Thấy mình bại lộ, Ngự Kiếm Tông mấy người cũng không tiếp tục cần nút, mà là thoải mái đi tới, nói với Thẩm Dật, các hạ không phải tu tiên giả, là thế nào phát hiện chúng ta? Các ngươi lần sau muốn giấu, chú ý ẩn tàng tốt hô hấp của mình. Thẩm Dật trêu chọc nói, nguyên lai là cái này. Ngự Kiếm Tông mấy cái này đệ tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là hô hấp bán bọn hắn còn nói bản thân tu tiên giả, làm sao lại bị một phàm nhân chú ý tới đâu? Các ngươi là tu tiên giả đi. Tu tiên giả chui vào phàm nhân trong nhà làm cái gì? Thẩm Dật no y. Vừa rồi đối phương nói hắn không phải tu tiên giả, làm sao phát hiện bọn hắn, đây chính là Thẩm Dật phán đoán bọn hắn là tu tiên giả căn cứ. Chúng ta là chú ý tới nơi này có tà khí, cho nên mới tới xem một chút, không có cái gì ác ý. Một cái đệ tử vội vàng giải thích nói. Ồ, mấy người các ngươi là môn phái nào? Thẩm Dật hỏi. Hắn xem mấy người kia nói lời không giả, cũng là không lo lắng bọn hắn biết làm cái gì chuyện bất lợi. Còn bọn hắn nói tới tà khí, Thẩm Dật suy đoán, có thể là bản thân ngân châm độ huyệt dẫn ra bức tường kia tại Lý Đình huyệt vị bên trong tức. Ngự Kiếm Tông, chúng ta phát hiện cái kia tà khí chính là theo trong phòng này tràn ra đi, không biết có thể để chúng ta vào xem. Ngự Kiếm Tông đệ tử nói, Lý Lão Bản, có để hay không cho bọn hắn đi vào, ngươi làm chủ đi. Thẩm Dật nói y, mấy vị không có ác ý, đi vào chung không sao. Lý Tịch cũng không cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt. Bệnh tình của phụ thân hắn xác thực kỳ quái, vừa mới những người tu tiên này cũng đã nói có tà khí, nếu như có thể nhường mấy cái này tu tiên giả cũng đi nhìn xem, nói không chừng có thể giúp được việc một chút. Mà lại, hắn một phàm nhân, cũng không nguyện ý cự tuyệt tu tiên giả, một phần vạn đắc tội, đối bọn hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Đa tạ. Ngự Kiếm Tông mấy người đệ tử nói lời cảm tạ về sau, theo hắn hai cùng đi tiến vào Lý Đình nghỉ ngơi lầu nhỏ. Chương 60, Quỷ. Thẩm Dật bọn hắn tiến nhập Lý Đình gian phòng lúc, Lý Đình so trước đó nhìn qua tinh thần một chút. Bất quá, muốn hoàn toàn đạt tới người bình thường tình huống, hẳn là cần lại tu dưỡng một đoạn thời gian. Thẩm tiên sinh, ngươi đã đến, mời ngồi. Lý Đình hô. Tại cùng Thẩm Dật chào hỏi về sau, hắn mới chú ý tới, cùng Lý Tịch, Thẩm Dật cùng một chỗ tiến đến còn có những người khác. Tịch nhi, bọn hắn là ai? Lý Đình hỏi. Cha, mấy vị này Ngự Kiếm Tông tới tu tiên giả. Bọn hắn nói nơi này có tà khí, cho nên mới nơi này xem xét tình huống. Lý Tịch nói y. Tu tiên giả sao? Mấy vị tiên sư, các ngươi nhất định phải giúp nhóm chúng ta linh đài chấn. Lý Đình nghe xong là tu tiên giả, trực tiếp xưng hô cũng thay đổi. Ở cái thế giới này, phàm nhân đối tu tiên giả, xưng hô tiên sư tình huống kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì mọi người cũng đều biết, những người tu tiên này cũng đều là phàm nhân tu luyện, bản thân mặc dù là phàm nhân. Nhưng nói không chừng con gái tương lai có thể trở thành tu tiên giả. Bình thường chỉ có tại có việc cầu tu tiên giả thời điểm, mới có thể gọi là tiên sư. Ngự Kiếm Tông mấy người đệ tử nghe xong hắn xưng hô này, cũng là hơi chợp mắt xuống. Sau đó, lớn tuổi một người nói ra, lão tiên sinh, tình huống của ngươi ta còn chưa rõ ràng. Ngươi trước cùng chúng ta nói, có thể hay không giải quyết, chúng ta cũng còn không xác định. Bọn hắn dù sao chỉ là trúc cơ tu vi, cũng không dám chuyện gì đều hướng trên người mình ôm. Chuyện lạ như thế này, Lý Đình ngược lại là không để mắt đến Thẩm Dật, đem bản thân như thế nào sinh bệnh sự tình cùng Ngự Kiếm Tông mấy người đệ tử êm tai nói. Hắn sau khi nói xong, Thẩm Dật cũng là có thể lý giải hắn tại sao đối những người tu tiên này thái độ cung kính như thế. Tại Linh Đài Trấn phía đông, có một cái nhỏ gò núi. Trước kia tại Linh Đài Trấn, một mực có một truyền thuyết như thế. Nói đây không phải là gò núi, kia là lăng mộ. Thế nhưng là, lăng mộ có như thế lớn sao? Như thế lớn mộ mà. Cái kia đến là hạng người gì mới có thể có được. Cho nên, mọi người cũng chính là truyền thuyết nghe, xem như trà dư tiểu hậu để tài no ý chuyện. Lý Đình bị bệnh trước, hắn theo phía đông trở về. Theo cái kia cái nhỏ gò núi bên cạnh đi ngang qua. Kết quả, tại nhỏ gò núi nơi đó, hắn thấy được cả một đời khó quên một màn. Hắn gặp quỷ. Ở cái thế giới này, tuy nói yêu ma quái cũng không thiếu gặp, nhưng là, quỷ đây cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Bởi vì thứ này hư vô mờ mịt, cũng không thực chất, có tồn tại hay không, cũng không ai khẳng định. Thế nhưng là, hắn gặp được. Hoặc là nói, hắn cho rằng, hắn nhìn thấy đó chính là trong truyền thuyết quỷ. Dựa vào Lý Đình miêu tả, cái kia mặt quỷ như tờ giấy, song đồng treo huyết lệ, sợi tóc lộn xộn, miệng thật giống như bị phong bế, một mực thật chặt nhắm. Thân cao có hơn 3 mét, hai tay dài nhỏ, không phải khung xương, nhưng hơn hẳn khung xương. Lúc ấy nàng phóng tới Lý Đình, trực tiếp đem Lý Đình dọa cho ngất đi. Lý Đình tại ngất đi trước đó, mơ mơ màng màng ở giữa, giống như nghe được cái kia quỷ tại cùng một cái khác quỷ giao lưu, giống như muốn xông ra cái gì phong cấm. Cái kia gò núi ngay tại Linh Đài Trấn bên cạnh, nếu quả như thật xông phá cái gì phong cấm, cái kia đệ nhất thời gian, nguy hiểm tự nhiên là Linh Đài Trấn. Cho nên, Lý Đình lúc này mới nghĩ đến cầu Ngự Kiếm Tông mấy cái này đệ tử cứu vớt Linh Đài Trấn. Ý nghĩ của hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, hắn cái này rõ ràng là đánh giá cao mấy cái này đệ tử. Bọn hắn trúc cơ tu vi, nơi đó có thể làm bực này đại sự. Mấy người nghe xong, chỉ là nói với Lý Đình, lão tiên sinh, ngươi nói cái này, chúng ta sẽ đi trà rõ ràng. Lý lão, ngươi bây giờ khỏi bệnh rồi. Ngươi an tâm ở nhà nên ăn một chút, nên uống một chút, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường, ta liền không ở chỗ này quấy rầy. Thẩm Dật lúc này mở miệng nói. Thẩm tiên sinh, ngươi không phải có vấn đề muốn hỏi sao? Lý Đình, Lý Tịch phụ tử cơ hồ cùng một thời gian hỏi ra. Ta muốn hỏi, ngươi đã nói qua. Ta trước đó chính là muốn biết ngươi là bị cái gì hù đến mà thôi. Thẩm Dật No Y. Hắn hiện tại biết, nhưng chính hắn cũng bất lực. Ngược lại là có thể đi trở về hỏi một chút Bắc Minh Cầm có biết hay không, bất quá, trước lúc này, vẫn là nhìn xem Ngự Kiếm Tông những đệ tử này. Tuy nói Lý Đình đem quỷ kia nói dọa người, nhưng cái này gần là đối với tại phàm nhân mà nói dọa người. Nói không chừng, những thứ này tu tiên tông môn đệ tử liền có thể tùy tiện giải quyết. Cho nên, Thẩm Dật cũng không có quá nhiều quan tâm. Thẩm tiên sinh, vậy ta đưa ngươi. Lý Tịch No Y. Lao tiên sinh trên người tà khí, khó nói là ngươi thả ra. Lúc này Ngự Kiếm Tông mấy cái này đệ tử hướng Thẩm Dật dò hỏi. Vâng, mấy vị có vấn đề gì không? Thẩm Dật không nhanh không chậm No Y. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ ngươi là dùng thủ đoạn gì. Ngự Kiếm Tông đệ tử nói. Ngân châm độ huyệt, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thẩm Dật No Y. Hắn cái này, cùng tu tiên giả so ra, hắn xác thực cho rằng là thủ đoạn nhỏ. Ngân châm độ huyệt sao? Ngự Kiếm Tông đệ tử rõ ràng chưa từng nghe qua, có chút hoang mang. Đây không phải tu tiên phương pháp, mấy vị cũng không cần hiểu do. Thẩm Dật dứt lời, liền quay người rời đi. Lao tiên sinh, chúng ta cũng đi trước cha một chút ngươi nói cái kia gò núi. Ngự Kiếm Tông đệ tử cũng cáo từ, bất quá, bọn hắn nhìn giống như là muốn đi theo Thẩm Dật rời đi. Đi đến trước mặt tiền cửa hàng, Lý Tịch đem 100 tấm giấy lớn đưa tặng cho Thẩm Dật, đồng thời, về sau Thẩm Dật giấy lớn, bọn hắn cũng cung ứng. Đây cũng là ngay trước Thẩm Dật cứu được phụ thân hắn tạ lễ. Làm sự tình cầm thù lao, đây là thiên kinh địa nghĩa, Thẩm Dật cũng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Hắn cầm tới giấy về sau, cùng Lý Tịch cáo tử, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy hắn đi xa, một cái Ngự Kiếm Tông đệ tử hỏi, xin hỏi một chút, vị kia Thẩm tiên sinh là ai? Là Lang Trung sao? Thế nhưng là hắn mua những cái kia giấy, nhìn qua cũng không giống là Lang Trung viết phương thuốc dùng được. Thẩm tiên sinh là chúng ta nơi này một vị kỳ nhân, hắn cũng không phải là cái gì Lang Trung. Chỉ ít, hắn không có mở tiệm cho người ta xem bệnh. Chỉ là trước kia hắn mới tới nơi này lúc, hiện ra qua y thuật, cho nên ta mời hắn đến thay ta cha nhìn xem. Hắn mua giấy đi lúc vẽ tranh, Thẩm tiên sinh cái gì cũng biết, là một cái rất lợi hại toàn tài. Nếu là hắn đi thi quan, đoán chừng sẽ trở thành một cái không tầm thường đại quan. Đáng tiếc, hắn không có tính toán như vậy. Lý Tịch No Y. Kỳ quái như thế người sao? Hắn là ngụ ở chỗ nào? Ngự Kiếm Tông đệ tử hỏi. Ở tại Cửu Đình Sơn, theo linh đài trấn phương hướng tây bắc con đường kia đi thẳng đi qua, gặp qua một cái tiêu giao cư, nơi đó chính là Thẩm tiên sinh chỗ ở. Lý Tịch cũng không có giấu giếm, bởi vì hắn cảm thấy mấy cái này tu tiên giả hẳn là sẽ không là cái gì ác nhân. Đa tạ chỉ đường. Mấy người cảm ơn Lý Tịch, cũng rời khỏi nơi này. Bọn hắn đi đến bên ngoài về sau, một người trong đó hỏi, là đi gò núi nơi đó, vẫn là đi trước cái kia Thẩm tiên sinh nơi đó. Đi tiêu giao cư đi. Tại trần tục ở giữa, thế mà còn có dạng này kỳ nhân, đi xem một chút. Người lớn tuổi làm chủ No Y. Tốt. Đám người ý kiến nhất trí về sau, cùng một chỗ hướng Cửu Đỉnh Sơn, tiêu giao cư phương hướng đi đến. Thẩm Dật so Ngự Kiếm Tông đệ tử sớm một hồi, mấy cái này Ngự Kiếm Tông đệ tử cũng không có vội vã đuổi theo, cho nên... bọn hắn cũng không có đuổi kịp Thẩm Dật. Thẩm Dật tới trước tiêu giao cư, hắn đến tiêu giao cư thời điểm, Bạch Mộ Tuyết thế mà tới nơi này, đang cùng Bắc Minh Cầm tán gẫu. Chương 61, phía đông gò núi có lệ quỷ. Bạch Mộ Tuyết đến Thẩm Dật nơi này, sẽ không nói là tới chơi. Cứ việc Tứ Phương Thành cách nơi này rất gần, nhưng là, nàng tự thân tương đối bận rộn. Mà lại, trong lòng của nàng, nếu như không phải có không cần thiết sự tình, vẫn là đừng tới phiền phức Thẩm tiền bối. Bạch cô nương, ngươi có chuyện gì không? Thẩm Dật trực tiếp hỏi. Ừm, quả thật có chút sự tình muốn cùng tiền bối nói, việc này cũng cùng linh đài trấn có quan hệ, khả năng tiền bối đã biết. Bạch Mộ Tuyết nói y. Ồ, cùng linh đài trấn có quan hệ sao? Đợi chút nữa nói một chút. Thẩm Dật nói xong, đi vào nhà cầm trong tay giấy lớn buông xuống. Tại hắn từ trong nhà đi ra lúc, Bạch Mộ Tuyết còn không có cùng hắn nói là chuyện gì, tiêu giao cơ cánh cửa liền bị người gõ. Bác Minh Cầm đi ra phía trước mở cửa, mở cửa. Người đến thật sự là Ngự Kiếm Tông những đệ tử kia. Bọn hắn gặp qua Bắc Minh Cầm lúc, là kinh động như gặp thiên nhân. Dù sao Bắc Minh Cầm làm thiên âm thánh địa thánh nữ, tại toàn bộ Chiêu Vân Quốc, vậy cũng là số một số hai thiên tiên. Mới nhìn kinh tại mỹ mạo của nàng, lại nhìn lại bị thực lực của nàng cho chấn nhiếp. Bọn hắn có thể cảm giác được Bắc Minh Cầm linh khí rất cường đại, nhưng là, đến cùng là tu vi gì, bọn hắn lại không cách nào khẳng định. Cường đại như vậy khí thế, bọn hắn tại trong tông môn, tại những trưởng lão kia trên thân cũng không có cảm nhận được. Vậy liền coi là không có bọn hắn tông chủ mạnh, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Các ngươi là ai, tìm đến Thẩm tiền bối sao? Bác Minh Cầm kỳ quái đánh giá Ngự Kiếm Tông những đệ tử này. Những người này đều là trúc cơ tu vi, thực lực so Tiêu Trọng bọn hắn yếu nhược một chút, nàng suy đoán, hẳn là Giang Nam quận cái nào đó môn phái đệ tử. Chỉ là, lập tức tới nhiều người như vậy. Nàng nghĩ, cái này cuối cùng sẽ không phải là gọi Thẩm tiền bối vi thúc thúc người đi. Ừm, chúng ta là tìm đến Thẩm Giật tiên sinh, nơi này là hắn chỗ ở đi. Một người trong đó nói. Rõ. Bác Minh Cầm gật gật đầu. Thẩm Giật nghe được bọn hắn giao lưu thanh âm, nghe được tới là ai. Cầm nhi, nhường bọn hắn vào đi. Thẩm Giật đối Bắc Minh Cầm nói y. Mấy người kia là ngự kiếm tông người, bọn hắn đến cùng là tìm đến mình chuyện gì, đều để bọn họ chạy tới đi. Vừa vặn hiện tại Bạch Mộ Tuyết cái này ngự kiếm tông trưởng lao ở chỗ này. Dạng này có lẽ có hiểu lầm gì đó, cũng có thể tùy tiện hóa giải. Bắc Minh Cầm đem ngự kiếm tông mấy người đệ tử mang vào, mấy người nhìn thấy Thẩm Giật thời điểm, bọn hắn biết, không có tới sai chỗ. Chỉ là, tại sao cái này phàm nhân trong nhà, tại sao có thể có Bắc Minh Cầm người như vậy? Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn đang không hiểu lúc, thấy được ở chỗ này Bạch Mộ Tuyết. Bạch Bạch trưởng lão. Bọn hắn không khỏi đang hoài nghi mình con mắt, là không phải mình nhìn lầm. Thậm chí, có cá biệt trưởng lão hoài nghi, chính mình có phải hay không tiến nhập một loại nào đó huyễn cảnh. Trước đó nhìn thấy Bắc Minh Cầm, cùng hiện tại chẳng cảnh, kỳ thật đều là giả. Mấy người các ngươi tới đây có chuyện gì? Bạch Mộ Tuyết nghiêm nghị hỏi. Bạch Mộ Tuyết cái này mới mở miệng, bọn hắn liền biết, đây không phải ảo giác. Đây là sự thực. Chúng ta là tới bái phòng Thẩm Giật tiên sinh, không nghĩ tới Bạch trưởng lão ngươi cùng Thẩm Giật tiên sinh nhận biết. Một cái đệ tử hồi đáp. Thẩm Giật tiên sinh. Thẩm tiên bối tục danh, cũng là các ngươi có thể gọi thẳng. Bạch Mộ Tuyết quát lớn. Nàng cùng tông chủ Tần Tự cũng không dám gọi thẳng tên, bọn hắn đối Thẩm Giật đều là một mực cung kính. Cứ việc cái này đệ tử nói Thẩm Giật tiên sinh lúc thái độ khá lịch sự, nhưng dưới cái nhìn của nàng, rõ ràng không đủ. Thẩm tiên bối. Bọn hắn lúc này vẻ mặt nghi hoặc. Bạch trưởng lão muốn xưng hô cái này phàm người là tiền bối, đây là biến thiên sao? Bọn hắn Bạch trưởng lão thế nhưng là nguyên anh cao thủ, mà lại, mấy tháng trước chinh phục Vạn Thú Sơn bầy yêu, tại Linh Đài trấn bên cạnh thành lập nhân, yêu khu giao dịch, tại toàn bộ Giang Nam quận, đều là uy danh hiển hách tu tiên giả, ai không tôn kính, bội phục nàng. Bạch cô nương, mấy vị này là vừa rồi tại Linh Đài trấn cùng ta gặp nhau, bọn hắn đi theo lại tới đây, chắc là có một số việc. Các ngươi có chuyện gì, nói thẳng đi. Thẩm Giật no y. Thẩm tiên bối hỏi các ngươi lời nói đâu? Còn không trả lời. Bạch Mộ Tuyết nhìn xem ngơ ngác mấy người, quát lớn. Rõ. Mấy người vội vàng chăm miệng một lời trả lời, sau đó, từ một cái nói ra, Thẩm tiên bối, chúng ta không phải cố ý tới quấy rầy. Chỉ là nghe Trúc Thư Hiên lão bản kia nói ngài là một cái kỳ nhân, cho nên hiếu kỳ, nghĩ đến bái phỏng một chút, cũng không có chuyện gì. Vừa mới Bạch Mộ Tuyết cũng nói như vậy, bọn hắn tự nhiên không còn dám xưng hô Thẩm Giật tiên sinh. Vội vàng đổi giọng. A, là thế này phải không? Ta nghĩ đến đám các ngươi là bởi vì quỷ sự tình đâu. Thẩm Giật no y. Dù sao Lý Đình là hắn trị tốt, mà quỷ sự tình, là theo Lý Đình cái kêu bên trong nói ra. Quỷ. Bạch Mộ Tuyết lập tức tò mò hỏi. Bởi vì nàng hôm nay tới đây, chính là vì quỷ sự tình mà tới. Hồi Bạch trưởng lão, chuyện lạ như thế này ngự kiếm tông đệ tử đem Lý Đình nơi đó giải sự tình hướng Bạch Mộ Tuyết một mực cung kính giảng thuật một lần. Bạch Mộ Tuyết sau khi nghe xong, nói ra, nguyên lai là việc này các ngươi không cần quản, thực lực của các ngươi, đi thăm dò việc này là tự tìm đường chết. Vâng. Bạch trưởng lão, vậy chúng ta đi về trước, sẽ không quấy rầy các ngài. Ngự kiếm tông đệ tử nghe Bạch Mộ Tuyết nói nghiêm trọng như vậy, lập tức hạ thấp người lui về sau. Mấy cái này đệ tử cáo tử, Thẩm Giật cũng không có giữ lại. Bởi vì Bạch Mộ Tuyết vừa mới, nhường Thẩm Giật cảm thấy, nàng cũng là bởi vì quỷ sự tình mà đến. Cho nên, mấy cái kia ngự kiếm tông đệ tử đi, bọn hắn cũng tốt trực tiếp nói chuyện chính sự. Chờ bọn hắn rời đi Tiêu Giao Cư về sau, Thẩm Giật hỏi Bạch Mộ Tuyết, Bạch cô nương, ngươi tới nơi này, hẳn là cũng là bởi vì Linh Đài trấn phía đông chuyện này. Đúng vậy, tại vài ngày trước, có khu giao dịch cao thủ cho ta biết, nói là tại Linh Đài trấn phía đông, cảm giác được một cỗ trí âm lực lượng, nghi là có lệ quỷ tồn tại. Bởi vì tiền bối ngươi ở chỗ này, cho nên ta liền chạy đến cùng tiền bối ngươi thương nghị. Bạch Mộ Tuyết nói y. Tại khu giao dịch bên trong, có nhân tộc cao thủ, cũng có yêu tộc cao thủ tòa chấn. Đương nhiên, những cao thủ này thực lực cũng vẹn vẹn tu vi kim đan mà thôi. Bất quá, bọn hắn cũng có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Bọn hắn phát hiện Linh Đài trấn phía đông cái kia gò núi có dị động, bản thân không có cách nào xử lý, tự nhiên là đem báo cáo cho Bạch Mộ Tuyết. Nghi là lệ quỷ. Cái kia Bạch cô nương ngươi định xử lý như thế nào? Thẩm Giật hỏi. Việc này đúng là tại Linh Đài trấn phụ cận không giả, nhưng là... Hắn cảm giác bản thân giúp không được gì, nhiều nhất, cũng liền nhường Bắc Minh Cầm cùng Bạch Mộ Tuyết đi xem một chút. Nhưng hắn cần xác nhận một chút, Bạch Mộ Tuyết bọn hắn có hay không ứng đối chi pháp. Xử lý như thế nào cần đi trước giải cái kia lệ quỷ tình huống, chúng ta chỉ là lo lắng tiền bối biết cái này lệ quỷ, là ngài tận lực giữ lại nó, cho nên cần hướng tiền bối ngài xác nhận hạ. Bạch Mộ Tuyết trả lời. Cái này ngươi cứ việc đi xử lý đi. Ta cùng nó cũng không nhận biết, nó cũng là gần đây đột nhiên xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền đem một người dọa ngã bệnh, sớm một chút xử lý tốt. Thẩm Dật nói. Có tiền bối lời này, vậy chúng ta liền có thể yên tâm đi xử lý. Bạch Mộ Tuyết nói. Cầm Nhi, chờ sau đó Bạch cô nương đi lúc, ngươi cũng cùng đi đi. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này dù sao cũng là trên linh đài trấn, tính toán là cửa nhà mình, vẫn là cũng ra một phần lực đi. Chương 62, Ngự Kiếm Tông kiếm pháp lai lịch. Linh đài trấn, phía đông. Cái này gò núi thế nào xem xét, xác thực giống như là một cái phần mô lớn đổi. Chỉ là, bây giờ phía trên này có cây tươi tốt, rất khó để cho người ta đem nó cùng mồ mả liên tưởng. Bác Minh Cầm, Bạch Mộ Tuyết cùng khu giao dịch hai người cao thủ đều tới nơi này. Cái này hai người cao thủ, cũng là một cái tu tiên giả, một cái yêu tộc. Bốn người đến cái này gò núi bên cạnh, bọn hắn liền có một cỗ lạnh lạnh cảm giác. Ở phía xa, không có loại cảm giác này, đến gần cái này gò núi lúc, nơi này giống như đột nhiên thấp xuống nhiệt độ giống như. Mà lại, Bạch Mộ Tuyết cùng Bắc Minh Cầm nàng hai đều có thể rất rõ ràng cảm giác được cái kia một cỗ chí âm chi lực là tới từ địa phương nào. Cỗ này chí âm chi lực tại trên trấn thời điểm, nàng nhóm hoàn toàn cảm giác không thấy, đến nơi này thời điểm, mới có thể cảm giác. Đây cũng là tại sao trước đó Bắc Minh Cầm tại Tiêu Giao Cư không có chú ý tới nguyên nhân. Chúng ta đi lên. Bạch Mộ Tuyết đề nghị. Sau đó bốn người phi thân mà lên, nhanh chóng đi vào trên đồi núi, tản mát ra chi âm chi lực vị trí. Thoáng qua ở giữa, bọn hắn liền tới đến mục tiêu điểm. Tại bọn hắn trước mắt, là một tảng đá màu đen. Cái này một khối đá nhìn qua có rất nhiều đầu khe hở, từ phía trên vết tích, cũng nhìn không ra tới là như thế nào hé ra. Tại bọn hắn vừa muốn tiến một bước đi dò xét lúc, nhìn thấy hắc thạch phía trên đột nhiên tản mát ra một đạo ánh sáng xám. Sau một khắc, bọn hắn hết thể trước mắt cũng thay đổi. Theo gò núi biến thành một mảnh rộng rãi đình viện bên trong, có một người ngồi tại bọn hắn phía chính bắc trong phòng, cánh cửa là mở, thế nhưng người là tại bình phong về sau. Bọn hắn chỉ có thể xuyên thấu qua bình phong, mơ hồ nhìn ra đối phương là một cái nữ. Đột nhiên, một tiếng đàn vang lên. Tựa như là cái kia bình phong người sau lưng lay động dây đàn, chỉ là, nàng tiếng đàn này tràn đầy túc sát, lệ khí. Tiếng đàn giống như phi kiếm, hướng Bắc Minh Cầm bọn hắn nơi này đánh tới. Bạch Mộ Tuyết trực tiếp gọi ra bội kiếm của mình, một kiếm ngăn trở đột kích tiếng đàn này. Ngươi là người đã chết, làm gì còn muốn đúng là âm hồn bất tán lưu tại nơi đây. Lệ khí nặng như vậy, là khi còn sống có người nào thua thiệt ngươi sao? Thế nhưng cũng là quá khứ thức, thời điểm đó người đã sớm không có, ngươi cần gì phải đem lệ khí vung trên người chúng ta? Bạch Mộ Tuyết chất vấn. Người đã chết sao? Tốt một cái người đã chết. Bên trong đột nhiên truyền ra âm lãnh thanh âm này lọt vào tai. Phảng phất mang theo hàn phong giống như. Vừa dứt lời, hai đạo tàn ảnh theo bình phong về sau, tung bay đến trước mặt bọn hắn. Cái này hai đạo tàn ảnh, mặc cung đình phục sức, tựa hồ là hai cái thái giám cách ăn mặc. Các ngươi người nơi này, có Đao Kinh Hà Hậu đại đệ tử đi. Trong đó một cái tàn ảnh dùng 10 điểm bén nhọn lại âm lãnh thanh âm hỏi. Bạch Mộ Tuyết sững sờ, nhưng vẫn là tiến lên nói ra, ta là Đao Kinh Hà, chính là bọn hắn Ngự Kiếm Tông trước kia một vị tiền bối. Đao Kinh Hà họ Đao. Nghe nói bọn hắn Đao gia cũng đúng là tu luyện Đao đạo. Nhưng đến Đao Kinh Hà đời này, cũng không biết sao, đột nhiên đổi tính như vậy, không tu Đao đạo, ngược lại nghiên cứu lên kiếm pháp. Hắn gia nhập khi đó còn rất nhỏ yếu Ngự Kiếm Tông. Có thể nói, hắn mặc dù không phải Ngự Kiếm Tông người sáng lập, nhưng hắn đối Ngự Kiếm Tông lực ảnh hưởng, so người sáng lập còn lớn hơn rất nhiều. Ngự Kiếm Tông rất nhiều kiếm pháp đều là hắn truyền thừa xuống, bởi vậy có thể thấy được ảnh hưởng của hắn. Đao Kinh Hà tại tu luyện đến độ kiếp về sau. Tại Ngự Kiếm Tông không cách nào lại đột phá, liền rời đi Chiêu Vân Quốc, đi hướng địa phương khác cầu đạo đi. Bất quá, về sau hắn rốt cuộc không có trở lại qua Ngự Kiếm Tông, cũng không biết bây giờ là chết rồi, vẫn là phi thăng tiên linh giới. Bạch Mộ Tuyết đương nhiên cũng nghe ra những người này, không, những thứ này quỷ đối Đao Kinh Hà thái độ không tốt. Nàng biết thừa nhận, khả năng đối phương thái độ sẽ rất ác liệt. Nhưng nàng nhóm tới đây, vốn là không nghĩ tới muốn cùng đối phương hữu hảo trò chuyện. Có can đảm thừa nhận, không tệ. Tiểu Lâm, cùng nàng giao thủ nhìn xem. Bình phong phía sau, cái kia giọng của nữ nhân lại lần nữa truyền đến. Rõ. Trước đó nói chuyện cái kia quỷ thái giám lĩnh mệnh, nhìn thấy trong tay hắn gọi ra một thanh kiếm đến, sau đó trực tiếp hướng Bạch Mộ Tuyết nơi này đánh tới. Bạch Mộ Tuyết không chút hoang mang, nên đón. hai người kiếm pháp, cơ hồ là giống nhau. Bọn hắn chỗ làm, là cùng một loại kiếm pháp, chỉ là, cái này kiếm pháp sử dụng đi ra, đến cùng có bao nhiêu uy lực, liền xem cái người đối cái này kiếm pháp lĩnh ngộ. Ngay từ đầu lúc, hai người giao thủ nhìn xem như lực lượng ngang nhau. Nhưng là, rất nhanh Bạch Mộ Tuyết liền thăm dò đối thủ vận kiếm mạch suy nghĩ. Nàng lập tức đối kiếm pháp của mình mạch suy nghĩ làm điều chỉnh, chỉ chốc lát, Bạch Mộ Tuyết lập tức chiếm cứ thượng phong. Sau một lát, cái kia quỷ thái giám lập bại. Bất quá, Bạch Mộ Tuyết cũng không có thừa cơ giải quyết hắn. Nàng thu kiếm, hướng Bình Phong phía sau người kia nói ra, ngươi khi còn sống là ai, các ngươi làm sao cũng sẽ đao tiền bối sáng tạo kiếm pháp. Đao Kinh Hà sáng tạo. Hắn cũng xứng. Sau tấm Bình Phong nữ tử khinh thường nịa mai một câu, sau đó lại nghiêm túc hỏi, cái này kiếm pháp là có người nào chỉ điểm qua ngươi? Vẫn là nói, Đao Kinh Hà cái kia tiểu nhân hậu bối, thế mà ra kinh tài tuyệt diễm thiên tài sao? Ngươi nói Đao tiền bối là tiểu nhân, không biết có thể nói rõ ràng. Nếu không, ngươi dạng này không có bằng chứng vũ nhục ta phái tiền bối, liền đừng trách ta vô lý. Bạch Mộ Tuyết nói y. Nàng là người thông minh, đương nhiên biết Đao Kinh Hà có vấn đề. Dù sao quỷ kia thái giám cũng sẽ Đao Kinh Hà chuyển kiếm pháp, điều này nói rõ cái này kiếm pháp có cực lớn có thể là từ nơi này đi ra. Chỉ là, Bạch Mộ Tuyết cần biết chi tiết tình huống. Khả năng này là nàng giải được bản thân bản môn kiếm pháp lai lịch thời cơ, hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Ngươi vô lý. Cũng được, ta xem ngươi cũng là không rõ ràng tình huống người, liền muốn nói với ngươi nói chuyện Đao Kinh Hà tiểu nhân hành vi đi. Bình Phong phía sau nữ tử tựa như tâm bình khí hòa xuống tới, nàng bình tĩnh trở lại nguyên nhân. Là bởi vì Bạch Mộ Tuyết chỗ hiện ra kiếm pháp. Bạch Mộ Tuyết sử dụng, là Đao Kinh Hà truyền lại kiếm pháp. Nhưng hắn lý giải, nhường Bình Phong phía sau nữ tử thưởng thức, lúc này mới cùng nàng nói chuyện cẩn thận. Sau tấm Bình Phong nữ tử sau đó là bọn họ nói ra một cái rất cố sự xa xưa. Đã từng, có một cái tiểu tử ngộ nhập nơi này. Tiểu tử kia thực lực không mạnh, nhưng gặp qua bọn hắn, thế mà không chút nào sợ hãi. Mà lại, cùng bọn hắn trò chuyện lúc, thế mà đem bọn hắn ngay trước thường nhân. Khi biết bọn hắn là được chôn cất ở đây, trấn áp ở đây quỷ lúc, cũng không có khủng hoảng. Về sau, bọn hắn xem tiểu tử kia không tệ, liền muốn mời hắn giúp một chút. Đó chính là thay bọn hắn bỏ đi một chút phong ấn, dạng này bọn hắn muốn xin nhờ cái này trói buộc, cũng sẽ lại càng dễ. Tiểu tử kia lời thề son sắt đáp ứng, làm đáp tạ, bọn hắn nhường tiểu tử kia chọn lựa tu luyện bí tịch. Bọn hắn cho tu luyện bí tịch, kỳ thật chính là bọn hắn vật bồi táng. Tiểu tử kia cuối cùng chọn lấy một chút kiếm pháp tương quan bí tịch. Hắn rời đi về sau, không có thực hiện lời hứa của mình, thay nơi này các quỷ hồn giải trừ bộ phận phong ấn, hắn ngược lại là dẫn tới cắt đá bụi đất, đem nguyên bản lăng mộ hoàn toàn bao trùm bắt đầu. Nguyên bản đây chính là một cái rất lớn lăng mộ, tại tiểu tử kia một phen thao tác phía dưới, tự nhiên là không ngạc nhiên chút nào, thành một cái gò núi. Tiểu tử kia danh tự, chính là Ngự Kiếm Tông mấy ngàn năm trước vị kia mạnh nhất tiền bối, Đao Kinh Hà. Chương 63, Bắc Minh cầm sơ xuất thủ. Ngự Kiếm Tông tại toàn bộ Giang Nam quận bây giờ đã coi như là mạnh nhất tông môn. Cái này tông môn kiếm pháp, lại là từ nơi này truyền đi, tin tức này tuyệt đối sẽ để Giang Nam quận tất cả tu tiên giả cũng cảm thấy chấn kinh. Bạch Mộ Tuyết cái này Ngự Kiếm Tông trưởng lão, nghe được người khác nói tông môn của mình tiền bối thế mà như vậy không chịu nổi, trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Nàng cũng không có đi phủ nhận, bởi vì Đao Kinh Hà cự ly nàng quá mức xa xôi, nàng cũng vẹn vẹn biết một cái tên, nghe qua hắn một chút truyền thuyết thôi. Bất quá, nên giải thích. Vẫn là phải giải thích. Nàng nghiêm túc nói, các ngươi bị trấn phong ở đây, Đao tiền bối không biết các ngươi thiện hay ác, sao dám tùy tiện thả các ngươi ra ngoài. Hắn nếu là đem các ngươi thả ra, đến lúc đó các ngươi trên thế gian làm hại, hắn chẳng phải là thành tội nhân. Nghe nàng cái này giải thích, cái kia sau tấm Bình Phong nữ quỷ đột nhiên cười. Tiếng cười bén nhọn, túc sát. Nói như vậy, Đao Kinh Hà vẫn là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh. Liên bởi vì hoài nghi chúng ta đi ra sẽ vì họa nhân gian. Liền vi phạm lời hứa của mình. Không sợ tương lai độ tiên kiếp thơ ý điểm, đối mặt bản thân tâm ma, không cách nào vượt qua sao. Mặc dù chỉ là hoài nghi, nhưng Đao tiền bối hắn không nguyện ý mạo hiểm như vậy, đây là bình thường. Huống chi, các ngươi trước đó không lâu không phải mới đem kể bên này trên trấn một người dọa sợ sao. Bạch Mộ Tuyết phản kích nói y. Hù ngã sao? Ngươi nói là trước đây không lâu cái kia tiểu lão đầu. Đó cũng là quái chính hắn, nếu như không là chính hắn là Lý gia hậu nhân. Cũng sẽ không nhìn thấy chúng ta. Chúng ta nhưng không có hù dọa một phàm nhân hào hứng. Nữ quỷ khinh thường nói. Lý gia hậu nhân. Bạch Mộ Tuyết nhướng mày, gặp quỷ còn có cái này coi trọng sao. Xem ra các ngươi quả nhiên là cái gì cũng không biết, bây giờ Triêu Vân Quốc, là ai làm chủ. Nữ quỷ nói y. Triệu gia. Bạch Mộ Tuyết làm sơ suy tính, cuối cùng vẫn là trả lời nữ quỷ. nữ quỷ này chỗ niên đại, đoán chừng so với nàng tưởng tượng còn phải xa xưa hơn. Triệu gia, quả nhiên đã cảnh còn người mất. Năm đó chúng ta xảy ra chuyện lúc, Lý gia vừa mới cướp đại vị. Thật là nghĩ không ra, Lý gia hậu nhân, thế mà cũng chạy trốn tới cái này vị trí đến, thật sự là buồn cười. Nữ quỷ nói y. Các ngươi trước kia cái gì ân ân đoán đoán, chúng ta cũng không quan tâm. Chỉ hy vọng các ngươi có thể an tâm rời đi, chớ nên ở chỗ này quấy phá, hơn đừng nghĩ lấy rời đi nơi này, đi ra bên ngoài hại người. Bạch Mộ Tuyết ngưng trọng nói y. Theo nữ quỷ, nàng cũng mơ hồ có thể phỏng đoán, nàng nhóm khả năng cũng là rất không dễ dàng. Nhưng là, nàng nhóm lệ khí, không phải từ bây giờ người tiếp nhận. Bọn hắn đã từng cựu địch, lúc này đoán chừng đã sớm thành thổi phồng đất vàng. An tâm rời đi sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi, muốn để chúng ta rời đi. Nữ quỷ không khỏi cười ra tiếng, sau đó, chỉ nghe tay nàng đột nhiên mời phát một chút dây đàn. Một đạo chí âm lực lượng vọt ra, hướng Bạch Mộ Tuyết bọn hắn. Bạch Mộ Tuyết trong tay linh khí rót vào trong kiếm, ý đồ ngăn cản đạo này lực lượng cường đại. Không chỉ là nàng, tùy hành khu giao dịch một người một yêu cũng giống vậy xuất thủ. Bất quá, ba người hợp lực, cũng không có thể ngăn cản cái này một cái công kích. Mấy người bọn họ bị bức lui ra ngoài xa mấy chục bước, nữ quỷ này hiện tại bày ra thực lực này, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Nàng trước đó che giấu thực lực, thậm chí, bây giờ cũng không biết là có hay không vận dụng toàn lực. Bất quá, lúc này Bắc Minh cầm xuất thủ. Trong tay nàng gọi ra một cái cổ cầm, bọn hắn chỗ nơi này, là một cái đình viện. Nàng ưu nhã đi đến một bên một chương trước bàn đá. Đem cổ cầm nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, ngồi xuống, hai tay đặt ở dây đàn phía trên. Bắc Minh cầm không sai biệt lắm có một năm không có lấy ra bản thân đàn tới, nàng bây giờ xuất ra bản thân đàn đến, giống như gặp lại bản thân một cái bằng hữu cũ. Mà Bạch Mộ Tuyết bọn hắn nhìn thấy Bắc Minh cầm lấy ra một tờ cổ cầm, mà lại, nhìn cái này cổ cầm còn rất bất phàm, lập tức nhiều nhiều chờ mong. Đối với Bắc Minh cầm, bọn họ giải cũng không nhiều. Quản chi là Bạch Mộ Tuyết, nàng vẹn vẹn biết Bắc Minh cầm là Thẩm Dật nha hoàn, biết tu vi của nàng mạnh hơn chính mình. Nhưng Bắc Minh cầm tu luyện đến cùng là cái gì, am hiểu cái gì, nàng cũng không biết, không gặp Bắc Minh cầm xuất thủ qua, nàng cũng không có khả năng đến hỏi. Về phần khu giao dịch một người một yêu, bọn hắn biết Bắc Minh cầm, cũng chỉ là một lần kia đàm phán lúc gặp qua. Bọn hắn đối với Bắc Minh cầm nhận biết, vẹn vẹn cực hạn tại Thẩm Dật bên cạnh, một cái thực lực không tệ thị nữ. Ồ, còn có thể cầm đạo sao? Sau tấm bình phong nữ quỷ tới nhiều hào hứng, nàng sau đó ba động dây đàn, một đạo sát y hướng Bắc Minh cầm đánh tới. Bắc Minh cầm khẽ vuốt dây đàn, tiếng đàn truyền ra, một đạo nhu hòa lực lượng theo nàng nơi này tản ra. Hai đạo lực lượng tới gần, lẫn nhau triệt tiêu, thậm chí, Bắc Minh cầm cố này nhu hòa lực lượng hơi chiếm thượng phong. Đồng thời, nhìn thấy Bắc Minh cầm sau lưng, có từng đạo âm phù lơ lửng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Nàng lúc này, giống như một vị thiên tiên hàng thế, thủ cái này âm luật đa y đạo bảo hộ. Đây là Cầm Tâm Thánh Anh. Bình phong về sau nữ quỷ kinh ngạc thanh âm truyền đến, đồng thời, thân hình của nàng trực tiếp theo cái kia đằng sau tung bay đến Bắc Minh cầm trước mặt. Lúc này nàng xuất hiện, Bắc Minh cầm một nhóm mới nhìn rõ cái này nữ quỷ bộ dáng. Nàng thân mang hồng sắc cung trang, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, song đồng huyết hồng, bất quá, cũng không có như Lý Đình nói như vậy, có hay không máu chảy ra. Bờ môi cũng chỉ là có chút trắng bệnh, cái khác, cũng đều cùng người bình thường đồng dạng. Đây là một cái diễm quỷ, nếu là nàng không chết, cũng hẳn là một cái hại nước hại dân chu. Bất quá, nàng tựa như một khối vạn năm hàn băng, nàng hướng nơi này vừa đứng, Bắc Minh cầm, Bạch Mộ Tuyết bọn hắn cũng cảm thấy 10 điểm rét lạnh. Quản chi bọn hắn có linh khí hộ thể, vẫn như cũ cảm giác thân thể không chỉ phát run. Nữ quỷ nhìn xem Bắc Minh cầm sau lưng những thứ này âm phủ, trong hai mắt, đều là cực kỳ hâm mộ. Nàng trước đó không quá khẳng định có phải hay không Cầm Tâm Thánh Anh, nhưng đi ra thấy rõ về sau, nàng xác nhận, đây chính là Cầm Tâm Thánh Anh. Ngươi là môn phái nào người? Thiên Âm Thánh Địa sao? Nàng hỏi Bắc Minh cầm nọ y. Rõ. Bắc Minh cầm gật đầu. Thiên phú như vậy, ngươi tại Thiên Âm Thánh Địa địa vị bất phàm đi. Nàng lại hỏi. Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ. Bắc Minh cầm thản nhiên nói ra tự thân thân phận. Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ. Nữ quỷ này không sợ hãi. Ngược lại là Bạch Mộ Tuyết bọn hắn kinh ngạc. Thiên Âm Thánh Địa tại Chiêu Vân Quốc là địa vị gì, cái kia thế nhưng là có thể áp đảo hoàng thất phía trên tồn tại. Bạch Mộ Tuyết mặc dù biết Họa Tông tông chủ cũng tới Tiêu Giao cư bái phỏng qua Thẩm Dật, nhưng là, cũng không gặp Họa Tông đem đệ tử lưu tại Thẩm Dật nơi này làm nha hoàn, thị nữ. Cho nên, lúc này biết được Bắc Minh cầm thân phận này, đối với bọn hắn mà nói, cái này rung động tự nhiên là cực lớn. Ngươi là Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ, vậy ngươi trở về cùng các ngươi thánh chủ nói. Nhường hắn thay ta giải phong. Nữ quỷ nói y. Tại sao? Bác Minh cầm bình tĩnh hỏi. Ta trước kia từng bái nhập Thiên Âm Thánh Địa, ta gọi Dương Linh, tức Linh Linh. Ngươi trở về nói, tự nhiên liền hiểu. Nữ quỷ nói y. Dương Linh. Ta biết. Bác Minh cầm không cần đi về hỏi, nàng từng tại Thiên Âm Thánh Địa thư tịch bên trong nhìn qua cái tên này. Chương 64, đã từng công chúa. Thiên Âm Thánh Địa làm Chiêu Vân Quốc cảnh nội, áp đảo hoàng thất phía trên thế lực lớn. Hắn tồn tại tự nhiên là xa so với bây giờ hoàng thất muốn xa xưa. Chiêu Vân Quốc quốc danh, cũng không phải là bây giờ hoàng thất chỗ mệnh danh. Hắn quốc danh tồn tại thời gian rất xa xưa, cụ thể là lúc nào, hiện tại người của hoàng thất cũng không rõ ràng. Người cầm quyền không đức chương thay, nhưng cái này quốc danh một mực không ai sửa đổi. Có người suy đoán, cái này quốc danh không thể sửa đổi nguyên nhân, có lẽ là cùng những đại thế lực kia có quan hệ. Nhưng chỉ là suy đoán, không có chứng minh thực tế. Bây giờ hoàng thất họ Triệu, nhưng là, trước kia từng có qua họ Dương. Bởi vì Bắc Minh cầm tại Thiên Âm Thánh Địa thư tịch bên trong, đã từng nhìn thấy qua dạng này một cái ghi chép. Tại Thiên Âm Thánh Địa trong lịch sử, đã từng có mấy cái rất có cơ hội đuổi theo đến đã từng Thiên Âm Thánh Địa tổ sư người. Mấy người kia, đều là có thư tịch ghi chép lại. Trong đó một cái, chính là Dương Linh. Nàng bái nhập Thiên Âm Thánh Địa về sau, hắn thiên tư, lúc đầu có thể trở thành thánh nữ. Nhưng là, bởi vì thân phận của nàng. Nàng là hoàng tộc công chúa, mà thời điểm đó Chiêu Vân Quốc, tựa hồ đang đứng ở thời buổi rối loạn, nàng cần trở lại hoàng thất hiệp trợ. Cho nên, nàng không có tại Thiên Âm Thánh Địa đảm nhiệm thánh nữ. Đây đối với Thiên Âm Thánh Địa mà nói, cũng là một lớn tiếc hận. Mà nàng trở lại hoàng thất về sau hoàng thất bị người lật đổ, nàng cũng rốt cuộc không có trở lại Thiên Âm Thánh Địa. Thiên Âm Thánh Địa ghi chép bên trong, là cho rằng nàng chết rồi. Dù sao hoàng quyền thay đổi, cho tới bây giờ cũng không phải là ôn hòa. Nếu như nàng còn sống, nàng hoàn toàn có thể đi Thiên Âm Thánh Địa. Nàng nếu là đợi tại Thiên Âm Thánh Địa, mới triều đình mạnh hơn, cũng không dám đi Thiên Âm Thánh Địa yếu nhân. Tại trong ghi chép, Dương Linh 10 điểm thiện lương, xưa nay sẽ không thương tới vô tội. Đây cũng là Dương Linh tại sao nói ra nhường Bắc Minh cầm đi thông chi Thiên Âm Thánh Chủ, nhường Thiên Âm Thánh Chủ thay nàng giải phong. Bởi vì Thiên Âm Thánh Địa người sẽ tin tưởng nàng là sẽ không làm hại nhân gian. Nếu là lúc trước Bắc Minh cầm, khẳng định sẽ lập tức bằng lòng nàng, chạy về Thiên Âm Thánh Địa, đem chuyện này bẩm báo cho sư tôn Thiên Âm Thánh Chủ. Nhưng nàng bây giờ sẽ không như thế làm, nàng nói với Dương Linh, Dương Linh tiền bối, ngươi là ta Thiên Âm Thánh Địa tiền bối, ta vốn nên cứu ngươi đi ra. Nhưng là, lúc này ta không thể làm chủ, chúng ta Thiên Âm Thánh Địa, cũng không thể làm chủ. Ừm, Thiên Âm Thánh Địa cũng không thể làm chủ. Làm sao? Chẳng lẽ nói hiện tại Thiên Âm Thánh Địa suy sụp? Cái này cũng không đúng, có ngươi đệ tử như vậy, Thiên Âm Thánh Địa cũng không có khả năng suy sụp. Dương Linh hoang mang nói. Nếu như Thiên Âm Thánh Địa còn có lấy trước như vậy cường thế, tại cái này Chiêu Vân Quốc, không có khả năng làm không được. Không phải nguyên nhân này, mà là tiền bối ngươi chỗ nơi này, có một vị tiền bối ở chỗ này. Có thể hay không đem ngươi thả ra, cần hướng hắn xin chỉ thị. Bác Minh cầm trịnh trọng nói y. Một vị tiền bối. Cái gì tiền bối? Dương Linh càng thêm tò mò, cỡ nào dạng người, có thể làm cho Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ cũng cung kính như vậy. Là vị tiền bối này chỉ điểm ta, này mới khiến ta đột phá nguyên anh lúc. Ngưng tụ ra cầm tâm thánh anh. Ta có thể nhanh như vậy tu hành, cũng là toàn bộ nhờ vị tiền bối này chỉ điểm. Bác Minh cầm lấy 10 điểm tôn kính thái độ nói. Nàng hiện tại có thể có thực lực như vậy, hoàn toàn là Thẩm Dật ban cho. Thẩm Dật ở tại Cựu Đình Sơn, cùng Linh Đài Trấn người quan hệ cũng rất tốt. Mà Dương Linh tại cái này Linh Đài Trấn bên cạnh, có thể hay không thả nàng đi ra, Bác Minh cầm nhất định phải xem Thẩm Dật quyết đoán. Ta cũng là đạt được vị tiền bối này chỉ vào điểm, mới có thể đem kiếm pháp đó vận dụng tự nhiên. Bạch Mộ Tuyết cũng tới trước nói. Nói như vậy bắt đầu, ta muốn rời đi, xem ra là cần phải đi bái phòng các ngươi một chút nói tới vị tiền bối này rồi. Dương Linh có chút hăng hái nói. Tiền bối ngươi có thể ra ngoài. Bác Minh cầm hơi nghi hoặc một chút, khó nói nàng là có thể ngắn thời gian ra ngoài. Vừa mới ngự kiếm tông tiểu nha đầu này không phải nói chúng ta vì cái gì không rời đi sao. Ta biết, người đã chết, linh hồn vốn là nên tán đi, tiếp tục trên thế gian dừng lại, hóa thành lệ quỷ. Cuối cùng cũng bất quá là bị một chút tu tiên giả đánh phi hôi yên diệt thôi. Thế nhưng là, chúng ta cũng không phải là muốn bản thân tiêu tán liền có thể tiêu tán. Dương Linh cười khổ nói. Không thể tiêu tán. Vì cái gì? Bạch Mộ Tuyết bọn hắn đồng loạt nhìn về phía nàng, loại tình huống này, bọn hắn còn chưa từng nghe qua. Cái này hẳn là cùng lúc trước người của Lý Gia dùng để trấn áp ta lăng mộ khối kia hắc thạch có quan hệ. Hắc thạch? Khó nói là chúng ta trên gò núi nhìn thấy cái kia. Không sai. Chính là cái kia. Thế nhưng là, ngươi không phải nói. Lúc trước đao tiền bối lúc rời đi, lợi dụng cắt đá bụi đất đem ngươi lăng mộ mai táng. Khối này hắc thạch không phải cũng hẳn là bị chôn trong gò núi sao? Làm sao xuất hiện ở gò núi trên đỉnh? Bạch Mộ Tuyết lập tức đưa ra bản thân nghi ngờ. Là chúng ta nhiều năm cố gắng, đưa nó theo trong đất chuyển qua đỉnh núi. Cũng chỉ có nhường cái này hắc thạch xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, mới có người đem hắn phá hư, để chúng ta thoát khốn. Dương Linh nói y. Tiên bối, các ngươi nếu là thoát khốn, ra đến bên ngoài, ngươi muốn làm gì đâu? Bác Minh Cầm đột nhiên đưa ra một vấn đề. Nàng cái này hỏi một chút, không chỉ là Dương Linh, vừa mới đi ra cái kia hai cái quỷ thái giám, cũng rõ ràng sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn bị vây ở chỗ này, vẫn nghĩ ra ngoài. Nhưng là, ra đến bên ngoài về sau, bọn hắn có thể làm cái gì đây? Bọn hắn trước kia ngược lại là nghĩ tới, đi tìm tới người của Hoàng Thất, giết bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn muốn tìm Hoàng Thất, không phải bây giờ Triệu gia, mà là Lý gia. Đáng tiếc, Lý gia Hoàng Thất cũng không có duy trì cho tới bây giờ, chờ không đến bọn hắn báo thủ. Hiện tại Lý gia hậu nhân đương nhiên cũng có, nhưng là, cũng chính là hướng Lý Đình như thế người bình thường. Đối với những người bình thường này, bọn hắn cũng để không nổi báo thủ ý nghĩ. Cho nên, hiện tại sau khi đi ra ngoài, đến cùng có thể làm cái gì, chính bọn Hà Nở cũng không rõ ràng. Thấy được nàng trả lời không được, Bác Minh Cầm cũng không xoắn suýt tại vấn đề này. Nàng nói với Dương Linh, tiền bối ngươi đã có thể tạm thời ra ngoài. Vậy trước tiên ra ngoài cùng thẩm tiền bối gặp một lần, cùng thẩm tiền bối nói chuyện, lại từ thẩm tiền bối quyết định, pha y chăng thả các ngươi ra ngoài đi. Dù sao ra đi làm cái gì, là phải có tiền đề chính là ra ngoài. Nếu như thẩm giật không cho bọn hắn ra ngoài, cái kia bọn hắn nghĩ lại nhiều, vậy cũng không có ý nghĩa. Chỉ ít, theo bác Minh Cẩm, là như vậy. Tốt, như lời ngươi nói cái này thẩm tiền bối ở phương nào. Ta đêm nay đi gặp hắn. Dương Linh nói y. Tiền bối không hiện tại đi sao? Bác Minh Cầm không nghĩ tới còn cần chọn thời gian. Cần ban đêm, mới có thể tạm thời rời đi nói này khoảng cách nhất định. Dương Linh nói y. Ở tại Linh Đài trấn hướng Tây Bắc Cửu Đình Sơn nơi đó cũng chỉ có thẩm tiền bối Tiêu Giao cư, không có những người khác ở tiền bối ngươi chừng nào thì đến, ta cũng tốt cùng thẩm tiền bối nói một tiếng. Bác Minh Cầm nói y. Lúc nào tới này cái không nhất định, ngươi cũng không cần đến nói. Tại Cửu Đình Sơn đúng không? Ta có thể tạm thời sau khi rời khỏi đây, còn chưa có đi qua bên kia, vừa vặn đêm nay đi xem một chút. Dương Linh thờ ơ nói. Dương Linh đối với thẩm giận, có vẻ hơi không thi cờ hở. Dù sao nàng có thể hay không đi ra quyền quyết định, Bác Minh Cầm thế mà giao cho một cái nàng kẻ không quen biết trong tay, nàng có thể cao hứng, cái kia mới gọi kỳ quái. Nàng không cho Bác Minh Cầm nói, chính là nghĩ đêm nay đi gặp một hồi cái này Bác Minh Cầm trong miệng tiền bối, đến cùng có năng lực gì. Chương 65, Vẽ Môn Thần. Dương Linh không nói với Bắc Minh Cầm lúc nào đi gặp thẩm giật, chỉ nói đêm nay đi. Bắc Minh Cầm đương nhiên có thể nghe ra nàng có ý nghĩ của mình, Bắc Minh Cầm cũng không khuyên giải nàng. Nàng tuy nói là thiên âm thánh địa tiền bối, nhưng cách xa nhau quá mức xa xôi, lẫn nhau ở giữa căn bản không có tình cảm. Dương Linh tại về sau cũng giải trước mắt huyễn cảnh, nhường Bắc Minh Cầm, Bạch Mộ Tuyết một nhóm người rời đi. Trước mắt huyễn cảnh biến mất, bọn hắn tái hiện tại gò núi trên đỉnh, khối kia hắc thạch bên cạnh. Bạch Mộ Tuyết hướng Bắc Minh Cầm chắp tay nói ra, không nghĩ tới Cẩm Nhi cô nương lại là đường đường thiên âm thánh địa thánh nữ, trước kia nếu có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Bạch tỷ tỷ, ngươi cái này khách khí. Ngươi chỉ cần làm ta là Tiêu Giao cư, thẩm tiền bối một cái nha hoàn liền tốt, cái gì thánh nữ không thánh nữ, vậy cũng là một chút hư danh thôi. Bác Minh Cầm nghiêm túc nói. Bởi vì Bạch Mộ Tuyết thường xuyên đến Tiêu Giao cư, cho nên quan hệ của hai người cũng coi là như tỷ muội đồng dạng hảo khuê mật. Bác Minh Cầm tự nhiên cũng sẽ không đưa cờ Bạch Mộ Tuyết trước mặt bày cái gì thánh nữ bài bản. Bọn hắn rời đi nơi này về sau, khu giao dịch hai người cao thủ trở về khu giao dịch, Bạch Mộ Tuyết cũng trở về Tứ Phương Thành. Dù sao chuyện nơi đây, Dương Linh sẽ đi tìm thẩm giật, giao cho thẩm giật xử lý, Bạch Mộ Tuyết tự nhiên cũng không cần phụ trách. Mà lại, hôm nay cùng Dương Linh tiếp xúc xuống tới, nàng cũng có tự mình hiểu lấy, bản thân còn lâu mới là đối thủ của Dương Linh. Muốn dựa vào tự mình giải quyết Dương Linh sự tình, sợ là không thực tế. Cùng một thời gian, trên Linh Đài trấn, theo Tiêu Giao cư trở lại trên trấn Ngự Kiếm Tông mấy người đệ tử, chạy đi tìm đến Tiêu Trọng. Tiêu Trọng gặp bọn hắn vội vã tìm đến mình, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Sư đệ, các ngươi có chuyện gì không?" "Tiêu sư huynh, các ngươi Linh Đài trấn bên cạnh, cái kia Cửu Đỉnh Sơn trong Tiêu Giao cư ở người kia, ngươi biết sao?" Một cái đệ tử hỏi. Hôm nay tại Tiêu Giao cư nhìn thấy, đúng là lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Tiêu Trọng là Linh Đài trấn người. Bọn hắn muốn từ Tiêu Trọng nơi này tìm hiểu một chút thẩm giật, cái kia rốt cuộc là ai, lại có thể nhường bọn hắn tông môn Bạch trưởng lão đối với hắn cũng một mực cung kính. các ngươi đi Tiêu Giao cư.
Lúc nào?
Tiêu Trọng lấy làm kinh hãi, hắn không có cùng bọn hắn nói, bọn hắn là thế nào tìm đi qua.
Chúng ta mới từ Tiêu Giao cư trở về, các ngươi biết chúng ta ở nơi nào thấy được người nào không?
Trong đó một cái đệ tử ra vẻ thần bí nói.
Gặp được ai?
Gặp được Bạch trưởng lão.
Tiêu Trọng rất tùy ý nói.
Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là có nhất định lý do.
Đệ tử này mặc dù như thế thần bí hề hề, nhưng Tiêu Trọng có thể nhìn ra, bọn hắn nhìn thấy người này, đối bọn hắn mang tới rung động rất lớn.
Cái kia tất nhiên là bọn hắn nhận biết, lại có khả năng đi thẩm giật nơi đó, Tiêu Trọng cái thứ nhất nghĩ tới, dĩ nhiên chính là Bạch Mộ Tuyết.
Tiêu sư huynh ngươi là làm sao mà biết được?
Những đệ tử này kinh ngạc, Tiêu Trọng thiên phú tu luyện cao liền được rồi, lúc nào còn có bấm đốt ngón tay bản lĩnh.
Ta cũng là đoán, các ngươi đi Tiêu Giao cư làm cái gì?
Không có làm cái gì chuyện gì quá phận đi.
Tiêu Trọng nghiêm túc hỏi.
Chúng ta nào dám, vốn là tại Trúc Thư Hiên nơi đó gặp Tiêu Giao cư thẩm giật, theo cái kia Trúc Thư Hiên lão bản nơi đó biết được hắn không chỗ tầm thường về sau, liền hướng đi Tiêu Giao cư bái phỏng một chút.
Kết quả đi tới đó, gặp được Bạch trưởng lão.
Bạch trưởng lão còn đối với hắn một mực cung kính, chúng ta đành phải chào về sau, liền mau chóng rời đi.
Trong đó một cái đệ tử cười khổ nói.
Bởi vì bọn hắn cũng không biết, lần này đi Tiêu Giao cư, có thể hay không đắc tội Bạch Mộ Tuyết.
Tại Ngự Kiếm Tông, nếu như đắc tội Bạch Mộ Tuyết, cái kia bọn hắn nhưng là không còn pháp chờ đợi.
Như vậy cũng tốt.
Tiêu Trọng sau khi nghe, lúc này mới thở dài một hơi.
Lúc trước hắn cùng thẩm giật đề những đệ tử này, thẩm giật không nguyện ý gặp.
Hắn chỉ lo lắng những đệ tử này nếu là không biết trời cao đất rộng, tại Tiêu Giao cư nháo sự, khả năng này sẽ để cho thẩm giật tức giận.
Tiêu sư huynh, cái kia thẩm giật rốt cuộc là ai, vì cái gì Bạch trưởng lao đối với hắn cũng như vậy cung kính?
Một cái đệ tử lại lần nữa hỏi.
Hắn chính là ta và các ngươi nói, giúp ta chúng ta bái sư đến Tiêu Giao cư trưởng bối.
Tiêu Trọng thản nhiên nói.
Cái này Tiêu sư huynh, nguyên lai hắn chính là ngươi nói vị tiền bối kia a.
Vừa rồi tất cả mạo phạm thẩm tiền bối địa phương, mong được tha thứ.
Chúng đệ tử vội vàng hướng Tiêu Trọng xin lỗi, đối với thẩm giật xưng hô, cũng theo gọi thẳng tên cải thành thẩm tiền bối.
Pha y trăng thứ lỗi, đây cũng không phải là ta có thể làm chủ.
Bất quá, thẩm thúc thúc đã để các ngươi rời đi Tiêu Giao cư, nói rõ không để ý các ngươi không cần quá nhiều để ý, trở về chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai hồi trở lại tông môn đi.
Tiêu Trọng nói y.
Rõ.
Đối với Tiêu Trọng đề nghị, chúng đệ tử cảm thấy không tệ, tự nhiên là nhao nhao đồng ý.
Tiêu Giao cư, Bác Minh cầm trở về thời điểm.
Thẩm Dật đã vẽ xong hai bức tranh, Thẩm Tâm ở một bên nghiêm túc nhìn xem.
Cầm Nhi, trở về rồi.
Sự tình làm thuận lợi sao?
Thẩm Dật hỏi.
Tiền bối, chúng ta chưa thể đem sự tình làm thỏa đáng, linh đài trấn cái kia gò núi, lúc trước một cái công chúa lăng mộ.
Nơi đó quỷ, cũng chính là cái kia công chúa cùng thuộc hạ của nàng.
Nàng muốn tối nay tới gặp ngài.
Bác Minh cầm nói y.
Ách!
Tên nữ quỷ đó muốn tới gặp ta.
Tình huống như thế nào?
Thẩm Dật không nghĩ tới, mình ngồi ở trong nhà, còn có thể dẫn quỷ tới cửa.
Bác Minh cầm sau đó đem tại gò núi nơi đó chuyện phát sinh cùng Thẩm Dật êm tai nói.
Thẩm Dật nguyên bản nghe được cái kia nữ quỷ muốn lên cánh cửa tìm bản thân, vốn là còn một điểm sợ hãi.
Hắn một phàm nhân, đối với quỷ, làm sao có thể nói không sợ đâu.
Thế nhưng là, theo Bác Minh cầm nơi này hiểu được Dương Linh thân phận về sau, hắn thật cũng không trước đó lo lắng như vậy.
Chỉ ít, là tới nói chuyện. Nàng không phải trực tiếp tìm đến mình phiền phức.
Tối nay tới, không biết lúc nào sao?
Thẩm Dật hỏi.
Không biết, nàng không chịu nói.
Bác Minh cầm bất đắc dĩ nói.
Thôi được, cái kia như thường lệ nên ăn một chút, nên ngủ ngủ.
Nàng tới lại nói.
Thẩm Dật cũng là buông ra, dù sao suy nghĩ nhiều cũng không làm nên chuyện gì.
Tiền bối, ngài phía trên này vẽ, chính là ngài trước đó nói môn thần.
Bác Minh cầm tò mò nhìn qua hai bức tranh.
Nàng phát hiện. Cái này hai bức tranh trên không có chính thẩm giật ký tên.
Hai bức tranh người trên vật bên cạnh cũng có danh tự, hẳn là người trong bức họa danh tự.
Một cái gọi Tần Thúc Bảo, một cái gọi Bất Chỉ Cung.
Ừm.
Gián bọn hắn, có thể trấn chỗ ở, ngăn cản yêu tà lén lút.
Thẩm giật no y.
Nguyên lai dạng này.
Bác Minh cầm lập tức hiểu rõ, đồng thời, trong lòng đối với thẩm giật bội phục, lại lần nữa cất cao.
Bởi vì nàng cho rằng, thẩm giật đây là biết trước, hắn đã sớm biết Dương Linh có thể sẽ tìm đến mình. Cho nên, lúc này mới sớm đi mua được giấy, vẽ xong cái này hai bức môn thần chân dung chờ lấy.
Cái này thời gian, thật đúng là đúng dịp.
Không còn sớm không muộn, hôm nay vừa vặn vẽ xong, Dương Linh đêm nay sẽ tới.
Bác Minh cầm chỉ có thể trong lòng thay Dương Linh cầu nguyện, nàng tối nay tới, khẳng định sẽ xui xẻo.
Thẩm Dật sau đó cầm lấy hai bức môn thần chân dung, đi đến đình viện trên cửa bên ngoài, lợi dụng bột nhau đem dán lên.
dán lên về sau, hắn nhìn một chút, tương đương hài lòng, đây càng có nhà cảm giác.
Chương 66, nhập ngộng.
Nửa đêm, giờ tí. Linh đài trấn phía đông, nhỏ gò núi chỗ. Nhìn thấy một đám khói trắng xuất hiện, tại khói trắng bên trong, nhìn thấy một nữ tử từ đó chậm rãi đi ra. Đi ra nữ tử này, chính là Dương Linh. Tại giờ tí, nàng có thể tại lăng mộ làm trung tâm, 10 dặm phạm vi. Nàng sau khi đi ra, thân hình như khói, nhẹ nhàng theo linh đài trấn trên không thổi qua. Theo linh đài trấn tung bay đến Cửu Đình Sơn bên này, nàng khi nhìn rõ Tiêu Giao Cư vị trí về sau, liền hạ xuống tới, song song bay về phía Tiêu Giao Cư phương hướng. Nàng có thể theo trong lăng mộ đi ra hoạt động, cũng là mới một tháng không đến. Bởi vì liền xem như tạm thời đi ra, cũng không cách nào đi hủy đi khối kia hắc thạch trấn áp. Cho nên, nàng cũng chưa hề đi ra, hơn nhiều thời gian, đều là dùng để chuẩn bị một chút xíu ăn mòn khối kia hắc thạch. Không có người ngoài trợ lực, nàng nhóm cũng không phải là không có cơ hội. Cũng thế, cái này thời gian, đoán chừng muốn lên vào năm, thậm chí càng lâu. Nàng tung bay đến Tiêu Giao Cư bên ngoài lúc, lập tức cảm giác không được bình thường. Tiêu Giao Cư môn này trước, có nhường nàng cảm giác sợ hãi đồ vật. Nàng không rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì, chỉ biết là, cái kia rất khắc chế nàng. Nàng lập tức liền muốn quay đầu rời đi, nhưng mà, vừa mới quay người, nhìn thấy Tiêu Giao Cư trước cửa hai đạo kim quang bay ra. Hai đạo kim quang, hóa thành hai người, đứng ở trước mặt của nàng. Hai người này thân mang khôi giáp, trên người có một tầng kim sắc ánh sáng nhạt. Một người cầm trong tay kim giản, một người cầm trong tay kim tiên. Ở đâu ra tiểu quỷ, dám đến nơi đây làm càn. Cầm trong tay kim giản thần nhân quát lớn. Một tiếng này quát lớn, chỉ là khí thế, liền đem Dương Linh dọa lui lại mấy bước. Ta là tới nơi đây tìm người, hai vị không phải là tiên nhân, mong rằng có thể cho đi. Dương Linh nghiêm túc nói. Tìm người. Cho đi. Ngươi nếu là đến tìm người, tại sao đột nhiên muốn quay đầu rời đi? Cầm trong tay kim tiên thần nhân hỏi. Bởi vì tiểu nữ tử phát hiện hai vị thượng tiên, không dám tới gần, đành phải rời đi. Dương Linh một mực cung kính nói y. Nàng tại trong lăng mộ bị nhốt không biết bao nhiêu năm, thực lực bản thân cực mạnh. Quản chi là bây giờ bị hắc thạch trấn áp trụ, thực lực bản thân không cách nào phát huy ra ba thành. Thế nhưng sợ là gặp được độ kiếp cao thủ, nàng cũng có tự tin một trận chiến. Bác Minh Cầm cùng Bạch Mộ Tuyết đi tìm nàng nhóm lúc. Nếu như không phải nàng đối Bắc Minh Cầm, Bạch Mộ Tuyết không có định ý, nàng nhóm đoán chừng liền không có cách nào còn sống rời đi. Thế nhưng là, nàng hiện tại đối mặt hai người trước mắt lúc, nàng cảm thấy chưa bao giờ có không có lực lượng. Quản chi là không có hắc thạch trấn áp, nhường nàng thực lực toàn bộ xuất ra, nàng cũng không có một chút xíu phần thắng. Nàng tin tưởng, hai vị này tuyệt đối không phải giới này tu sĩ, đây cũng là tiên nhân. Người tên là gì? Người ở nơi nào? Bậc cha chú kêu cái gì? Chết như thế nào? Cầm kim giản thần nhân bình thản hỏi. Tiểu nữ tử tên là Dương Linh, Chiêu Vân Quốc nhìn kinh người, phụ thân gọi Dương An. Bởi vì nghịch thần ngưu phản, theo nhìn kinh trốn đi đến tận đây, ở đây bị nghịch thần đuổi kịp, bị nghịch thần giết chết. Dương Linh nghiêm túc trả lời, nàng không dám có nửa phần giả dối, bởi vì nàng luôn cảm giác, hai cái này tiên nhân, có thể nhìn thấu nàng. Vất chỉ, ngươi tìm kiếm một chút. Cầm kim giản thần nhân đối một người khác nói. Ừm. Cầm kim tiên thần nhân nói, trong tay kim quang lấp lóe. Sau đó, ngưng tụ ra một quyển sách tới. Tay hắn không hề động, phần ngoại lệ trang lại nhanh chóng lật ra. Từng tờ một vượt qua, một lát sau, một trang giấy bay ra. Hắn quét một trang này giấy liếc mắt, lông mày không khỏi vặn chặt. Thế nào? Cầm kim giản thần nhân hỏi. Nàng không hẳn là còn ở. Cầm kim tiên thần nhân nói y. Dương Linh nghe xong, trong nháy mắt liền minh bạch, hai vị này tiên nhân không đơn giản. Nàng vội vàng hai đầu gối quỳ xuống, hướng hai người lễ bái nói. Không biết hai vị thượng tiên xưng hô như thế nào. Tiểu nữ tử xác thực không nên vẫn còn, đây hết thảy đều là cùng một khối kỳ quái hắc thạch có quan hệ. Tiểu nữ tử mặc dù đã thành quỷ hồn, nhưng không có làm hại chi tâm, mong rằng thượng tiên cứu. Bản tướng Tần Thúc Bảo. Bản tướng Ngất Chỉ Kính Đức. Hai cái thần nhân đầu tiên là làm tự giới thiệu, bọn hắn chính là Thẩm Giật vẽ hai cái môn thần. Tại làm tự giới thiệu về sau, Ngất Chỉ Cung nói ra, ngươi là vạn năm trước đã chết người, đã chết vào năm. Nhục thân hẳn là trở về với cát bụi, linh hồn quy về thương thiên. Ngươi còn có thể tồn tại, rất có vấn đề hẳn là ở chỗ như lời ngươi nói vấn đề. Bất quá, ngươi bây giờ vẫn là trước cùng chúng ta nói một chút, ngươi tới đây mục đích là cái gì? Vất Chỉ Cung lời vừa nói ra, Tần Thúc Bảo liền minh bạch hắn vừa rồi tại sao lại như vậy thần tình. Đã chết vào năm, xác thực không nên tồn tại. Bởi vì lệ quỷ, vậy cũng là không thể nào tồn sống lâu như vậy. Cái thế giới này, đơn chỉ thế gian. Cũng không luân hồi, người sau khi chết, nên quy về thiên địa. Lệ quỷ, bất quá là có thể nhiều dễ dụa một đoạn thời gian thôi. Cái kia thời gian, nhiều nhất cũng liền mấy trăm năm. Đợi đến thời gian dài, quên đi cứu hận, liền xem như không có tu tiên giả tới đối phó, cũng sẽ tự nhiên tiêu tán. Ta là tới cầu kiến nơi đây chủ nhân, hôm nay có người đi ta nơi đó, nàng nhóm cùng ta nâng đến nơi này ở có một cái tiền bối. Có thể hay không thả ta đi ra, cần từ nơi này tiền bối quyết đoán. Ta chỉ có thể giờ tí đi ra, cho nên mới ở thơ ý điểm này đổi tới. Dương Linh trả lời. Vất chỉ cũng có thể theo trong một quyển sách tra được nàng sơ yếu lý lịch, cái này khiến nàng hoàn toàn khẳng định bản thân phỏng đoán, hai vị này, chính là thần tiên. Tu tiên giả, liền xem như mạnh hơn, liền xem như tinh thông thôi diễn chi thuật, cũng không có khả năng suy tính đến chuẩn xác như vậy. Nguyên lai là tới gặp Thẩm đại nhân. Tân Thúc Bảo lập tức biết nàng nói tới tiền bối rốt cuộc là ai. Thẩm đại nhân. Thượng tiên, có thể để cho ta đi gặp một lần vị này Thẩm đại nhân sao? Dương Linh thực sự hỏi. Tân Thúc Bảo xưng là đại nhân, nàng nghĩ vị kia nhất định cũng là một vị tiên nhân. Nàng xem như minh bạch, tại sao Bắc Minh Cầm nói chuyện này chỉ có thể vị tiền bối này làm chủ. Thiên Âm Thánh Địa tuy mạnh, nhưng ở tiên nhân trước mặt, tu tiên giả cuối cùng cũng chỉ là mạnh một điểm phàm nhân thôi. Thẩm đại nhân bây giờ tại nghỉ ngơi, muốn gặp hắn, đoán chừng cần một chút hắn phương thức của hắn. Tân Thúc Bảo nói y. Phương thức gì, mong rằng thượng tiên cáo chi, ta cũng nguyện ý. Dương Linh nói y. Nhập ngộng. Nhập ngộng. Thẩm Dật bởi vì theo Bắc Minh Cầm nơi đó biết được, Dương Linh không chừng lúc nào tới. Cho nên, hắn cũng không có khả năng đi cố ý mấy người, nên nghỉ ngơi, rồi nghỉ ngơi. Chỉ là, đêm nay bên trên, hắn làm một cái giấc mơ kỳ quái. Hắn mộng thấy bản thân ở trong viện dựa vào trên mặt ghế ngồi, lúc này hai cái tướng quân áp lấy một nữ tử tiến đến. Hai cái này tướng quân, đúng là hắn ban ngày vẽ Tần Thúc Bảo, vất chỉ cùng. Về phần nữ tử kia, sắc mặt tái nhợt, hai mắt là quỷ dị hồng sắc. Thân mang một thân hồng y liễu, nàng trước đó chưa bao giờ thấy qua. Đại nhân, người này là vạn năm trước Vọng Kinh người, hoàng tộc Dương gia công chúa Dương Linh, chết bởi Linh Đài Trấn, chôn ở Linh Đài Trấn phía đông, nàng có việc cầu kiến ngươi. Tân Thúc Bảo hướng Thẩm Dật bẩm báo nói. Ồ, ngươi tới gặp ta, có chuyện gì quan trọng? Thẩm Dật bây giờ trong ngộng, đối với những thứ này kỳ kỳ quái quái sự tình, hắn cũng không có cảm thấy không hài hòa, chỉ là bình thường tra hỏi. Thẩm đại nhân. Tiểu nữ tử vạn năm trước bị giết, bị người lấy kỳ quái hắc thạch trấn ép. Linh hồn không tiêu tan, tại trong mộ tiềm tu nhiều năm, bây giờ hướng rời đi lăng mộ trói buộc, nghe nói nơi đây từ đại nhân ngài phụ trách, đặc biệt tới trước cầu ngài mở xá, cởi ra hắc thạch phong ấn. Dương Linh quỳ trên mặt đất thỉnh cầu nói. Chương 67, Địa phủ thạch, tạo địa phủ. Ở trong mơ Thẩm Dật, cũng không nhớ rõ trước đó Bắc Minh Cẩm nâng liên quan tới Dương Linh sự tình. Hắn lúc này chính là phảng phất là một cái đại quan. Tại xử lý Dương Linh cái này lớn chuyện. Ngươi muốn rời khỏi lăng mộ có hạn, sau khi đi ra, ta làm sao biết, sẽ hay không nguy cơ người khác? Thẩm Dật hỏi. Đại nhân, tiểu nữ tử tại trong mộ tu hành vào năm, bây giờ cựu gia sớm đã bụi về với bụi, đất về với đất. Đối với những cái kia cùng ta không liên hệ người, ta không cần thiết đi tổn thương bọn hắn. Điểm này, ta có thể thề với trời. Dương Linh nhấc tay nhìn trời, thành tâm thành ý nói. Thề với trời, đây đối với tu tiên giả mà nói. Là lớn nhất cam đoan. Dương Linh hiện tại mặc dù không tính là tu tiên giả, nhưng nàng tình huống này, cũng cùng tu tiên giả không sai biệt lắm. Có lẽ, nàng cái này cùng yêu tu, ma tu, có thể gọi quỷ tu. Mặc dù quỷ tu trên đời này chưa hề xuất hiện qua. Đại nhân, Dương Linh nàng này, thiên tính thuần lương, nàng, có thể tin tưởng. Tân Thúc Bảo nói với Thẩm Dật. Bất quá, người sau khi chết, quỷ hồn tồn tại vào năm, việc này không hợp lẽ thường. Đại nhân. Thuộc hạ đề nghị đi xem một cái kia cái gọi là hắc thạch. Vất chỉ cung nói y. Tốt, Dương Linh, cái kia ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút cái kia cái gọi là hắc thạch. Thẩm Dật tiếp nhận vất chỉ cung đề nghị. Vâng. Mấy vị đại nhân đi theo ta. Dương Linh đứng dậy, sau đó bay ra khu nhà nhỏ này bên ngoài. Thẩm Dật cũng đứng dậy, hắn cùng vất chỉ cung, Tần Thúc Bảo cùng một chỗ bay tới không trung, cùng Dương Linh cùng một chỗ bay hướng Linh Đài Trấn phía đông. Chỉ là thời gian qua một lát. Bọn hắn liền đến nơi này. Bọn hắn tại trên đồi núi dừng lại, cái kia hắc thạch trong nháy mắt đập vào mi mắt. Đi đến cái này hắc thạch trước đó, Dương Linh tới giữ vững khoảng cách nhất định. Cái này hắc thạch chấn đè ép nàng vạn năm thời gian, nàng đối cái này hắc thạch tự nhiên là có nhiều e ngại. Cứ việc nàng những năm gần đây cũng một mực thử ăn mòn cái này hắc thạch, ý đồ phá hủy. Nhưng là, cái kia dù sao chỉ là dùng tự thân lực lượng tới thực, tự thân cũng không tiếp cận qua. Tân Thúc Bảo cùng ngất chỉ cung tới gần về sau. Xem 10 điểm nghiêm túc. Nửa ngày về sau, Vất Chỉ Cung hướng Thẩm Dật hồi bẩm nói, đại nhân, cái này hắc thạch phía trên, tựa hồ có rất mạnh luân hồi chi lực. Tân Thúc bảo sau đó bổ sung thêm, tựa hồ còn có không gian chi lực. Có luân hồi chi lực, không gian chi lực, thứ này, không phải là địa phủ thạch. Thẩm Dật phân tích nói. Đại nhân, cái này địa phủ thạch là cái gì? Dương Linh không hiểu hỏi. Dù sao trấn áp bản thân vạn năm đồ vật, nàng lại là cái gì cũng không biết. Bây giờ có hỏi thăm cơ hội, nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Đây là chế tạo địa phủ nền tảng, giới này thiếu khuyết luân hồi. Có cái này, liền có thể chế tạo địa phủ, mở ra luân hồi. Tương lai, những người phàm tục kia, liền có thể tiến nhập trong luân hồi. Thậm chí, tu tiên giả cũng nhập cái này luân hồi. Chỉ có phi thăng tiên giới, mới có thể thoát khỏi nơi đây luân hồi. Thẩm Dật nói. Đại nhân, cái kia có thể đem lấy đi, thả ta ra ngoài sao? Dương Linh chờ mong nhìn qua Thẩm Dật. Lấy đi. Không, không cần lấy đi, đây là ngươi đại cơ duyên. Linh hồn ngươi không tiêu tan, cũng là bởi vì nó tồn tại. Nó là tuyển định ngươi, từ nó chế tạo địa phủ, cần ngươi tới quản lý. Chỉ cần địa phủ chế tạo thành công, ngươi cũng có thể tùy ý rời đi. Đương nhiên, khi đó ngươi nhiệm vụ nặng nề, ngươi cần lấy nhiệm vụ làm trọng. Thẩm Dật nói y. Ta quản lý địa phủ. Đại nhân, vậy ta về sau cũng có thể tiếp tục tu luyện sao? Ta còn tính là quỷ sao? Dương Linh tò mò hỏi. Đương nhiên có thể tiếp tục tu luyện, ngươi cũng không còn là quỷ, mà là thần. Thẩm Dật nói y. Thần. Chính Dương Linh cũng bị giật nảy mình làm vạn năm quỷ, đột nhiên liền thành thần. Đúng, âm thần. Cụ thể, chờ đến địa phủ chế tạo sau khi thành công, ngươi tự sẽ minh bạch. Thẩm Dật nói y. Vậy như thế nào nhường cái này địa phủ chế tạo thành công đâu? Dương Linh tò mò hỏi. Cái này đơn giản. Thẩm Dật dứt lời, đi ra phía trước, đưa tay đặt ở hắc thạch phía trên. Nhìn thấy cái này hắc thạch phía trên hiện lên một đạo ưu quang, sau một khắc, cái này gò núi nhanh chóng biến lớn. Gò núi cấp tốc trưởng thành một tòa núi lớn, mà lại, càng dài càng cao, rất nhanh liền trở thành một cái nhìn xuống chung quanh chúng sơn ngọn núi cao nhất. Ngọn núi bên trên, còn nhiều ra một tòa màu đen cung điện. Tại cung điện hình thành về sau, Dương Linh thân hình liền không bị khống chế bay vào trong đó. Một lát sau, Dương Linh đi ra. Chỉ bất quá, nàng lúc này trang phục đổi thành toàn thân áo đen, nàng đi tới lúc, chung quanh tung bay từng mảnh màu đỏ cánh hoa. Nàng lúc này sắc mặt cũng không còn giống như trước đó như vậy tái nhợt, bệnh trạng. Sau lưng nàng, đi theo trước đó gò núi cái kia hai cái quỷ thái giám. Bất quá, lúc này bọn hắn cũng đổi lại một thân thanh sắc quan phủ. Dương Linh bái tạ đại nhân ban tặng cơ duyên, từ hôm nay, Dương Linh chắc chắn hoàn thành chức trách của mình, không cho đại nhân người thất vọng. Dương Linh cung thân nói. Ừm, tương lai chỗ có chuyện gì khó xử, có thể đi tìm Tần Thúc Bảo cùng ất chỉ cùng bọn hắn. Thẩm Dật nói y. Rõ. Dương Linh xưng dạ. Chuyện chỗ này, ta cũng cần phải trở về. Tần tướng quân, ất chỉ tướng quân, chúng ta cần phải trở về. Thẩm Dật dứt lời, ba người phi thân rời đi nơi này. Tại bọn hắn bay đi lúc, Dương Linh đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, đại nhân, núi này còn không có mệnh danh, còn xin ngươi ban tên. Nhưng mà, Thẩm Dật bọn hắn đã đi xa, cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Mà Thẩm Dật bọn hắn bay khỏi nơi này không bao lâu, Thẩm Dật liền lập tức tỉnh lại. Hắn lập tức ngồi thẳng lên, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Đông phương đã trắng, tựa hồ trời gần sáng. Cái này cái gì quái mộng? Địa phủ thạch. Sáng tạo địa phủ. Những thứ này cũng là cái gì? Ngộng thứ này quả nhiên là lung tung làm. Thẩm Dật lắc đầu, sau đó nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Trong ngộng hắn những cái kia sự tình nói đạo lý rõ ràng, nhưng là, cái này căn bản không phải hắn biết đến, cho nên, sau khi tỉnh lại hắn chỉ là cười một tiếng chi. Nam mơ tỉnh lại, đều sẽ có chút mỏi mệt, cho nên, hắn ngã xuống về sau, lại chìm vào giấc ngủ. Còn tốt, không tiếp tục nằm mơ. Hắn buổi sáng lúc, là bị Bắc Minh cầm vội vội vàng vàng đánh thức. Tiền bối, tiền bối. Ngươi mau ra đây, xảy ra chuyện lớn. Thẩm Dật còn là lần đầu tiên gặp Bắc Minh Cầm như vậy thất thố, hắn sau khi rời giường, hỏi, Cầm Nhi, xảy ra đại sự gì? Để ngươi gấp gáp như vậy. Tiền bối, bên ngoài đột nhiên nhiều hơn một tòa núi lớn, ngươi mau ra đây xem. Bắc Minh Cầm nói y. Nhiều hơn một tòa núi lớn. Thẩm Dật vội vàng kéo áo ngoài mặc vào, đi ra ngoài phòng. Đi vào ngoài phòng lúc, Thẩm Dật nhịn không được cao hít một hơi hơi la nhở. Đây cũng quá cao đi. Thẩm Dật nhìn qua núi này, cảm khái nói. Núi này vị trí, hẳn là tại linh đài trấn phía đông cái kia gò núi chỗ. Núi này cao vút trong mây, từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại, đều không ca cờ hờ nào nhìn thấy đỉnh núi. Thẩm Dật mặc dù tại Chiêu Vân Quốc đi lại không nhiều, nhưng cũng coi là đi qua gần phân nửa Chiêu Vân Quốc, hắn trước kia liền chưa thấy qua cao như vậy, hùng vĩ như vậy sơn phong. Tiên bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bác Minh Cầm có chút bận tâm nói y. Bởi vì trong vòng một đêm, đột nhiên thêm ra dạng này một tòa núi lớn, loại sự tình này tại tu tiên giới, đó cũng là rất chuyện quái dị, cái này bình thường là có đại sự phát sinh. Không cần lo lắng, không có việc gì. Thẩm Dật an ủi, trong lòng của hắn thì là âm thầm nỉ non, khó nói giấc mộng kia, là thật. Chương 68, Sâm La Điện. Trong vòng một đêm, tại phía đông đột nhiên dâng lên một tòa núi lớn. Lúc này tại Linh Đài Trấn trong nháy mắt nhấc lên gọn sóng, trên trấn người, vô số người hướng phía đông tiến đến, muốn leo núi, nhìn xem núi này lên tới thực chất có cái gì. Tại Trúc Thư Hiên, Lý Đình khi biết phía đông đột nhiên dâng lên một ngọn núi, hắn biết, khẳng định cùng bản thân nhìn thấy cái kia quỷ có quan hệ. Cho nên, hắn nhường Lý Tịch, không nên tùy tiện đến đó. Dù sao hắn lúc ấy bị dọa ra ấm ảnh, hắn cũng không hy vọng con của mình cũng giống như mình. Lý Tịch đối với phụ thân lời nói, tự nhiên là muốn nghe. Mặc dù hắn trong lòng đối với phía đông trên núi kia tràn ngập tò mò, nhưng vẫn là nhịn xuống không có đi. Hắn tính toán đợi trong trấn người đi trở về sau, hướng bọn hắn nghe ngóng. Đi phía đông trên núi, không chỉ có Linh Đài Trấn phàm nhân, tại nhân, yêu khu giao dịch tu tiên giả, yêu thú cũng không ít tiến đến xem xét tình huống. Dù sao trong vòng một đêm đột nhiên đi ra một ngọn núi, trên ngọn núi này, nói không chừng sẽ có bảo bối gì. Tại Tiêu Giao Cư, Bác Minh Cầm hỏi Thẩm Dật, có hay không muốn đi qua. Thẩm Dật lắc đầu, nói ra, tạm thời trước không cần đi, hiện tại khẳng định có rất nhiều người đều nghĩ đến đi lên xem, nhiều người, quá loạn, quá ngắn thời gian, chờ ít người một điểm, lại đi xem đi. Nếu như đây là cùng hắn cái kia giấc mơ kỳ quái có quan hệ, vậy cái này ngọn núi, chính là Dương Linh sân nhà, cũng là địa phủ sân nhà. Ở trên núi, cũng sẽ không có bảo bối gì loại hình. Nếu như cùng trong ngộng không giống, núi này trên thật có bảo vật gì, hắn một phàm nhân, cũng không cần thiết đi lẫn vào. Bởi vì liền xem như lợi hại hơn nữa bảo vật, hắn một phàm nhân, lấy ra cũng không cần đến, làm gì đi mạo hiểm. Tiền bối, đây là cùng Dương Linh tiền bối có liên quan sao? Bác Minh Cầm suy đoán nói. Dù sao ngọn núi kia mọc ra vị trí, không phải liền là Dương Linh lăng mộ chỗ vị trí sao? Ừm, chuyện của nàng, liền đến đây kết thúc đi. Thẩm Dật no y. Linh Đài Trấn phía đông, bọn hắn đi vào chân núi, phát hiện ở trên núi, có một cái thang đá thông hướng đỉnh núi. Cái này thang đá rất rộng, đầy đủ 8 người sóng vai lên núi. Mọi người mang theo lòng hiếu kỳ leo núi, ngọn núi này so bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cao hơn nhiều. Bọn hắn sớm tới tìm, nhanh nhất một đám, cũng là đến trưa lúc mới lên núi. Đi vào đỉnh núi lúc, quan sát phía dưới Linh Đài Trấn, nhìn xem Linh Đài Trấn bên cạnh Cửu Đỉnh Sơn. Hết thảy thu hết vào mắt, cái này khiến người ta cảm thấy có một loại không hiểu dễ chịu. Bất quá, đến đỉnh núi, bọn hắn để ý nhất, vẫn là nơi này một tòa cung điện, cùng một khối to lớn vô tự bi. Phía trên cung điện, có một khối cánh cửa biển. Sâm La Điện. Bọn hắn đứng trước điện, mọi người ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, không ai dám tùy tiện đẩy cửa ra đi vào. Phía trên tòa cung điện này trang nghiêm khí tức, cũng làm cho bọn hắn không dám bất kính. Cuối cùng, vẫn là từ một cái tu tiên giả tiến lên đẩy ra cánh cửa. Tại cánh cửa đẩy ra về sau, bọn hắn phát hiện, đại điện bên trong, 10 điểm trống trải. Phía chính bắc, là một cái pho tượng. Pho tượng kia là một cái tượng nữ thần, tựa nờ dê thần ánh mắt quan sát phía dưới, tựa như là đang nhìn chúng sinh. Tựa nờ dê thần sau lưng hai bên, có hai cái nhỏ rất nhiều pho tượng. Hai cái này pho tượng mặc cung quan phục sức, mọi người suy đoán, hai cái này hẳn là vị này nữ thần quản gia loại hình. Bọn hắn mặc dù không biết đây rốt cuộc là cái gì tựa nờ dê thần, nhưng là, không ai không dám bất kính, quản chi là những người tu tiên kia, đến pho tượng trước, bọn hắn cũng mất tìm kiếm bảo vật trái tim. Một cái tu tiên giả dẫn đầu tiến lên, lễ bái nói, không biết là vị nào thần tiên giáng lâm ở đây, nhưng chúng ta làm tu tiên giả, chắc chắn cung phụng ngài, vạn mong thần tiên trông nom. Dứt lời, hướng về phía tượng nữ thần bái ba bái. Hắn sau khi đứng dậy, quay người rời khỏi nơi này. Hắn phải xuống núi đi, chuẩn bị nhiều hương hỏa đi lên. Có một người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao bắt trước. Tu tiên giả cầu vị này không biết lai lịch thần tiên phù hộ bản thân con đường tu tiên thông thuận, phàm nhân thì là cầu tiền, cầu quyền, cầu duyên. Đến người tới chỗ này, tại bái tượng nữ thần về sau, cũng rời khỏi nơi này. Về phần bên ngoài khối kia vô tự bi, có một ít có văn hóa người nói, cái kia hẳn là dùng đến cho ngọn núi này mệnh danh. Ngọn núi này là trong vòng một đêm, đột nhiên dâng lên, nó tên gọi là gì, không người nào biết, đây nhất định cần người đến mệnh danh. Bất quá, tới đây những người này, không ai dám đi mệnh danh. Loại sự tình này, khẳng định là muốn lên báo cho quan phủ, từ quan phủ, thậm chí triều đình đến mệnh danh. Dù sao ngọn núi này là xuất hiện ở Chiêu Vân Quốc cảnh nội, đây là Chiêu Vân Quốc lãnh địa. Phía đông trên núi, có có một tòa Sâm La Điện, Sâm La Điện bên trong có một cái tượng nữ thần, việc này rất nhanh tại Linh Đài Trấn truyền bá ra. Đồng thời, Linh Đài Trấn người cũng nhanh chóng đem chuyện này lên trên bẩm báo. Ngày thứ hai, tại Tứ Phương Thành thành chủ, cùng Bạch Ti Bộ khoái thủ lĩnh Bạch Mộ Tuyết cũng đều biết tin tức này. Bực này đại sự, Tứ Phương Thành thành chủ tự nhiên là muốn đích thân chạy tới. Cuối cùng, Tứ Phương Thành thành chủ cùng Bạch Mộ Tuyết mang theo một chút Tứ Phương Thành quan viên, cùng Bạch Ti Bộ khoái, cùng đi đến Linh Đài Trấn. Đến Linh Đài Trấn về sau, bọn hắn chạy tới phía đông, lên núi. Đi vào trên núi, hôm nay có không ít tới đây bái thần. Bọn hắn đi vào trong tiệm, nhìn xem bên trong tượng nữ thần, Bạch Mộ Tuyết liếc mắt liền nhận ra được, cái này nữ thần tượng, không phải liền là Dương Linh sao. Chỉ là, nàng không rõ, tại sao nàng làm sao lập tức theo nữ quỷ, biến thành một cái tựa nở dê thần. Nàng theo pho tượng kia, có thể phán đoán, đây tuyệt đối không phải giả thần giả quỷ, pho tượng kia phía trên tràn đầy làm cho người kính ý thần tính. Ngay tại Bạch Mộ Tuyết khó hiểu thời khắc, nàng chỉ thấy chung quanh trên đại điện, tất cả mọi người biến mất. Giống tuyết đại điện, chỉ còn chính nàng một cái. Mà phía chính bắc pho tượng, cũng không còn là pho tượng, mà là biến thành Dương Linh. Bạch cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Linh ôn hòa nói. Dương Linh tiền bối, đây là có chuyện gì? Bạch Mộ Tuyết vội hỏi. Hết thảy đều là thẩm tiền bối ban tặng, thẩm tiền bối mệnh ta trưởng quản giới này người chết luân hồi sự tình, nơi này chính là giới này địa phủ. Dương Linh bình tĩnh nói. Trưởng quản người chết luân hồi sao? Nguyên lai là thẩm tiền bối an bài, chắc không được có thể xuất hiện dạng này thần tích, là thẩm tiền bối xuất thủ, vậy liền hết thảy đều có thể nói thông được. Bạch Mộ Tuyết nói y. Có thể sai người trưởng quản người chết luân hồi, có thể sáng tạo dạng này thần tích, Bạch Mộ Tuyết tin tưởng, trên đời này, cũng chỉ có thẩm giật có năng lực như thế. Bây giờ địa phủ vẫn còn tương đối không, sau này biết chun chút bổ sung địa phủ quan viên, đến lúc đó, khả năng còn có thể lại xuất hiện cái khác thần tích. Dương Linh nói y. Chúc mừng Dương Linh tiền bối, chẳng những giải thoát, còn chiếm được thẩm tiền bối ủy nhiệm, đảm nhiệm như thế trọng yếu vị trí. Bạch Mộ Tuyết chúc mừng. Ngươi có thể được đến thẩm tiền bối chỉ điểm kiếm pháp, tương lai nhất định cũng sẽ tiền đồ vô lượng. Tốt, ta đi trước xử lý một chút người chết luân hồi sự nghi. Dương Linh dứt lời, Bạch Mộ Tuyết bốn bề hoàn cảnh khôi phục ra trận. Nhìn xem ngay tại hướng về phía thần tiên quỳ lạy đám người, Bạch Mộ Tuyết cũng là hướng về phía Dương Linh pho tượng bái. Dương Linh là tiền bối, cúc không người, cũng là nên. Dù sao bọn hắn ngự kiếm tông kiếm pháp, cũng đúng là theo Dương Linh nơi này truyền đi. Có thể nói, Dương Linh cũng coi là bọn hắn ngự kiếm tông tổ sư ra. Chương 69, cho núi mệnh danh. Tứ Phương Thành thành chủ tên là Cao Sương Nghi, đối với lần này Linh Đài Trấn xuất hiện quái dị sự tình, hắn nhất định phải cao độ coi trọng. Bởi vì chuyện này chỉ cần hơi xử lý không tốt, đối với tiền đồ của mình đều sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Hắn tiến nhập Sâm La Điện về sau, 10 điểm thành kính bái trong điện thần tiên. Sau đó, lên thơm về sau, liền dẫn tùy tùng thối lui ra khỏi đại điện. Đi vào ngoài điện, hắn nghiêm túc điều tra lấy hết thẻ chung quanh. Hắn cần đem tình huống nơi này nhớ kỹ, sau đó trở về lúc, tốt có báo cáo. Tại hắn xem xét đến khối kia vô tự bi lúc trước, có người nói với hắn, đại nhân, tấm bia đá này phía trên hẳn là có ngọn núi này danh tự. Nhưng núi này là trong vòng một đêm mọc ra, núi này chưa mệnh danh. Ngài là Tứ Phương Thành chi chủ, nếu không ngài cho núi này mệnh danh như thế nào? Ta cho núi này mệnh danh sao? Cái này sợ không ổn đâu. Cao Sương Nghi lui bước nói y. Đại nhân, nếu là ngài có thể cho núi này mệnh danh thành công, đó cũng là thiên ý. Nếu là thiên ý không nên do ngài mệnh tên, cái kia chắc hẳn danh tự này cũng là không cách nào viết lên. Thuộc hạ tiến một bước khuyên. Cái này tựa hồ có chút đạo lý, Bạch thủ lĩnh, ngươi nói cái này thích hợp sao? Cao Sương Nghi hướng Bạch Mộ Tuyết trưng cầu ý kiến. Tại Tứ Phương Thành, hắn mặc dù là thành chủ, nhưng bây giờ muốn nói danh vọng cao nhất, không ai qua được Bạch Mộ Tuyết. Nếu như Bạch Mộ Tuyết cũng cảm thấy có thể, vậy hắn đã cảm thấy có thể thử một lần. Ta cảm thấy hắn nói có lý, đại nhân muốn thử, đều có thể đi thử. Bạch Mộ Tuyết nói y. Nàng biết chủ nhân nơi này là Dương Linh, vậy trong này núi làm sao mệnh danh, hẳn là muốn nhìn Dương Linh pha y trang vui lòng. Nếu như Dương Linh không vui, Cao Sương Nghi hẳn là cũng viết không lên. Mà Cao Sương Nghi nghe Bạch Mộ Tuyết lời này, lập tức để cho người ta lấy ra bút mực, chuẩn bị ở phía trên bia đá viết xuống bản thân suy nghĩ danh tự. Hắn nhanh chóng ở phía trên viết xuống hai chữ, Đông Sơn. Nhưng mà, hắn mới vừa viết xong, phát hiện tấm bia đá này trên vẫn như cũ là vô tự bi, phía trên đừng nói Đông Sơn hai chữ, liên một điểm bút mực vết tích cũng không có. Thần tiên không thi cờ hở danh tự này. Cao Sương Nghi nhìn về phía đại điện bên kia, lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn lại nghĩ đến cái danh tự, nâng bút ở phía trên viết xuống. Linh Đài Sơn. lấy linh đài chấn danh tự mệnh danh, nhưng mà, còn là giống nhau kết quả. Hắn viết xong lúc, không có chữ, cũng không có một chút bút mực vết tích. Đại nhân, ta muốn không phải ngươi đặt tên thần tiên không thích, mà là ngươi không thích hợp cho núi này mệnh danh. Bạch Mộ Tuyết nhắc nhở. Nàng cái này lời mặc dù nói huyền chuyển, nhưng chỉ cần là người thông minh đều có thể nghe ra nàng nói bóng gió. Thần Minh không phải không thi cờ hở Cao Xương Nghi đặt tên, mà là không thi cờ hở hắn người này. Có thể là tại hạ đức hạnh không đủ, đợi đến về thành về sau, đem việc này báo cáo quận trưởng đại nhân, có lẽ quận trưởng đại nhân có thể. Cao Xương Nghi nói y. Sau đó, Cao Xương Nghi mang người rời đi nơi này. Cao Xương Nghi cho Sơn Phong mệnh danh thất bại sự tình truyền ra về sau, theo ngày này trở đi, liền thỉnh thoảng sẽ có người tới nơi này cho Sơn Phong mệnh danh. Bất quá, đều không ngoại lệ. Không ai có thể ở phía trên bia đá viết xuống bản thân chỗ mệnh danh tự, thậm chí, có một ít gan lớn, cầm công cụ đến, chuẩn bị ở phía trên đục chữ. Những người này ý nghĩ là, đã mọi người ở phía trên viết, cũng không để lại đến, vậy ta ở phía trên đục chữ, luôn không khả năng sẽ bị lấp đầy đi. Nhưng kết quả, một dạng không ai thành công. Bọn hắn mang tới đục chữ công cụ, căn bản là không có cách sao động bia đá, thậm chí, không cách nào ở phía trên lưu lại một cái bạch ấn. Cao Xương Nghi về thành về sau, liền đệ nhất thời gian đem việc này báo cáo cho Giang Nam quận quận trưởng. Tại mệnh danh phong ba khởi đồng thời, bắt đầu có người biết Sâm La Điện là làm gì. Trước hết nhất biết đến, là trong nhà có người đi thế. Bọn hắn mộng thấy bản thân qua đời thân nhân của bọn hắn cùng bọn hắn nói, bọn hắn đi Sâm La Điện đưa tin, chờ đợi trường sinh nương nương dựa vào trước người sở tố sở vi, quyết định nên luân hồi nơi nào, người nào nhà. Trường sinh nương nương, đây là rất nhiều bách tính từ trong mộng, đã chết thân nhân báo mộng cáo chi có được danh tự. Nếu như chỉ là người một nhà, thế thì cũng sẽ không như vậy truyền ra. Nhưng có rất nhiều người nhà, đồng thời nhiều cũng có người biết. Điều này khiến mọi người không thể không tin. Giang Nam quận cảnh nội tu tiên tông môn, cũng không ít tới đây khảo sát tình huống. Dù sao đột nhiên xuất hiện dạng này một tòa hùng vĩ sơn phong, những thứ này tu tiên tông môn tự nhiên là muốn biết, trong núi này linh khí như thế nào, pha y chăng thích hợp thành lập tông môn. Tới những tông môn này, đang khảo sát về sau, đều chỉ là bái trưởng sinh nương nương về sau liền riêng phần mi nhờ trở về. Bởi vì tại núi này bên trên, bọn hắn cũng không có cảm giác được linh khí có bao nhiêu nồng đậm. Thậm chí, nơi này nồng độ linh khí so rất nhiều nơi bình thường còn muốn chênh lệch. Lại thêm đi vào Sâm La Điện trước, cảm thụ Sâm La Điện uy nghiêm, những người tu tiên này cũng không dám ở đây lỗ mãng. Cũng không lâu lắm, Giang Nam quận quận trưởng cũng đích thân đến nơi đây. Đến bái trưởng sinh nương nương về sau, Giang Nam quận quận trưởng cũng tới thử cho núi này mệnh danh. Đáng tiếc, kết quả cùng tứ phương thành thành chủ đồng dạng. Cuối cùng, cũng chỉ có thể hậm hư cờ rời đi. Trong bất chi bất giác, đến giao thừa đêm trước. Lúc này, trường sinh nương nương sự tình đã tại Triều Vân Quốc truyền khắp. Triều đình biết được tin tức này, tự nhiên cũng là muốn tới đây. Ngọn núi này, bây giờ còn không có danh tự, mọi người liền kết hợp những cái kia chuyện trong ngộng, gọi là địa phủ. Triều đình cho rằng núi này xuất hiện thuộc về điểm lành, cho nên, hoàng thất chuẩn bị hồi lâu. Đoạn này thời gian, triệu tập vô số văn đàn mọi người, thương nghị cho núi này mệnh danh. Hoàng thất tuyển định tại giao thừa đêm trước, tới trước linh đài trấn. Từ thái tử tự mình dẫn một đám văn thần tới trước, đương nhiên, còn có một số phụ trách bảo hộ thái tử an toàn cao thủ. Người của hoàng thất đến linh đài trấn, chiến trận này thế nhưng là lớn khoa trương. Linh đài trấn trên trấn tên cũng là liệt ra tại hai bên, cung kính nên đón. Triệu Vân Quốc thái tử tên là Triệu Hề, lần này cùng hắn cùng đi, còn có hắn hoàng muội, cũng chính là công chúa Triệu Thần Hy. Triệu Thần Hy lần trước bởi vì trên hải đảo chuyện phát sinh, sau này trở về, tự bế rất lâu. Lần này cùng thái tử Triệu Hề cùng đi, một là giải sầu, mà là đến xem cái này đã danh dương thiên hạ địa phủ. Ngồi tại hoàng gia khung xe bên trong, Triệu Thần Hy theo hai bên đánh giá linh đài trấn, nàng đối Triệu Thần Hy nói, nhị ca, cái này linh đài trấn nhìn rất giàu có a, tuyệt không giống một chỗ thâm sơn cung cốc. Hiện nay thái tử là lão nhị, lão đại tại hơn 10 tuổi lúc liền chết, lão nhị làm thứ hai thuận vị người thừa kế, tự nhiên thành thái tử. Nghe thuộc hạ cái này liền muốn hỏi cao thành chủ. Triệu Hề nói y. Bọn hắn đi vào tứ phương thành về sau, làm tứ phương thành thành chủ Cao Xương Nghi, tự nhiên muốn bồi theo tới trước. Bây giờ, Cao Xương Nghi ngay tại xe của bọn hắn khung bên ngoài, cưỡi ngựa đi theo. Cao Xương Nghi nghe Triệu Hề lời này, vội vàng đi lên bẩm báo nói, thái tử điện hạ, linh đài trấn có thể phát triển tốt như vậy, là bởi vì lúc trước chúng ta tứ phương thành bạch thủ lĩnh cùng vạn thú sơn yêu tộc đàm phán, tại linh đài trấn bên cạnh thành lập khu giao dịch. Rất nhiều tu tiên giả, yêu tộc đến khu giao dịch lúc, đi ngang qua linh đài trấn, tự nhiên sẽ mua vài món đồ, muốn ở chỗ này ăn uống ở, linh đài trấn tự nhiên rất nhanh phi tốc phát triển. Ồ! Khu giao dịch! Giao dịch này khu ta nghe nói qua, bất quá, ta còn chưa tới qua. Trước kia một mực không có thời gian, chờ lần này viết xuống phụ hoàng ban thưởng danh tự, nhất định phải đi giao dịch này khu xem thật kỹ một chút. Triệu Hề cười ha hả nói. Đến lúc đó vi thần theo thái tử điện hạ cùng đi. Cao Xương Nghi cung kính nói y. Chương 70, Hoàng thất thất bại. Hoàng gia đội nghi trượng ngũ, xếp thành một hàng dài, thái tử, công chúa, thái phó phía trước, phía sau bọn họ là hai cái trong cung đình vệ, thực lực cực mạnh. Trong cung đình vệ đằng sau thì là Cao Xương Nghi cùng quan văn đi theo. Một đoàn người đi đến đỉnh núi thời điểm, đã là giữa trưa 10 điểm. Đi vào Sâm La điện trước, Triệu Hề về sau hô một tiếng, Hồng Chiêu, ngươi qua đây. Nhìn thấy một cái trong cung đình vệ lập tức đi lên phía trước, chắp tay hỏi, thái tử điện hạ, có gì phân phó? Ngươi xem một chút cái này Sâm La điện, có thể xem xảy ra vấn đề gì sao? Triệu Hề hỏi. Hồi thái tử điện hạ, nhìn không ra thứ gì. Cái này nhìn qua giống như là một tòa phổ thông cung điện, nhưng nó phía trên giống như có một cố vô hình năng lực bao phủ, cho người ta áp lực vô hình. Hồng Chiêu trả lời. Ồ, xem ra cái này Sâm La điện quả nhiên là có chút đồ vật, chúng ta đi vào. Triệu Hề nói y. Nếu là Hồng Chiêu nói là có thể nhìn ra cung điện này có vấn đề gì, Triệu Hề có thể sẽ trực tiếp đem cung điện này cho phá hủy. Điện hạ, Trường Sinh nương nương trong hoàng thành cũng không ít người ở trong mơ nghe đã qua đời thân nhân nói qua, vẫn là phải chút tôn trọng, không thể khinh thị. Thái phó hảo tâm khuyên. Lão sư yên tâm, ta minh bạch, lần này ta là đại biểu phụ hoàng tới, cũng không dám đem sự tình làm hư hại. Triệu Hề bảo đảm nói. Đội nghi trưởng tự nhiên là không tiến vào tư cách, bọn hắn đứng bên ngoài cương vị. Triệu Hề, Triệu Đan Thần, thái phó ba người tại đệ nhất liệt, hai cái trong cung đình vệ, Cao Sương Nghi, chúng văn nhân đi theo phía sau. Tiến nhập trong điện, xuất ra hoàng gia chuẩn bị tế tự cống phẩm. Bày ra tốt về sau, thiêu đốt thơm, Triệu Hề hướng về phía tựa nở dê thần bái một cái, đem thơm cắm ở trên hương án. Hướng tựa nở dê thần cầu khẩn, mong rằng Trường Sinh nương nương phù hộ ta Triệu thị hoàng tộc phồn vinh hương thịnh, phù hộ ta Chiêu Vân quốc quốc thái dân an. Dứt lời, hắn hướng về phía tựa nở dê thần bái. Triệu Đan Thần cũng là giống như hắn, hướng về phía tựa nở dê thần bái. Ngược lại là vậy quá phó, hắn không phải cúi đầu, mà là hướng về phía tựa nở dê thần trực tiếp quỳ lạy. Trịnh trọng lễ bái ba lần, sau đó lúc này mới bắt đầu. Thái phó như thế, phía sau Cao Xương Nghi bọn người nào dám có không đi theo làm như vậy. Thái tử, công chúa bọn hắn không quỳ, kia là bọn hắn thân phận cao quý, bọn hắn nhưng không thể cùng thái tử, công chúa đồng dạng. Tại bái tựa nở dê thần về sau, đi ra ngoài điện, thái tử bọn hắn trực tiếp hướng phía tấm bia đá kia chỗ đi đến. Ở chỗ này, lớn nhất truyền thuyết, chính là khối này vô tự bi. Bởi vì có vô số người ở chỗ này thất bại, vậy nếu là có ai ở chỗ này thành công, cái kia tất nhiên là có thể văn danh thiên hạ. Triệu Hề mặc dù là cao quý thái tử, nhưng đối với thanh danh loại sự tình này, hắn như thế nào không muốn đâu. Nếu là núi này danh tự mệnh danh là từ hắn chủ trì, vậy hắn tương lai kế thừa hoàng vị, khẳng định sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Bây giờ Chiêu Vân quốc nội bộ không phải rất ổn định, nhưng hắn lần này nếu có thể thành công, tương lai có cơ hội trở thành trung hương chi chủ. Mai Mực, chuẩn bị bút, lão sư, vất vả ngươi. Triệu Hề đối thái phó nói. Núi này danh tự, là từ hoàng đế triệu tập văn sĩ tập thể thương nghị, lần này phụ trách nhắc tới bút, thì là thái phó. Thái phó là thái tử lão sư, từ hắn nâng bút, tự nhiên không có cái gì tranh luận. Tại bút mực sau khi chuẩn bị xong, thái phó nâng bút, miêu tả. Hắn đi đến bia đá trước đó, thành tâm mà đối với bia đá bái, sau đó, bắt đầu ở phía trên viết thương nghị đi ra tên núi. U Sơn. Sở dĩ lấy danh tự này, là bởi vì nơi này là địa phủ. Địa phủ tại Cửu U, là U Minh, cho nên, lấy tên U Sơn. Quá phó minh rõ ràng dưới sách cái này hai chữ, nhưng trên tấm bia đá cũng không mất tích, một điểm mực nước cũng không có. Cùng trước kia vô số người tới, không có khác nhau. Không được. Thái phó nhướng mày, sau đó quay người hướng về Sâm La điện nơi đó, nghiêm túc nói, Trường Sinh nương nương, núi này tên là Hoàng thượng triệu tập rất nhiều văn nhân muốn ra, cũng coi là hội tụ danh nghĩa, mong rằng ngài có thể tiếp nhận. Nói xong, hắn lại lần nữa nâng bút, tại trên tấm bia viết. Nhưng kết quả không có khác nhau. Vẫn không có bất cứ dấu vết gì. Lão sư, để cho ta tới thử một chút. Triệu Hề nói y. Điện hạ mời. Thái phó cũng không có do dự, đem bút đưa cho Triệu Hề. Dù sao hắn đã thử hai lần, cái này vẫn không được, có lẽ là thân phận của hắn còn chưa đủ. Người tới nơi này, thân phận cao nhất, khẳng định là thái tử. Triệu Hề tiếp nhận bút về sau, tiến lên viết. Sự thật chứng minh, liền xem như thân phận cao hơn Triệu Hề, vẫn là vô dụng. Triệu Hề nắm chặt bút. Trên tay nổi gân xanh. Giang giác. Thẳng tắp đón đoán mất, thái phó xem xét, chợt cảm thấy hỏng. Hồng Chiêu, dùng đao ở phía trên khắc xuống U Sơn hai chữ. Triệu Hề phân phó nói.
Rõ.
Hồng Chiêu làm thuộc hạ, tự nhiên không có cự tuyệt nói chuyện, hắn trực tiếp linh mệnh, rút đao, linh khí rót vào trong đó, đi đến trước tấm bia đá. Hắn dùng mũi đao chống đỡ tại trên tấm bia đá, bắt đầu khắc chữ.
Cách.
Trong tay hắn đao đoạn mất, trên tấm bia đá không có một chút vết đao.
Điện hạ, đã trưởng sinh nương nương không nguyện ý muốn danh tự này, chúng ta liền trước đi trở về đi.
Thái phó khuyên.
Rời đi sao?
Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, cứ như vậy rời đi sao?
Ta muốn đi hỏi một chút trường sinh nương nương, nàng đến cùng là có cái gì không thi cờ hở.
Triệu Hề dứt lời, độc thân hướng phía cung điện nơi đó đi tới.
Ẩm.
Hắn đi đến cửa cung điện lúc, đại môn tự động đóng bên trên, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa.
Triệu Hề tự thân cũng là thực lực không tầm thường tu tiên giả, hắn lúc này dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp vận lên linh khí, một trưởng hướng phía môn này vỗ tới.
Trên cửa một cổ lực lượng cường đại truyền ra, trực tiếp đem hắn bắn ra ngoài.
Hồng Chiêu liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.
Điện hạ, người không sao chứ?
Không có việc gì, chúng ta đi.
Triệu Hề tuy nói không có việc gì, nhưng hắn tay đang run rẩy rõ ràng như vậy, Hồng Chiêu muốn không nhìn đều không được.
Bất quá, hắn bị hù dọa cũng tốt, có thể xuống núi.
Hồng Chiêu không phải người ngu, hắn nhìn ra được, nơi này quá quỷ dị, căn bản không phải bọn hắn thực lực này người có thể khiêu khích.
Thái tử bị quét hào hứng, quần thần cũng không dám nói gì, chỉ có thể cùng theo rời đi.
Tại hạ núi thời điểm, nhìn xem phía dưới linh đài trấn, cùng cách đó không xa khu giao dịch, cùng Cựu Đỉnh Sơn bên kia.
Triệu Hề chỉ vào Cựu Đỉnh Sơn, tiêu giao cư nơi đó, hỏi một bên Cao Sương Nghi, nơi đó là ai ở?
Làm sao không cùng linh đài trấn người ở cùng một chỗ, khoảng cách xa như vậy?
Hồi thái tử điện hạ, kia là trước kia tới đây một vị công tử, hắn mua Cựu Đỉnh Sơn cái kia một mảnh đất ngay, tại ngụ ở đâu xuống, cái này ở một cái, đã nhiều năm.
Cao Sương Nghi nói y.
Ồ, mua Cựu Đỉnh Sơn nơi đó. Lúc ấy ngươi cũng là tại Tứ Phương Thành là thành chủ đi.
Triệu Hề hỏi.
Vâng, lúc ấy mảnh đất này chính là vi thần bán cho hắn.
Lúc ấy chỗ bán tiền, lưu lại một thành tại Tứ Phương Thành tiêu xài, còn lại chín thành, đã nộp lên.
Đây là có thể tra.
Cao Sương Nghi biết Triệu Hề muốn hỏi chính là cái gì.
Bản điện hạ tin tưởng Cao Đại Nhân ngươi sẽ không gạt ta, chỉ là, ta có chút hiếu kỳ, là ai, thế mà trở về nơi này ẩn cư.
Ngươi nói là một vị công tử. Không biết là bao nhiêu niên kỷ.
Triệu Hề nói y.
Lúc ấy đi mua lúc, chừng 20.
Cao Sương Nghi nói y.
Là tu tiên giả sao?
Không phải.
Không phải tu tiên giả, tuổi còn trẻ, như thế nào nghĩ đến ẩn cư đâu.
Chúng ta đi xem một chút.
Triệu Hề nói y.
Chương 71, không chào đón ngươi.
Cao Sương Nghi không biết tại sao thái tử muốn lấy đi xem cái này một phàm nhân, nhưng hắn nghe nói, thái tử hỉ nộ vô thường. Có đôi khi thường xuyên sẽ làm ra một chút thường nhân không thể nào hiểu được hành vi.
Hắn tự nhiên là không dám nói thêm cái gì, thái tử nói cái gì, làm theo là được.
Hoàng gia đội nghi trượng xuống núi lúc, đã là đang lúc hoàng hôn.
Triệu Hề mệnh hoàng gia đội nghi trượng trên linh đài trấn ngừng lại, hắn thì là mang theo Triệu Đan Thần, Thái Phó, Cao Sương Nghi, hai cái trong cung đình vệ cùng đi hướng tiêu giao cư phương hướng.
Bọn hắn đến tiêu giao cư lúc, đi vào trước cửa, nhìn xem phía trên viết cánh cửa biển, cùng trên cửa môn thần chân dung.
Triệu Hề hỏi một bên Thái Phó, lão sư, nơi này ẩn cư người này, thư pháp thành tựu phải rất cao, nếu là môn này trên vẽ cũng là hắn vẽ, bức họa kia kỹ đồng dạng lợi hại.
Đây là một cái cao nhân A.
Điện hạ nói đúng lắm, nơi đây người ở, cũng không đơn giản.
Thái Phó nói y.
Thái Phó đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa.
Chỉ chốc lát, Bác Minh cầm đi tới mở cửa.
Lúc này Thẩm Giật ngay tại chuẩn bị xuân tiết đồ ăn, hắn cũng không nghĩ tới lúc này, thế mà sẽ có người tới bản thân nơi này.
Bác Minh cầm nhìn trước mắt mấy người kia, hỏi, xin hỏi các ngươi là ai?
Là Thái tử Điện Hạ Giáng Lâm, muốn gặp nơi này ẩn cư người.
Trong cung đình vệ Hồng Chiêu tiến lên nói.
Hồng Chiêu sở dĩ tiến lên, là bởi vì hắn phát hiện, thiếu nữ này không phải người bình thường.
Đây là một cái tu tiên giả, mà lại, tu vi đạt đến xuất khiếu sơ kỳ.
Ở chỗ này xa chi địa, xuất khiếu sơ kỳ tu tiên giả, đã là 10 điểm mạnh tồn tại.
Nguyên lai là Thái tử Điện Hạ, các ngươi muốn gặp Thẩm tiền bối. Mời ở chỗ này chờ một lát, chờ ta hỏi thăm một chút Thẩm tiền bối pha y chăng muốn gặp các ngươi.
Bác Minh cầm dứt lời, cũng không bằng bọn hắn làm phản ứng gì, liền đóng cửa trở về.
Cái này Hồng Chiêu trong nháy mắt giận dữ, hắn cái này đã nói rõ, đây là Thái tử Điện Hạ.
Đối phương thế mà còn dám như vậy khiêu khích, đây là khiêu khích hoàng gia.
Hoàng gia nhận khiêu khích, bọn hắn như nở dê nô tài này, tự nhiên là tức giận nhất.
Hắn lặng lẽ nhìn Triệu Hề liếc mắt, phát hiện Triệu Hề lúc này sắc mặt rất bình tĩnh. Nhưng cái này bình tĩnh, hắn hiểu được, đây là trước khi mưa báo tới dấu hiệu.
Điện hạ, ta mở cửa ra.
Hồng Chiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Không đổi, chờ.
Triệu Hề đơn giản nói y.
Rõ.
Hồng Chiêu lĩnh mệnh. Đám người ngay ở chỗ này dạng này chờ lấy, một lát sau, cánh cửa lần nữa mở ra.
Bác Minh Cầm nói với bọn hắn, thẩm tiền bối để các ngươi đi vào, bất quá, chỉ cho phép đi vào ba người.
Chỉ cho phép ba cái.
Vì cái gì?
Triệu Hề bình tĩnh hỏi.
Ta cũng không biết, tiền bối chỉ nói chỉ cho phép tiến vào ba cái.
Các ngươi phải vào cái nào ba người, nhanh lên thương nghị đi.
Bác Minh Cầm nói y.
Tiểu cô nương, vị này là đương triều thái tử điện hạ, dạng này không tốt lắm đâu.
Thái phó hảo tâm khuyên.
Ta biết là thái tử, vừa rồi vị này không phải đã nói sao.
Nhanh lên làm quyết định đi.
Bác Minh Cầm nói y.
Lão sư, xem ra nơi này vị cao nhân này tính tình không nhỏ.
Bất quá, đã hắn chỉ làm cho tiến vào ba cái, vậy chúng ta liền đi vào ba cái liền tốt.
Đan Thần, Hồng Chiêu, các ngươi cùng ta đi vào chung.
Triệu Hề nói y.
Vâng, điện hạ.
Hồng Chiêu cung kính nói y.
Về phần Triệu Đan Thần, nàng không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng đi theo vào.
Bởi vì nàng biết, chờ sau đó muốn có trò hay để nhìn.
Ba người theo Bắc Minh Cầm đi vào lúc này Thẩm Dật đã ngừng lại trong tay sống.
Dù sao có khách nhân đến, vẫn còn tiếp tục bận rộn, cũng không giống chút chuyện.
Dù sao, tới là thái tử, cũng không phải giống Bắc Minh Cầm sư phụ nàng Thiên Âm Thánh chủ dạng này khách nhân.
Bắc Minh Cầm mang theo Triệu Hề bọn hắn sau khi đi vào, hướng Thẩm Dật cung kính nói, tiền bối, sư tôn, người nhận lấy.
Tại Thẩm Dật nơi này, không sai, còn có một người khách nhân, Bắc Minh Cầm sư tôn.
Bởi vì Bắc Minh Cầm cũng ở nơi đây cùng một chỗ qua xuân tiết, cho nên Thẩm Dật liền nhường nàng đem Thiên Âm Thánh chủ gọi tới.
Thẩm Dật trước đó cũng nghe nói, hôm nay triều đình sẽ đến người, bọn hắn muốn đi Sâm La Điện nơi đó bái Dương Linh, nghe nói còn muốn cho này tòa đỉnh núi mệnh danh.
Đối với những việc này, Thẩm Dật lúc đầu không quan tâm.
Hắn cũng muốn, người của triều đình đến làm sự tình, hẳn là liền sẽ rời đi.
Hắn không nghĩ tới còn sẽ tới bản thân nơi này, người của triều đình rất nhiều. Thẩm Dật tự nhiên không có khả năng toàn bộ đón tiền đến, vậy hắn khu nhà nhỏ này có thể chứa không dưới. Cho nên, hắn gái hoan nghênh ba cái tiền đến.
Hắn dám làm như thế, cũng là bởi vì Thiên Âm Thánh chủ ngay ở chỗ này.
Hoang thất mặc dù lớn, nhưng cùng Thiên Âm Thánh địa so sánh, vẫn là kém một đoạn.
Thiên Âm Thánh chủ vốn đang nói, nếu như Thẩm Dật nguyện ý, hắn cái này đi đem đám người này đổi lăn.
Thẩm Dật chỉ là nghĩ, đối phương đến, còn không biết thiện hay ác, trước gặp thấy một lần lại nói.
Nhưng là, lúc này gặp đến tiến đến ba người này lúc, Thẩm Dật lập tức mặt lộ vẻ không vui.
Bởi vì tới trong ba người này, liền có một cái người để cho hắn ghét.
Triệu Đan Thần.
Nếu như lúc trước không phải là bởi vì có Thanh Hư đi hải đảo kia, cái kia Kha Vân còn có thể sống sao.
Chỉ sợ muốn bị ném vào trong biển cho cá ăn.
Thẩm Dật tại những chuyện khác bên trên, hắn là có thể ẩn nhẫn.
Nhưng là, cùng mình thân bằng hảo hữu tương quan, hắn lại có năng lực tình huống dưới, hắn tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn.
Hắn trực tiếp chỉ vào Triệu Đan Thần, nói ra, ngươi, ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi.
Ngươi chính là chủ nhân nơi này.
Ở đây giả thần giả quỷ, ta tưởng là ai, nguyên lai thật sự là một phàm nhân.
Ta là Chiêu Vân Quốc công chúa, ngươi không chào đón ta, ta còn liền chuẩn bị ở chỗ này không đi.
Triệu Đan Thần cười lạnh nói.
Nàng lúc đầu chỉ là dự định tiến đến nhìn mình nhị ca phát tác, kết quả, không nghĩ tới mới vừa vào đến, Thẩm Dật thế mà trước đối nàng làm khó dễ.
Nàng cũng không phải dịu dàng ngoan ngoãn người, từ trước đến nay chỉ có nàng ức hiếp người khác, còn không có người khác cơi đến trên đầu nàng tới tình huống.
Ta biết ngươi là công chúa, nhưng nơi này không chào đón ngươi.
Nhị cáp, đuổi người.
Thẩm Dật cũng không cùng nàng nhiều bước, trực tiếp nhường nhị cáp tới.
Nga ô.
Nhị cáp nghe được chủ nhân gọi mình, lập tức từ một bên xông lại, tinh thần phấn chấn phóng tới Triệu Đan Thần.
Nó nhe răng trợn mắt bộ dáng, cùng trên người nó cái kia khí thế cường đại, nhường Triệu Đan Thần thể xác tinh thần run lên.
Triệu Đan Thần tu vi cũng không mạnh, vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ thực lực.
Triệu Hề hơi cao một chút, nguyên anh trung kỳ.
Nhưng là, nhị cấp tại lần trước thôn vệ Vạn Thú Sơn yêu vương về sau, thực lực lại lần nữa được tăng lên.
Hiện tại thực lực của nó là hợp thể sơ kỳ.
Nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể.
To lớn như vậy thực lực sai biệt, nhị cấp chỉ là khí thế kia vừa để xuống, cũng đủ để cho Triệu Đan Thần lạnh mình.
Hồng Chiêu, còn không giết xuất sinh này.
Triệu Đan Thần ra lệnh.
Nàng đường đường công chúa, cũng không muốn bị một cái xuất sinh vội vàng chật vật rời đi.
Hồng Chiêu, làm lần này đến bảo hộ thái tử, công chúa trong cung đình vệ một trong, hắn thực lực nhất định phải đủ mạnh.
Hồng Chiêu là động hư trung kỳ thực lực, động hư là hợp thể phía trên cảnh giới tiếp theo.
Cho nên, hắn xuất thủ, quả thật có thể trấn sát nhị cáp.
Hồng Chiêu cũng xác thực nghe lệnh, chỉ là, tại hắn muốn động thủ lúc, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại đem hắn khóa lại. Một cái an lành thanh âm truyền đến, muốn sống, có thể không nên vọng động. Chương 72, nhường Triệu Hề người tới. Hồng Chiêu không có cách nào động đậy, nhưng hắn có thể đại khái cảm giác được, cái kia một cỗ lực lượng đến từ chỗ đó. Hắn nhìn về phía tại phía trước bàn đá chỗ Thiên Âm Thánh Chủ Khổng Mạc Hãn. Khi nhìn đến Khổng Mạc Hãn lúc, hắn có thể khẳng định, cái kia lực lượng cường đại, liền đến từ Khổng Mạc Hãn trên thân. Đây cũng không phải hắn nhận biết Khổng Mạc Hãn, Khổng Mạc Hãn làm Thiên Âm Thánh Địa Thánh Chủ, tự thân mặc dù danh dương thiên hạ, nhưng thực sự được gặp hắn, cũng không có nhiều như vậy. Hồng Chiêu làm trong cung đình vệ, có thể nhìn thấy khả năng càng nhỏ hơn. Hắn mặc dù không biết Khổng Mạc Hãn, nhưng Khổng Mạc Hãn trên thân cái kia cường đại linh khí ba động, là hắn không có cách nào làm như không thấy. Bởi vì Khổng Mạc Hãn hạn chế, Hồng Chiêu không dám ra tay, cũng không cách nào xuất thủ. Nhị cấp từng bước một tới gần Triệu Đan Thần, Triệu Đan Thần bị dọa đến một chút xíu lui lại. Nàng nhìn về phía Hồng Chiêu, hô, Hồng Chiêu, còn không xuất thủ sao? Vừa mới Khổng Mạc Hãn nói với Hồng Chiêu, vẹn vẹn chính Hồng Chiêu có thể nghe thấy. Cho nên, Triệu Đan Thần nhìn xem Hồng Chiêu ở đâu chậm chạp bất động, có chút bất mãn. Công chúa, ngươi ra ngoài đi. Thuộc hạ không có có năng lực như thế. Hồng Chiêu cắn răng nói. Hắn biết, làm như vậy sẽ để cho Triệu Đan Thần thật mất mặt. Nhưng là, hắn có thể xuất thủ sao? Hắn không thể, liền xem như hắn có thể, hắn chỉ sợ cũng chết đê u không ca cờ hở nào ngăn cản. Cuối cùng, Triệu Đan Thần vẫn như cũ đến chật vật rời đi. Cùng hắn dạng này, không nếu như để cho nàng hiện tại liền đi. Ngươi Triệu Đan Thần căm tức nhìn Hồng Chiêu, cuối cùng chỉ có thể hướng Triệu Hề cầu cứu, nhị ca, giúp ta. Triệu Hề không có trả lời nàng, chỉ là lắc đầu. Bên ngoài sân nhỏ, Thái Phó hỏi Cao Sương Nghi, Cao Thành Chủ, đối với nơi đây chủ nhân, ngươi hiểu bao nhiêu? Chỉ biết là hắn gọi Thẩm Dật, từ lâu tới, tên gọi là gì cũng không thể nào biết được. Cao Sương Nghi nói y. Quản hắn kêu cái gì, có dũng khí như thế đối điện hạ, người này là tự tìm đường chết. Ở bên ngoài cái này trong cung đình vệ lạnh A nói y. Cái này trong cung đình vệ thực lực giống như Hồng Chiêu, đối với mở ra cánh cửa Bắc Minh Cẩm, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra thứ mười mấy cái. Chỉ là, hắn cũng sẽ không bị Bắc Minh Cẩm xuất khiếu tu vi bị dọa cho phát sợ. Hắn hai đi vào cái này Giang Nam quận, liền có thể nói là vô địch. Chớ nói chi là, vẫn là Giang Nam quận địa bàn quản lý tứ phương thành trong một cái trấn nhỏ. Hy vọng đừng ra cái đại sự gì mới tốt. Thái phó cười khổ nói. Thái phó luôn cảm thấy, nơi đây chủ nhân không đơn giản. Nhưng là, làm thái tử lão sư, hắn hy vọng bản thân dự cảm không đúng. Cũng không biết thái tử tại sao đột nhiên đối với nơi này cảm thấy hứng thú, liên khu giao dịch nơi đó cũng trước không đi. Cao Sương Nghi có chút nghĩ không thông. Mà lúc này, Tiêu Giao Cơ cửa mở ra. Ánh mắt của bọn hắn đột nhiên đồng loạt chuyển hướng cánh cửa bên kia, phát hiện mở cửa lại là công chúa Triệu Đan Thần. Sau lưng nàng, có một đầu 10 điểm cao lớn sói. Nhìn xem cái này đầu sói, tên kia trong cung đình vệ cũng giật nảy mình. Bởi vì cái này một đầu sói lại là một cái hợp thể sơ kỳ tu vi, vậy cái này đầu sói chủ nhân, kia là thực lực mạnh cỡ nào. Hắn lập tức đối Hồng Chiêu cũng không có lòng tin, Hồng Chiêu ở bên trong, khả năng cũng sẽ ra chuyện. Triệu Đan Thần chật vật đi tới sau. Nhị cấp trực tiếp duỗi ra vớt sói, đem cửa đẩy đóng lại. Công chúa, đây là có chuyện gì, bên trong xảy ra chuyện gì? Thái phó liền vội vàng hỏi. Người bên trong này, không biết làm sao đắc tội hắn, hắn. Triệu Đan Thần tức giận nói ra bản thân gặp phải, nhưng nàng mặc dù nộ, nhưng cũng biết, người nơi này sợ là trêu chọc không nổi. Bởi vì nàng nhị ca ở bên trong cũng ẩn nhẫn, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Mà thái phó bọn hắn nghe xong, thái phó vô vô chán, hắn không hy vọng nhất sự tình, vẫn là phát sinh. Hắn dự cảm nơi này không đơn giản, quả nhiên không đơn giản. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này cầu nguyện thái tử đừng ra sự tình, có thể an toàn đi ra. Trong nội viện, tại nhị cấp sau khi trở về, Khổng Mạc Hãn thu lực lượng của mình. Hồng Chiêu lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều, giống như là một mực bị gấp trói buộc hắn đạt được mở trói giống như. Lúc này thái tử Triệu Hề thì là hướng Thẩm Dật cung thân nói ra, tại hạ Triệu Hề, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối? Này cũng không cần, ta gọi Thẩm Dật. Ngươi đường đường thái tử, chạy đến chỗ của ta. Không biết có gì chỉ giáo. Thẩm Dật no y. Thẩm tiên sinh, trước lúc này, ta muốn biết, tiểu muội nàng làm sao đắc tội ngươi, ngươi đối nàng giống như rất không thích. Triệu Hề kỳ quái nói. Vấn đề này không trọng yếu. Thẩm Dật cũng không trả lời ý nghĩ của hắn. Thẩm tiên sinh không muốn nói, vậy tại hạ liền không hỏi. Triệu Hề mười điểm thức thời no y. Ngươi mục đích tới nơi này đâu? Ta và các ngươi hoàng thất, cũng không liên hệ đi. Thẩm Dật hỏi lại. Tại hạ tại Sâm La Điện lúc tế tự. Phát hiện tiên sinh khu nhà nhỏ này 10 điểm bất phàm, liền đặc biệt tới trước bái phỏng. Triệu Hề nghiêm túc nói.
Thật sự là như thế sao?
Thẩm Dật nhìn qua hắn, từ là không tin hắn cái này chuyện ma quỷ.
Thật.
Triệu Hề kiên định nói.
Là người khác nhắc nhở ngươi đi.
Thẩm Dật nói y.
Tiên sinh quả nhiên lợi hại, không thể gạt được ngươi, là tứ phương thành cao đại nhân nói nơi này ở một vị cao nhân, nhắc nhở ta tới bái phỏng.
Triệu Hề một mặt xám thẹn bộ dạng.
Nhưng mà, Thẩm Dật một loại trong đó năng lực, chính là có thể khám phá người khác có phải hay không nói dối.
Triệu Hề lúc nói lời này, đã ngụy trang rất khá.
Nhưng là, Thẩm Dật còn có thể nhìn ra, hắn nói không phải thật sự lời nói.
Tới đây, không là chính hắn chủ trương.
Cũng không phải tứ phương thành Cao Sương Nghi nhường hắn tới người kia hắn tựa hồ không muốn nói.
Không phải Cao Sương Nghi, ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi.
Ta ở chỗ này an cư, mảnh đất này ta cũng là dùng tiền ra mua.
Ta bỏ mặc các ngươi có phải hay không hoàng thất, đừng tới quấy rầy cuộc sống của ta.
Các ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì chỗ tốt, cũng đừng nghĩ.
Hôm nay là một năm chi mạng, các ngươi đã tới là khách, ta cũng không cùng các ngươi ở Mỹ, mời các ngươi uống chén trà, các ngươi trở về đi.
Thẩm Dật trong lúc nói chuyện, người đã đi qua, đến hai chén trà bày đặt lên bàn.
Hắn quay người đối hai người nói ra, bản thân tới đi.
Rõ.
Triệu Hề bọn hắn liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nâng chung trà lên, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén trà buông xuống.
Triệu Hề hướng Thẩm Dật ôm quyền nói ra, cái kia Triệu Hề sẽ không quấy rầy tiên sinh ngươi.
Ừm.
Thẩm Dật vốn cũng không hoan nghênh bọn hắn, tự nhiên là đi nhanh lên cho thỏa đáng.
Triệu Hề sau đó liền vội vàng xoay người rời đi, nhìn ra được, hắn tựa hồ rất không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này.
Nhìn xem Triệu Hề như vậy vội vã rời đi, Thẩm Dật cảm thấy, hẳn là Khổng Mặc Hãn lực uy hiếp.
Có hắn cái này đại cao thủ trấn nhiếp, hắn tin tưởng, về sau người của Hoàng Thất hẳn là sẽ không đến hắn nơi này.
Hắn nghĩ mãi mà không rõ, người của Hoàng Thất sẽ tham mưu cầu cái gì đồ vật, tại đi Xâm La Điện lúc, nhất định phải đến hắn nơi này một chuyến.
Triệu Hề cùng Hồng Chiêu đi ra ngoài viện, thái phó bọn hắn vội vàng đi lên.
Thái phó bọn hắn lo lắng mà hỏi thăm, điện hạ, ngươi không sao chứ?
Không có việc gì, chúng ta mau mau đi thôi.
Triệu Hề nghiêm túc nói.
Rõ.
Thái phó bọn hắn liền xem như có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, cũng không có khả năng ở chỗ này hỏi.
Một đoàn người rời đi nơi này về sau, đi vào linh đài trấn bên trên, bọn hắn tạm thời ở lại.
Thái tử Triệu Hề đơn độc tại trong một gian phòng nghỉ ngơi.
Ngươi làm sao đột nhiên biến mất, ở trong đó đến cùng là có cái gì ngươi sợ hay sao?
Triệu Hề tựa như tại đối một người nói chuyện.
Chương 73, Hoàng đế trưởng tử Đao Kinh Hà.
Triệu Vân Quốc bây giờ hoàng thất, Triệu Thị.
Bây giờ đã truyền thừa hơn 4.000 năm.
Bây giờ Triệu Vân Quốc đã không có đã từng huy hoàng, bắt đầu xuất hiện không ổn định cục diện.
Hiện nay hoàng đế tự thân thiên phú không cao, coi như cố gắng thế nào, cũng rất khó đem thực lực bản thân đạt tới tất cả đại tông môn tông chủ cấp bậc.
Tự thân không được, cũng chỉ có thể đủ gửi hy vọng ở đời sau.
Chỉ cần mình dòng dõi có thể ra một thiên tài. Hoàng thất có thể hưng.
Hoàng đế trưởng tử, tuổi còn nhỏ liền cho thấy thiên phú kinh người.
Hắn thiên phú không thể so với tất cả đại tông môn, thánh địa thánh tử, thánh nữ chênh lệch.
Hoàng đế vốn cho rằng là thiên hữu Triệu Thị, hoàng thất có thể hưng.
Nào có thể đoan nở đửa cờ tại trưởng tử mười mấy tuổi lúc, một ngày đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại cung điện của mình bên trong.
Lúc ấy không có tra được nguyên nhân, nhưng hoàng đế phỏng đoán, hẳn là cái nào đó tông môn trong bóng tối hạ thủ.
Thậm chí, là nhiều cái tông môn cùng một chỗ liên hợp.
Cũng là bắt đầu từ lúc đó, hoàng đế đối với hoàng thất hưng suy hay không phải để ý như vậy.
Bởi vì hắn thấy, làm sao cũng không có khả năng đấu qua được những tông môn kia.
Tại trưởng tử sau khi chết không lâu, con thứ biểu hiện ra không tầm thường năng lực.
Cứ việc cùng hắn đã chết lão đại không cách nào so sánh được, nhưng là, cũng coi là tương đương ưu tú.
Thế là, con thứ Triệu Hề thuận lý thành trương trở thành thái tử.
Hoàng đế không biết đạo trưởng con chết như thế nào, nhưng là, Triệu Hề biết đại ca hắn là chết như thế nào. Đây cũng là thuộc về hắn cái bí mật của người.
Hoặc là nói, cái kia căn bản cũng không phải là đại ca hắn.
Triệu Hề đại ca hắn chết đêm hôm đó, hắn tại cung điện của mình như thường lệ đọc sách.
Đột nhiên, một đạo gió lạnh thổi tiến vào hắn trong điện, hắn thấy được đại ca hắn, nói đúng ra, là đại ca hắn nguyên thần.
Đại ca hắn tiến vào hắn trong điện, trực tiếp xâm nhập trong đầu của hắn, tại trong thức hải, đang kinh hai tỉnh trạng xuống, nói rõ với hắn hết thảy tình huống.
Đại ca hắn sở dĩ khi còn bé liền thể hiện ra thiên phú kinh người, là bởi vì hắn căn bản cũng không phải là một cái bình thường hài nhi.
Hắn là một cái độ tiên kiếp tu tiên giả, nhưng độ tiên kiếp thất bại, không thể phi thăng tiên kiếp.
Lúc đầu loại tình huống này, hắn cũng muốn cách cái chết không xa.
Nhưng bởi vì hắn trước đó đạt được một cái bảo vật, nghi là tiên giới thất lạc nơi đây bảo vật.
Dựa vào món kia bảo vật,
hắn nguyên thần xâm nhập lúc ấy mang đứa bé Chiêu Vân Quốc hoàng hậu thể nội. Hắn ở dê tờ chê tờ thai bên trong hài nhi, chiếm cứ cái kia nhục thân, trở thành Chiêu Vân Quốc hoàng đế trưởng tử. Nhưng hắn cái này không phải chuyển thế, hắn là chiếm trước hài nhi nhục thân. Cái này nhục thân sẽ bài xích hắn, hắn một mực áp chế, nhưng cuối cùng không thể ngăn chặn. Hắn bị bài xích ra ngoài thân thể lúc, chính là hoàng đế trưởng tử chết bất đắc kỳ tử thơ ý điểm. Hắn tìm đến Triệu Hề, là hy vọng hợp tác với Triệu Hề. Hắn muốn một bộ mới nhục thân, bởi vì có lần trước bị bài xích kinh nghiệm. Hắn minh xác, bản thân muốn tìm nhục thân, nhất định phải ngày sinh tháng để cùng tự thân ăn khớp. Cái này cần rất trưởng thời gian sang chọn, cho nên, hắn nhất định phải người hỗ trợ. Triệu Hề phụ trách giúp hắn chuyện này, mà hắn phụ trách chỉ đạo Triệu Hề tu luyện, đồng thời, còn có thể mang Triệu Hề tìm kiếm một chút không tệ kỳ ngộ. Trong hoàng thất, vốn cũng không có bao nhiêu thân tình có thể nói. Huống chi, trải qua hắn như thế một giải thả. Triệu Hề biết, đại ca của mình kỳ thật ép căn bản không hề xuất sinh, không đi tới cái thế giới này. Thế là, hắn liền đáp ứng cái này độ tiên kiếp thất bại cao thủ. Cái này cao thủ tên là Đao Kinh Hà. Lần này tới Sâm La Điện, chính là Đao Kinh Hà đề nghị Triệu Hề chủ động hướng hoàng đế thỉnh cầu, cho nên mới từ hắn lĩnh đội tới trước. Tại Sâm La Điện nơi đó, gặp được Trường Sinh Nương Nương. Đao Kinh Hà lập tức nhận ra, cái kia chính là mình thở thiếu thời, gặp phải tên nữ quỷ đó. Tại Sâm La Điện bên ngoài, Đao Kinh Hà phỏng đoán, trên ngọn núi này hẳn là muốn linh khí dư thừa. Thế nhưng là, nơi này linh khí chẳng những không dồi dào, thậm chí so với những địa phương khác bốn tất yếu không bằng. Hắn liền nhường Triệu Hề xem xét những địa phương khác, cuối cùng, bọn hắn thấy được Cửu Đỉnh Sơn cái nào vị trí. Đao Kinh Hà phát hiện, Cửu Đỉnh Sơn nơi đó linh khí, so rất nhiều tông môn thánh địa đều muốn nồng đậm. Ngọn núi này linh khí, chỉ sợ đều là chuyển di đi nơi nào. Mà Cửu Đỉnh Sơn nơi đó, cũng chỉ có một tiểu viện. Cái này không cần đoán, tòa tiểu viện kia khẳng định không tầm thường. Cũng chính là nguyên nhân này, Đao Kinh Hà nhường Triệu Hề đừng vội đi khu giao dịch, trực tiếp đi Cửu Đỉnh Sơn nơi đó. Chỉ cần tại Cửu Đỉnh Sơn người thực lực bình thường, bọn hắn liền có thể cưỡng ép đem người nơi này đuổi đi, đem cái này vị trí chiếm xuống tới. Triệu Hề cùng Đao Kinh Hà đều cho rằng, ở cái địa phương này, không có cao thủ gì. Bọn hắn có hai cái động hư trung kỳ trong cung đình vệ tùy tùng, cũng không có vấn đề. Kết quả, tiến vào Tiêu Giao cư về sau, Triệu Hề phát hiện, Đao Kinh Hà liền lập tức giấu đi, hắn làm sao gọi hắn, Đao Kinh Hà cũng không dám ra ngoài. Hắn thậm chí, cũng coi là Đao Kinh Hà có phải hay không đột nhiên chết. Thẳng đến rời đi Tiêu Giao cư, đi vào trên trấn lúc, Đao Kinh Hà lúc này mới lần nữa xuất hiện. Cho nên, Triệu Hề lập tức đơn độc đi tới một gian phòng, hỏi thăm Đao Kinh Hà, ngươi làm sao đột nhiên biến mất, ở trong đó đến cùng là có cái gì ngươi sợ hay sao? Đối mặt Triệu Hề nghi ngờ, Đao Kinh Hà hết sức nghiêm túc nói, bên trong khu nhà nhỏ kia hết thảy đều để ta sợ hãi. Đao Kinh Hà trực tiếp như thế hào phóng thừa nhận bản thân sợ hãi, cái này khiến Triệu Hề lập tức biết việc này tính nghiêm trọng. Thật có khoa trương như vậy. Tiểu viện kia bên trong hết thảy đều để ngươi sợ hãi. Triệu Hề thế nhưng là biết Đao Kinh Hà là độ tiên kiếp thất bại người, được không nói khoa trương, hắn chính là gần với tiên nhân tồn tại. Tiên nhân, vậy cũng là tại tiên giới. Đao Kinh Hà như vậy sợ hãi, chả nở dê lẽ lại tiểu viện kia bên trong người là tiên nhân hay sao? Một tiến nhập trong tiểu viện, ta liền đã nhận ra vô số đạo khí tức nguy hiểm. Cái kia mức độ nguy hiểm, xa so với lúc trước ta đối mặt tiên kiếp con ở kinh khủng hơn. Ta không tranh thủ thời gian giấu đi, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hoặc là nói, bọn hắn đã phát hiện ta, chỉ là nhìn ta thức thời, không có vết trần. Đao Kinh Hà nói y. Vậy hôm nay thật sự là tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Triệu Hề nói y. Làm sao? Khó nói các ngươi ở trong viện chuyện gì xảy ra. Đao Kinh Hà đối với tiến nhập trong nội viện sự tình, hắn cũng không rõ ràng. Hắn là hoàn toàn bản thân phong bế, không biết bên ngoài hết thảy, phía ngoài cũng không biết hắn, có lẽ không biết. Tiêu Giao cư chủ nhân giống như đối ta muội muội không thì cờ hở, gặp qua nàng liền phải đem nàng đuổi đi ra. Nàng không nguyện ý, kết quả hắn gọi tới một đầu lang yêu, cưỡng ép đuổi người. Lúc đầu Hồng Chiêu muốn xuất thủ cứu rút, nhưng bị ở trong đó một cao thủ ngăn trở. Cái kia cao thủ không có đồ vật, chỉ dựa vào khí tức, liền để Hồng Chiêu không thể động đậy. Ta bởi vì xem tiền bối ngươi cũng ẩn nấp rồi, cho nên không dám đắc tội đối phương. Mà lại, hắn giống như biết ta đi chỗ của hắn, là có người để cho ta đi. Ta nói là Cao Sương Nghi, nhưng hắn nói ta đang nói láo. Chẳng lẽ nói, hắn lúc ấy chính là biết tiền bối ngươi. Triệu Hề hồi tưởng lại, càng nghĩ càng sợ hãi. Vậy hắn có để ngươi làm cái gì sao? Đao Kinh Hà vội hỏi. Bởi vì chuyện này khả năng không chỉ là liên quan đến Triệu Hề sinh tử, còn có thể liên quan đến sinh tử của hắn. Hắn độ tiên kiếp sau khi thất bại, một mực tham sống sợ chết, Newton lần nữa sống tới, đi lại độ tiên kiếp, hắn thế nhưng là rất sợ chết. Hắn chính là để cho ta cùng Hồng Chiêu uống một ly trà, về sau liền để chúng ta rời đi.
Triệu Hề nói y.
Chương 74, Linh Đài Trấn Xuân Tiết hoạt động. Vẹn vẹn uống trà đơn giản như vậy. Đao Kinh Hà luôn cảm thấy là giả, nhưng hắn có thể phán đoán, Triệu Hề cũng không phải là đang nói láo. Tuy nói Đao Kinh Hà không có Thẩm Dật như thế sức phán đoán, nhưng là, hắn dù sao cũng là sống mấy ngàn năm láo quái vật. Triệu Hề ở trước mặt hắn, nói là hài nhi cũng không đủ. Ngươi xoay quanh tự thân linh khí, để cho ta nhìn xem. Đao Kinh Hà trong lúc nói chuyện, người còn theo Triệu Hề thể nội bay ra. Triệu Hề cũng không do dự, trực tiếp làm theo. Dù sao Đao Kinh Hà năng lực hắn là biết đến, tuy nói nay thiên đao gai sống tại Tiêu Giao Cư nơi đó như cái lao thử, nhưng ở hắn nơi này, vẫn như cũng là không thể trêu chọc. Triệu Hề xoay quanh linh khí về sau, Đao Kinh Hà lẩm bẩm nói, quái thai. Quái thai. Hắn trên người Triệu Hề, xác thực không thấy được có vấn đề gì. Tiền bối, đã nơi đó không thể trêu chọc, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi.
Triệu Hề nói y.
Ừm. Địa phương quỷ quái này, vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn.
Đúng, đi đến tứ phương thành lúc, đi tìm một cái kia bạch tí bộ khoái thủ lĩnh, Bạch Mộ Tuyết.
Đao Kinh Hà đề nghị.
Tiền bối, đi tìm nàng làm cái gì?
Triệu Hề hơi nghi hoặc một chút. Nàng tại Giang Nam quận uy vọng ngươi không phải đã nghe qua sao?
Thực lực của nàng, cũng là nguyên anh cảnh giới đi.
Kết quả nàng có thể cùng Vạn Thú Sơn yêu vương đàm phán, còn có thể nhường Vạn Thú Sơn nghe nàng.
Nàng không đơn giản. Ta đề nghị ngươi cùng nàng thân cận một điểm, nàng có lẽ là rất thích hợp ngươi đạo lữ.
Đao Kinh Hà phân tích nói.
Đạo lữ sao?
Triệu Hề không có vội vã trả lời, bởi vì đạo lữ, cái này liên quan đến chính là mình trung thân.
Hắn mặc dù nghe qua không ít Bạch Mộ Tuyết sự tình, nhưng dù sao còn chưa từng gặp qua.
Hắn làm Chiêu Vân Quốc Thái tử, tự nhiên là có hắn ngạo khí.
Bạch Mộ Tuyết thân phận gì, một cái nho nhỏ bạch đi bộ khoái thủ lĩnh, liền xem như nàng tông môn bối cảnh. Vậy cũng bất quá là Ngự Kiếm Tông mà thôi.
Ngự Kiếm Tông loại này chỉ có thể tại Giang Nam quận xưng hùng tông môn, đương nhiên sẽ không nhập pháp nhãn của hắn.
Bạch Mộ Tuyết trong mắt hắn, liền tựa như một cái tiểu ma tước.
Phải phối trên hắn thái tử thân phận, cần tự nhiên là Phượng Hoàng, nho nhỏ chim sẻ há có thể xứng đôi.
Đao Kinh Hà cái lao quái này vật như thế nào không rõ sự do dự của hắn, Đao Kinh Hà biết, muốn để hắn bằng lòng, xem ra vẫn là nói thẳng chỗ tốt càng thêm đáng tin cậy.
Vạn Thú Sơn yêu vương đó cũng là hợp thể cảnh giới tu vi, nàng có thể đánh bại Vạn Thú Sơn yêu vương, điều này nói rõ trong tay nàng khả năng có khắc chế yêu tộc bảo vật.
Khắc chế yêu tộc bảo vật, ngươi cũng đã biết đó là cái gì sao?
Đao Kinh Hà cho nên làm huyền hư nói.
Là cái gì?
Triệu Hề cũng là hết sức phối hợp.
Vạn Yêu Luân.
Tiên bối, Vạn Yêu Luân lại là cái gì?
Vạn Yêu Luân là càn khôn nhất khí tông bảo vật, cho nên, ngươi minh bạch ta tại sao muốn ngươi truy cầu Bạch Mộ Tuyết sao?
Đao Kinh Hà ngữ trọng tâm trường nói.
Càn khôn nhất khí tông.
Triệu Hề bị giật nảy mình.
Càn khôn nhất khí tông uy danh, thiên hạ tu tiên giả, há có không quen biết.
Ta sẽ không hại ngươi đi.
Đao Kinh Hà tức giận nói.
Trước đó là ta không thể lý giải tiền bối khổ tâm, mong rằng tiền bối đừng nên trách.
Triệu Hề vội vàng thành tâm thành ý mà xin lỗi.
Bạch Mộ Tuyết đã có càn khôn nhất khí tông bảo vật, cái kia bồ y ca nhờ sau lưng của nàng, đó chính là càn khôn nhất khí tông.
Hắn nếu như có thể theo đuổi được Bạch Mộ Tuyết, nhường nàng thành là bản thân đạo lữ.
Vậy tương lai hắn cũng có thể cùng Càn Khôn Nhất Khí Tông người kéo lên quan hệ.
Hắn Triệu gia nếu là cùng Càn Khôn Nhất Khí Tông kéo lên quan hệ, vậy cái này Chiêu Vân Quốc cảnh nội những tông môn này, thánh địa, cũng cần đối nàng nhóm hoàng tộc khách khách khí khí.
Hắn sẽ dẫn dắt Triệu thị lại lần nữa hưng thịnh bắt đầu, hắn sẽ trở thành Trung Hương chi chủ.
Nàng tu luyện kiếm pháp, cùng ta truyền cho ngươi cái kia, ngươi có ta chỉ điểm, hiểu rõ khẳng định so với nàng phải sâu.
Đến tứ phương thành, ngươi lấy luận bàn vì danh, cùng nàng giao thủ.
Thể hiện ra ngươi đối với kiếm pháp siêu nhiên lý giải về sau, nàng tự nhiên sẽ đối ngươi cảm thấy hứng thú.
Chỉ cần có hứng thú, các ngươi có chủ đề, ta muốn phía sau, không cần ta dạy cho ngươi đi.
Đao Kinh Hà nói y.
Không cần, đa tạ tiền bối.
Bất quá, vạn bối có một chút không rõ, tiền bối kiếm pháp, khó nói cùng cái này Ngự Kiếm Tông chính là xuất từ một chỗ sao.
Triệu Hề hỏi.
Xem như thế đi.
Cái này ngươi liền không nên hỏi nhiều.
Đao Kinh Hà nói y.
Đối với cái này kiếm pháp lai lịch, hắn cũng không thích nâng.
Bởi vì cái này kiếm pháp lai lịch, cùng cái kia mất mặt quá khứ có quan.
Đặc biệt là bây giờ tại Linh Đài Trấn nơi này, cái này khiến hắn hơn không muốn nhắc tới lên.
Người của triều đình ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền trực tiếp hồi trở lại Tứ Phương Thành.
Về phần khu giao dịch nơi đó, Triệu Hề, Triệu Đan Thần cũng bị quét hào hứng, tự nhiên không muốn đi.
Ngày thứ hai là năm mới ngày đầu tiên.
Thẩm Dật bọn hắn ăn bữa sáng về sau, lúc này có người tới cửa. Tới cửa người tới, không phải người khác, chính là Tiêu Trọng. Tiêu Trọng lần này cũng trở về nhà tới qua xuân tiết, lúc đầu hắn còn muốn kêu lên Tần Nghiên cùng nhau. Nhưng là, Tần Nghiên muốn trước bồi phụ mẫu mấy ngày, muốn qua mấy ngày khả năng tới. Tiêu Trọng tìm đến Thẩm Dật, là tới mời bọn hắn cùng đi Sâm La Điện. Bởi vì Sâm La Điện xuất hiện, bản thân Lỷ Hệ Nờ là thần tích, lại thêm thế giới này người đối thần lại phá lệ sùng kính. Cho nên, linh đài chấn người đều quyết định hôm nay đi Sâm La Điện hảo hảo tế bái trường sinh nương nương. Trên chấn người, ngoại trừ hành động bất tiện, cơ bản đều sẽ đi, mà lại, còn chuẩn bị rất sống thêm động, phá lệ náo nhiệt. Náo nhiệt như vậy, Tiêu Trọng cảm thấy, làm sao có thể không đến mời Thẩm Dật bọn hắn đâu. Thẩm Tâm nghe được có biểu diễn có thể xem, lập tức biểu thị muốn đi. Hắn dạng như vậy, đoán chừng Thẩm Dật không đi, hắn cũng sẽ cùng Tiêu Trọng cùng đi. Thẩm Dật bằng lòng về sau, Thẩm Tâm nhảy cẫng nhảy dựng lên. Bất quá, tại Thẩm Dật muốn chuẩn bị thời điểm ra đi, Tiêu Trọng đột nhiên đề nghị, Thẩm thúc thúc, nếu không ngài mang lên ngài bút, đi cho Sâm La Điện ngọn núi này cũng lấy cái danh tự đi. Lâu như vậy, vô số người muốn cho nó lấy tên, cũng không thành công, hôm qua nghe nói thái tử cũng thất bại, ta xem thiên hạ này, có thể cho nó mệnh danh, cũng chỉ có ngài lạc. Lấy tên sao? Nhiều người như vậy lấy tên cũng không được, ta đi đoán chừng cũng sẽ không thành công. Thẩm Dật nhưng không có cái này tự tin. Tiên bối, ngài đi, khẳng định có thể thành công. Bác Minh Cầm kiên định nói. Vậy liền đi thử một lần đi. Thẩm Dật dứt lời, đi vào nhà mang chính trên bút mực. Hôm nay có thể muốn chứng kiến lịch sử. Khổng Mặc Hãn cười nói. Hắn cũng tin tưởng vững chắc Thẩm Dật có thể thành công, cho trường sinh nương nương cho ở Sơn Phong mệnh danh, cái này ở cái thế giới này, nhất định trở thành ghi vào sử sách trọng yếu một bút. Không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào. Tiêu Trọng không biết Khổng Mặc Hãn, nhưng nhìn ra được lão nhân kia chỗ bất phàm, biết tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ. Hắn là sư tôn ta, Thiên Âm Thánh Địa Thánh Chủ. Bác Minh Cầm cho Tiêu Trọng giới thiệu nói. Thiên Âm Thánh Địa. Thánh Chủ. Cái kia Cầm tỷ tỷ ngươi chẳng phải là. Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ. Tiêu Trọng kinh ngạc nói. Ngạc nhiên. Bác Minh Cầm nói y. Thật không hổ là Thẩm Thúc Thúc. Tiêu Trọng nhỏ giọng nói y. Hắn nghĩ, cũng chỉ có Thẩm Thúc Thúc, mới có thể để một chỗ Thánh Địa Thánh Nữ cam tâm tình nguyện cho mình là thị nữ. Thẩm Dật cầm bút mực sau khi ra ngoài, năm người một sói. Cùng rời đi Tiêu Giao Cư, tiến đến Linh Đài Trấn cùng mọi người tụ hợp. Chương 75, Thái Sơn. Thẩm Dật một đoàn người đi vào trong trấn lúc, trưởng trấn mang theo mọi người ở chỗ này chờ. Thẩm Dật ở chỗ này, danh vọng vẫn là rất cao. Tiêu Trọng đi lúc cùng bọn hắn nói, cho nên mọi người đều ở nơi này kiên nhẫn chờ đợi Thẩm Dật bọn hắn đến. Linh Đài Trấn có thể phát triển, là bởi vì bên cạnh khu giao dịch. Khu giao dịch thành lập, nơi khác người, đều cho rằng là Bạch Mộ Tuyết gây nên. Nhưng Linh Đài Trấn người đều rõ ràng, là Thẩm Dật thúc đẩy. Thẩm tiên sinh, ngươi đã đến. Trưởng trấn bọn hắn tiến lên hô. Trên trấn, chúng ta trực tiếp lên núi đi. Thẩm Dật nói y. Tốt. Đám người cũng không dị nghị, trong trấn người hát, nhảy, khua chiêng gõ trống hướng Sâm La Điện mà đi. Như vậy oanh oanh liệt liệt tế tự, nhường Thẩm Dật có một loại tỉnh mộng kiếp trước, tham gia một chút hội chùa cảm giác. Lần này tham gia, không chỉ là trong trấn phàm nhân, còn có khu giao dịch tu tiên cao thủ. Yêu tộc cao thủ, cùng đến khu giao dịch tu tiên giả, yêu thú. Thân phận khác nhau, khác biệt chủng tộc, lúc này cũng vui vẻ hòa thuận lên núi. Đám tu tiên giả cũng không tranh, mọi người cùng trong trấn phàm nhân bảo trì một dạng bước đi. Đến Sâm La Điện lúc, đã đến giữa trưa. Mặc dù có mặt trời cao chiếu, nhưng nơi này cao, thổi gió, cũng không thấy đến nóng. Tại Sâm La Điện trước, tại trưởng trấn chỉ huy xuống, ở giữa đưa ra một khối đất trống, dùng để biểu diễn các loại tiết mục. Đương nhiên, đang biểu diễn trước đó, vẫn là phải đi trước tế bái một chút trường sinh nương nương. Bởi vì quá nhiều người, cũng là không phải từng cái đi. Nếu là như thế, đoán chừng đến trời tối, người nơi này cũng còn chưa thể toàn bộ bái xong. Trường trấn bọn hắn số ít đại biểu đi bái trường sinh nương nương, dâng lên tam sinh. Sau đó, bắt đầu tiết mục biểu diễn. Thẩm Dật bọn hắn ở một bên xem cũng rất vui sướng, đặc biệt Thẩm Tâm, hắn mặc dù là thiên tài, bất thế gia thiên tài, nhưng hắn cũng là tiểu hài. Nhìn xem náo nhiệt như vậy biểu diễn, tại nhị cấp trên lưng cười đặc biệt vui vẻ. Bác Minh Cầm bọn hắn trước kia là tu tiên giả, quanh năm cũng tại bế quan tu luyện. Hay là, vì một loại nào đó bảo vật, đi lục đục với nhau. Giống như vậy nhàn nhã thể nghiệm phàm nhân náo nhiệt, bọn hắn trước đó vẫn còn chưa qua. Cảm thụ được cái này phàm trần phồn hoa, bọn hắn tự thân cũng là cảm ngộ rất nhiều. Tại đang lúc hoàng hôn, biểu diễn kết thúc. Lúc này, chân chính màn kịch quan trọng tới. Trường trấn đi đến Thẩm Dật nơi này. Nói với Thẩm Dật, Thẩm tiên sinh, ngươi bác học thấy nhiều biết rộng, xin ngài đi là trường sinh nương nương thần sơn mệnh danh. Lúc này, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Thẩm Dật xuất ra công cụ đến, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hướng đi tấm bia đá kia chỗ. Linh đài chấn người, tự nhiên đều là tin hắn. Khu giao dịch nhân, yêu lương tộc cao thủ, cũng biết hắn, cũng làm hắn là ẩn thế cao nhân, tự nhiên cũng là cảm thấy hắn có thể làm. Thế nhưng nhiều ngoại lai giao dịch tu tiên giả, yêu thú lúc này đều nghi ngờ. Đó là cái gì người? Thoạt nhìn là cái phàm nhân, hắn có thể làm sao? Ta xem không quá đi, hôm qua hoàng thượng phái thái tử, công chúa tới, trước từ thái phó chấp bút, về sau lại để cho thái tử đi thử, đều không thể thành công, người này có tài đức gì? Người này cũng thật sự là không thức thời, hôm qua thái tử bọn hắn mới thất bại, hắn cái này nghĩ đến thử, cũng không biết là tự tin, vẫn là vô tri. Thanh âm nghi ngờ lên, lập tức liền có trên chấn người giúp hắn nói chuyện. Các ngươi biết cái gì, Thẩm tiên sinh tài văn chương nổi bật, hắn khẳng định có thể đạt được công nhận. Thẩm tiên sinh cái kia thư pháp, là chúng ta gặp qua tốt nhất, không có cái thứ hai. Một chút không tin, một chút giải thích, có người thế mà dùm beng. Nhỏ nhao nhao vài câu, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Dật nơi đó. Bởi vì bọn hắn nhao nhao ý nghĩa không lớn, đến cùng ai nói đúng, xem Thẩm Dật là được. Hắn nếu quả như thật có thể là trường sinh nương nương thần sơn mệnh danh, đó chính là trên chấn người đúng. Nếu như hắn không thành công, đó chính là những người tu tiên kia đúng. Thân thể chấm thiên hương mặc về sau, nâng bút, tại cái này trên tấm bia đá nhanh chóng viết xuống hai chữ. Thái Sơn. Thẩm Dật cho nó lấy cái tên này, cũng không phải nhất thời hứng khởi. Mà là Thái Sơn bản thân lì hệ nờ là cùng địa phủ tương quan. Hoàng Phi Hổ liền được phong làm Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, Tổng Quản Thiên Địa Nhân ở giữa các hung hòa phúc, chấp trưởng U Minh địa phủ thập bát trọng địa ngục. Nơi này là cái thế giới này địa phủ, cái kia cho nó lấy cái tên này, không thể thích hợp hơn. Mà lại, ngọn núi này tại toàn bộ Chiêu Vân Quốc, cũng rất khó có tới sánh vai. Chỉ ít, chính Thẩm Dật không nhìn thấy. Nếu như muốn nói tiếc nuối, đó chính là nó không tại phía đông, không phải vậy cùng cái này Thái Sơn liền càng thêm ăn khớp. Thái Sơn. Mọi người thấy trên tấm bia đá hai chữ, hoảng hốt. Đây cũng là người đứng xem lần thứ nhất nhìn thấy người khác viết chữ. Lấy trước kia nhiều đến mệnh danh, nếu như không nói, cũng chính là viết người biết muốn viết chính là cái gì. Bởi vì không có cách nào viết ở phía trên bia đá, tự nhiên không ai có thể trông thấy. Bây giờ nhìn thấy chữ, điều này nói rõ, đạt được trường sinh nương nương công nhận. Đám người kinh sợ nửa ngày, rốt cục buộc phát ra một tràng thốt lên. Thật thành, Thẩm tiên sinh cho thần sơn mệnh danh. Cái này phàm nhân thế mà thật có thể đạt được trường sinh nương nương tán thành, xem ra cái này phàm nhân là đạt được trời cao chiếu cấu người, ngàn vạn không thể bởi vì hắn là phàm nhân, liền đi đắc tội hắn. Đây là vô số ngoại lai tu tiên giả ý nghĩ trong lòng. Mà Thẩm Dật thu bút lúc, hắn phát hiện, cái này trên tấm bia đá Thái Sơn hai chữ vị trí, thế mà một chút xíu móc méo đi vào. Bút tích vẫn còn, chính là hòn đá dạng này móc méo đi vào, đều không cần dựa vào bút tích khắc chữ. Cảnh tượng này, đám người cũng là để ở trong mắt. Cái này tiến một bước đã chứng minh trường sinh nương nương đối với danh tự này tán thành. Thái Sơn, trường sinh nương nương thần Sơn, tên là Thái Sơn. Đám người nhớ kỹ cái tên này. Xem hai chữ này lúc, người bình thường chỉ cảm thấy cái này thư pháp đương thời nhất tuyệt. Mà tu tiên thì là theo chữ này trông được ra không giống đồ vật, bọn hắn phát hiện, nhìn chằm chằm chữ này xem càng lâu, tự thân liền càng mệt mỏi, thật giống như bị gánh nặng ngàn cân đè ở trên người. Mà lại, cái này trọng lượng tại một chút xíu gia tăng. Rất nhiều tu tiên giả nhìn mấy hơi, chống đỡ không nổi, lập tức quay đầu. Khổng Mặc Hãn lúc này cũng đang nhìn hai chữ này, làm độ kiếp viên mãn cao thủ, Khổng Mặc Hãn chống hồi lâu, nhìn hơn 10 phút, lúc này mới cảm giác chống đỡ hết nổi. Thẩm Dật đi tới thời điểm, phát hiện Khổng Mặc Hãn đầu đầy mồ hôi, hắn không khỏi kỳ quái nói, Khổng tiên sinh, rất nóng sao? Không là là nhìn tiền bối chữ, bị trấn trụ. Khổng Mặc Hãn nói y. Cha, ngươi viết hai chữ kia thật nặng. Thẩm Tâm nói y. Kia là Thái Sơn, đương nhiên nặng. Có một loại áp lực, gọi Thái Sơn áp đỉnh. Thẩm Dật cười nói. Thái Sơn áp đỉnh. Đúng, vừa mới xem chữ này lúc, xác thực ta cảm giác không phải đứng núi này bên trên, ngược lại là giống núi này treo đến đỉnh đầu của ta. Khổng Mặc Hãn nói y. Thẩm Thúc Thúc, ngươi cho Thái Sơn mệnh danh việc này truyền ra, tương lai ngươi liền muốn trở thành thiên hạ danh nhân. Tiêu Trọng lúc này đi tới chúc mừng. Đây cũng không phải là chuyện tốt, ta chỉ hy vọng, đừng có quá nhiều không thú vị người tới quấy rầy cuộc sống của ta. Thẩm Dật thở dài. Hắn mặc dù cũng sẽ ưa thích náo nhiệt, nhưng là, cũng không muốn hạ người gì cũng đến tìm hắn gây phiền phức. Chương 76, Triệu Hề xin chiến. Tại Linh Đài chấn nâng chấn vui mừng thời điểm, tại Tứ Phương Thành, Triệu Hề lúc này tâm tình tương đương bị. Lúc đầu dựa theo Đao Kinh Hà nhắc nhở, hắn tới nơi này về sau, hẳn là đi tìm Bạch Mộ Tuyết. Kết quả bọn hắn đi tìm thời điểm, cái khác Bạch Y bộ khoái cáo chi, Bạch Mộ Tuyết rời đi. Bạch Mộ Tuyết cũng không phải hồi trở lại Ngự Kiếm Tông, mà là đi Linh Đài Trấn. Bọn hắn mới từ Linh Đài Trấn đến, thế mà bỏ qua. Bọn hắn đối Linh Đài Trấn nơi đó, rất là kiêng kỵ, tự nhiên là không dám trở về tìm Bạch Mộ Tuyết. Chỉ có thể mọc lên một ngạt, tại Tứ Phương Thành chờ Bạch Mộ Tuyết trở về. Bọn hắn cũng đã hỏi Bạch Mộ Tuyết đi Linh Đài Trấn nguyên nhân, khi biết là đi Sâm La Điện, bọn hắn liền không hỏi nữa. Bởi vì nơi đó có nhường bọn hắn không thoải mái hồi ức, có thể không đề cập tới, khẳng định là không đề cập tới cho thỏa đáng. Bọn hắn cái này một cấp, chính là một ngày. Tại trời tối lúc, tại Tứ Phương Thành, cũng lần lượt có người theo Linh Đài Trấn chạy đến. Trong đó, liền có Cao Sương Nghi người. Bọn hắn đuổi trở về sau, đệ nhất thời gian tới gặp Cao Sương Nghi. Dù sao trường sinh nương nương thần sơn mệnh danh, đại sự như thế, có thể nào văn báo. Cao Sương Nghi thuộc hạ tới thời điểm, Triệu Hề bọn hắn cũng ở nơi đây. Thuộc hạ lễ bài nói, gặp qua thái tử, công chúa, thái phó, thành chủ. Miễn lễ. Triệu Hề giơ tay lên nói. Tạ thái tử điện hạ. Thuộc hạ nói lời cảm tạ về sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hắn sau khi đứng dậy, bẩm báo nói, thái tử điện hạ, trường sinh nương nương thần sơn, có danh tự. Có danh tự rồi. Có ý tứ gì? Triệu Hề trong nháy mắt đứng lên. Hồi thái tử điện hạ, hôm nay Linh Đài Trấn tại Sâm La Điện trước cử hành tế tự hoạt động. Bọn hắn mời trên trấn Thẩm Tiên Sinh đến cho trường sinh nương nương thần sơn mệnh danh, cái kia Thẩm Tiên Sinh đến về sau, tại trên tấm bia đá viết xuống danh tự, bút tích chẳng những không có biến mất, thậm chí, tại bút tích chỗ, bia đá tự động lom đi vào, liên khắc chữ công phu cũng mất đi. Thuộc hạ hồi bẩm nói y. Thẩm Tiên Sinh sao? Lại là hắn. Triệu Hề bọn người giật mình, bọn hắn không cho rằng, tại Linh Đài Trấn, còn có cái thứ hai Thẩm Tiên Sinh. Thẩm rất thần bí, bọn hắn cảm thụ qua. Đặc biệt Triệu Hề. Bởi vì Đao Kinh Hà cùng hắn nói những cái kia, hắn đối Tiêu Giao Cư, đối Thẩm Dật, cái kia hoàn toàn là e ngại. Thẩm Dật có thể cho ngọn núi kia mệnh danh, hắn không có gì lạ. Dù sao Đao Kinh Hà còn đã nói với hắn, Sâm La Điện xuất hiện, rất có thể cùng Tiêu Giao Cư có quan hệ. Núi tên gọi cái gì? Triệu Hề hỏi. Hồi Thái tử điện hạ, gọi Thái Sơn, Quốc Thái Dân An Thái. Thuộc hạ trả lời. Thái Sơn sao? Quốc Thái Dân An, tên rất hay. Chắc không được có thể có được trường sinh nương nương tán thành. Thái phó cảm khái nói. Thái phó không biết Sâm La Điện xuất hiện cùng Thẩm Dật có quan hệ, tự nhiên cho rằng làm thần trường sinh nương nương hẳn là siêu thoát hết thảy. Hắn không cho rằng Thẩm Dật có thể cùng trường sinh nương nương một cái cấp bậc. Người tại Linh Đài Trấn, có thấy hay không Bạch thủ lĩnh? Cao Sương nghi hỏi. Hắn mặc dù không biết tại sao Triệu Hề nhất định muốn gặp Bạch Mộ Tuyết, nhưng nếu là thái tử gặp nhau, hắn tự nhiên muốn để bụng một điểm. Hồi thanh chủ. Linh Đài Trấn hôm nay quá nhiều người, tiểu nhân không có chú ý. Thuộc hạ nói y. Tốt, vậy ngươi đi xuống đi. Cao Sương Nghi phất phất tay. Tên này thuộc hạ xuống dưới về sau, Cao Sương Nghi nói với Triệu Hề, điện hạ, Bạch thủ lĩnh hẳn là sắp trở về rồi. Không có việc gì, ta cũng không đổi. Triệu Hề rất có phong độ nói. Cũng may, về sau không có chờ bao lâu, Bạch Mộ Tuyết liền tự mình đến nhà bái phỏng. Bạch Mộ Tuyết tại trở lại Tứ Phương Thành về sau, liền có thuộc hạ nói cho hắn biết. Thái tử muốn tìm nàng. Nàng mặc dù bây giờ tại Giang Nam quận cũng rất có danh vọng, nhưng nàng còn không có cho là mình hoặc là Ngự Kiếm Tông có thể đối kháng triều đình. Bạch Mộ Tuyết đến lúc, Triệu Hề nhìn thoáng qua, không chỉ có sững sờ một lát. Ngay từ đầu, Đao Kinh Hà đề nghị hắn truy cầu Bạch Mộ Tuyết, hắn còn không tình nguyện, vẹn vẹn xuất phát từ lợi ích suy tính, lúc này mới nghĩ đến theo đuổi nàng. Nhưng bây giờ thấy Bạch Mộ Tuyết, hắn cảm thấy, mình có thể nhiều một chút thành tâm. Bạch Mộ Tuyết nhan trị. Đáng ra hắn nhiều một chút thành tâm. Thái tử điện hạ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Mộ Tuyết ôm quyền nói. Nàng là Bạch Y Bộ Khoái, Bạch Y Bộ Khoái mặc dù trên danh nghĩa hiệp trợ quan phủ làm việc. Nhưng bọn hắn đây chỉ là thuộc về quan hệ hợp tác, cũng không phải là thần thuộc quan hệ, tự nhiên không cần quỳ xuống. Mà lại, nếu bàn về thực lực, nàng cũng không cần Triệu Hề chênh lệch, nàng tại Triệu Hề trước mặt, tự nhiên là không kiêu ngạo không tự ti. Cũng không có việc lớn gì, chính là nghe nói Bạch Tiên Tử hàng phục Vạn Thú Sơn. Thành lập khu giao dịch. Như thế đại công, ta đại biểu phụ hoàng ta đi vào đây, tự nhiên muốn tới gặp thấy một lần Bạch tiên tử ngươi cái này kỳ nữ. Triệu Hề nói y. Ta đã làm cái này Bạch Y Bộ Khoái thủ lĩnh, tự nhiên là muốn hết sức bảo hộ bách tính an toàn. Huống chi, hàng phục Vạn Thú Sơn sự tình, cũng không phải sức một mình ta, vẫn là toàn bộ nhờ có một vị tiền bối tương trợ. Bạch Mộ Tuyết nói y. Cái này ta minh bạch, nhưng Bạch tiên tử ngươi cũng là đại công. Triệu Hề cười nói. Hắn hiểu được Bạch Mộ Tuyết phía sau tiền bối, là Càn Khôn Nhất Khí Tông người. Dù sao Đao Kinh Hà nói, Bạch Mộ Tuyết trong tay khả năng có Vạn Yêu Luân, Vạn Yêu Luân là Càn Khôn Nhất Khí Tông bảo vật, nàng người sau lưng, tự nhiên là Càn Khôn Nhất Khí Tông. Càn Khôn Nhất Khí Tông tại toàn bộ Nam Chiêm Châu đều là đỉnh cấp tông môn, tuy tiện phái tới một vị trưởng lão, đó cũng là tiền bối. Nếu như Thái tử Điện Hạ là khen ngợi công lao của ta, vậy ta ngay tại này cảm ơn qua. Bạch Mộ Tuyết có chút không rõ lắm Triệu Hề rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nàng cảm giác Triệu Hề xem ánh mắt của nàng có chút lạ, cho nên, nàng muốn mau sớm nói rõ sự tình, tốt rời đi nơi này. Bạch Tiên Tử khách khí, ta nghe nói Bạch Tiên Tử ngươi là Ngự Kiếm Tông trưởng lão, kiếm thuật tạo nghệ cực sâu, vừa vặn ta cũng là tu luyện kiếm đạo. Người ta tu vi tương đương, không bằng mượn cơ hội luận bàn một chút, trao đổi lẫn nhau kiếm đạo tâm đắc, Bạch Tiên Tử ý như thế nào? Triệu Hề bắt đầu tiến nhập chính đề. Luận bàn kiếm đạo sao? Thái tử Điện Hạ, cái này chỉ sợ không tốt ta. Đao kiếm không có mắt, Thái tử Điện Hạ ngươi vạn kim thân thể, nếu là không cẩn thận làm bị thương, vậy ta liền sai lầm lớn. Bạch Mộ Tuyết nói y. Vậy thì có cái gì vạn kim thân thể, ngươi ta đều là giống nhau tu tiên giả. Bạch Tiên Tử yên tâm, nếu là thật sự ta Triệu Hề thực lực không đủ, bị ngươi thương đến, vậy cũng không có khả năng trách ngươi, chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh, còn cần siêng năng tu luyện. Triệu Hề mười điểm nghiêm túc nói. Nếu như thế, vậy ta liền phụng bồi Thái tử Điện Hạ. Bạch Mộ Tuyết mặc dù không rõ Triệu Hề phát cái gì thần kinh, muốn cùng bản thân luận bàn, nhưng Triệu Hề lời đã nói đến một bước này, nàng cảm thấy sợ là muốn từ chối cũng từ chối không rơi. Cùng hắn nhăn nhăn nhó nhó, không bằng trực tiếp ứng yêu cầu của hắn. Nàng tuy là nữ tử, nhưng trường kỳ cùng yêu quái giao thủ, cũng khí độ cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mời. Triệu Hề đứng dậy, đi đến trong viện, làm dấu tay xin mời, sau đó, cũng cứ gọi ra một thanh kiếm tới. Triệu Hề cảm thấy hết thảy cũng rất thuận lợi, mặc dù hắn hiện tại có thể cảm nhận được Bạch Mộ Tuyết đối với hắn có như vậy một tia khinh thường. Hắn hoàn toàn không hoảng hốt, chỉ cần sau khi giao thủ, hắn thi triển ra Ngự Kiếm Tông kiếm pháp, tạo nghệ vẫn còn so sánh Bạch Mộ Tuyết sâu lời nói, khi đó, Bạch Mộ Tuyết tự nhiên sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác, sẽ hiếu kỳ về hắn, sau đó một chút xíu bị hắn hấp dẫn. Bạch Mộ Tuyết đi đến đối diện, trong tay cũng gọi ra bội kiếm của nàng tới. Thái tử Điện Hạ, mời. Chương 77, Ti Tiện Đao Kinh Hà. Ngay từ đầu Bạch Mộ Tuyết không biết Triệu Hề vì sao muốn cùng mình luận bàn, tại sao khi giao thủ, nàng minh bạch. Bởi vì Triệu Hề chỗ đánh tới kiếm pháp, thế mà cùng nàng là giống nhau. Triệu Hề chỗ sử kiếm pháp mặc dù coi như tinh xảo, nhưng là, cùng Bạch Mộ Tuyết so ra, vẫn là tồn tại một chút chênh lệch. Dù sao Bạch Mộ Tuyết kia là theo thẩm giật trong chữ lĩnh nộ qua kiếm ý người, nàng đối kiếm đạo lý giải, lúc này vốn là làm không phải người thường có thể so. Tuy nói cái này kiếm pháp là Đao Kinh Hà theo Dương Linh nơi đó mang ra, nhưng cũng không phải là Đao Kinh Hà sáng tạo. Đao Kinh Hà mặc dù tu luyện mấy ngàn năm, nhưng hắn cũng không có khả năng bảo hoàn toàn đem lĩnh ngộ thấu triệt. Chỉ ít, cùng Bạch Mộ Tuyết so ra, vẫn là có chênh lệch nhất định. Hai người giao thủ mười mấy hiệp, Triệu Hề liền rơi xuống hạ phong. Vừa khổ chống hai mươi mấy tụ hợp Bạch Mộ Tuyết đem hắn kiếm đánh bay, nàng thu kiếm, hướng Triệu Hề chắp tay nói ra, Thái tử Điện Hạ, đã nhường. Triệu Hề cùng nàng dùng đồng dạng kiếm pháp, nàng không cho rằng là Ngự Kiếm Tông người truyền đi. Nếu là lúc trước, nàng có thể sẽ khó lý giải. Nhưng bây giờ nàng biết, bọn hắn Ngự Kiếm Tông cái này kiếm pháp là tới từ Dương Linh nơi đó. Cái kia trước đó, cái này kiếm pháp tại Dương Linh nơi đó truyền cho bao nhiêu những người khác. Nói không chừng Triệu Hề chính là trong đó một chi truyền thừa. Triệu Hề muốn tìm nàng luận bàn, hẳn là biết là đồng nguyên, cho nên muốn giao lưu. Cùng một loại kiếm pháp, đây quả thật là có giao lưu giá trị. Quả nhiên, tại nàng sau khi nói xong, Triệu Hề lập tức thỉnh cầu nói, Bạch Tiên Tử kiếm pháp thông thần, ngươi chỗ sử kiếm pháp giống như cùng ta sở học chính là cùng một loại, nhưng ta không sư dạy bảo, học nghệ không tinh, mong rằng Bạch Tiên Tử chỉ điểm. Thái tử muốn biết, ta ngược lại thật ra có thể thô thiển nói ra một chút chỗ thiếu sót. Bạch Mộ Tuyết thật cũng không keo kiệt, chỉ ra thái tử một chút rõ ràng vấn đề. Về phần cái khác, càng nhiều vẫn là phải dựa vào tự thân ngộ tính. Dù sao kiếm pháp là chết, sống thế nào dùng. Cái này mới là trọng yếu nhất, mà cái này cần tự thân lĩnh ngộ. Triệu Hề sở dĩ hỏi, cũng là có bản thân muốn biết một điểm nữa, đó chính là Đao Kinh Hà nhường hắn hỏi. Đao Kinh Hà khi nhìn đến Triệu Hề dễ dàng như thế liền bại, nhìn xem Bạch Mộ Tuyết đánh tới kiếm pháp đó, hắn trực tiếp ngốc tại Triệu Hề trong thức hải. Cái này tình huống như thế nào, bây giờ Ngự Kiếm Tông, thế mà đem hắn chuyển xuống kiếm pháp tu luyện được mạnh như vậy sao? Bây giờ Ngự Kiếm Tông không phải vẫn là rất yếu sao? Làm sao đơn giản có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này? Hắn tu luyện mấy ngàn năm, nhưng kiếm pháp tạo nghệ, không có cách nào cùng Bạch Mộ Tuyết so. Cái này khiến hắn như thế nào nhịn được không hỏi, hắn nhất định phải biết, Ngự Kiếm Tông đây là xảy ra chuyện gì. Triệu Hề nghe Bạch Mộ Tuyết chỉ điểm về sau, chợt cảm thấy được ích lợi vô cùng. Bất quá, đang nghe xong chỉ điểm của nàng về sau, nên hỏi, còn phải hỏi, Bạch tiên tử, ngươi cái này kiếm pháp làm lợi hại như vậy, chỉ điểm ngươi tiền bối, là Ngự Kiếm Tông tông chủ sao? Kiếm pháp là tại Ngự Kiếm Tông học, nhưng là, đối kiếm linh ngộ, là một vị tiền bối chỉ điểm. Muốn học kiếm đạo, kiếm pháp là chết, thiên hạ kiếm pháp nhiều như vậy, bất kỳ người nào đều có thể học. Nhưng là, đối với kiếm pháp sử dụng, tại trong tay mỗi người đều có thể không giống, đây mới là kiếm đạo trọng yếu nhất. Đương nhiên, đây là chính ta một điểm nho nhỏ cảm ngộ. Bạch Mộ Tuyết nói y. Bạch tiên tử một lời nói, tháng qua ta trăm năm tu hành. Triệu Hề chân thành nói y. Thái tử điện hạ nếu là không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Bạch Mộ Tuyết nói y. Tạm thời không có chuyện làm. Triệu Hề nói y. Cáo tử. Bạch Mộ Tuyết dứt lời, quay người rời đi. Nhìn xem Bạch Mộ Tuyết xoay người hiên ngang anh tư, Triệu Hề không khỏi xem ngây người. Bạch Mộ Tuyết đi thật xa, ánh mắt hắn còn không có dịch chuyển khỏi. Nhị ca, đừng xem, người đã đi xa. Triệu Đan Thần nhắc nhở. Triệu Hề cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút lúng túng hắn trực tiếp cùng Cao Xương Nghi bọn hắn thông báo một chút, bản thân liền nên rời đi trước. Triệu Hề trở lại trong nhà mình về sau, hắn lại lần nữa cùng Đao Kinh Hà thương nghị bắt đầu. Càn Khôn Nhất Khí Tông không hổ là Nam Chiêm Châu đỉnh cấp tông môn, môn này bên trong cao ngón tay chỉ Bạch Mộ Tuyết về sau, kiếm pháp của nàng lại có thể tăng lên tới tình trạng như vậy. Đao Kinh Hà kỳ thật có chút không nhịn được, dù sao lúc trước hắn lời thề son sắt đối Triệu Hề cam đoan, kết quả, lại bị Bạch Mộ Tuyết đẻ một đầu. Hắn vì che giấu bối rối của mình, chỉ có thể chuyển ra Càn Khôn Nhất Khí Tông. Dù sao kia là Càn Khôn Nhất Khí Tông, nhân ra kia là thường xuyên có người độ tiên kiếp, phi thăng tiên giới cường đại tông môn. Tiên bối, Bạch tiên tử mạnh như vậy, hiện tại còn thế nào theo đuổi nàng a? Triệu Hề thỉnh cầu nói. Hắn bây giờ không phải là vì lợi ích, mà là phát ra từ nội tâm. Bạch Mộ Tuyết không chỉ có thiên tiên chi tư, còn thực lực siêu nhiên, dạng này người, hắn có thể nào không thích đâu. Đao Kinh Hà cũng cảm nhận được biến hóa của hắn, nhưng Đao Kinh Hà cũng không nói gì, hắn nghi một la tờ, nghiêm túc nói, mạch suy nghĩ muốn biến một chút, thực lực của nàng mạnh hơn, vậy liền hướng nàng thỉnh giáo đi. Ngươi lần này về trước Hoàng Thành đem nhiệm vụ bàn giao. Về sau lại đơn độc tới đây, tìm nàng thỉnh giáo kiếm pháp, liền nói kiếm pháp của ngươi là một lần ngẫu nhiên đạt được, ngươi không có thích hợp lao sư chỉ điểm, nhường nàng chỉ điểm ngươi. Thái độ nhất định phải đoan chính, muốn thành tâm thành ý, xuất ra chân chính đi học tâm tới. Tiền bối nói đúng lắm, ta sẽ làm theo. Nếu là lúc trước, Triệu Hề nhất định sẽ cảm thấy cái này rất khó, bởi vì đường đường thái tử, nhường hắn túi đầu, quá khó khăn. Thế nhưng là, hắn hiện tại, thay đổi. Hắn cảm thấy cái này thật sự là quá chuyện quá đơn giản, tại Bạch Mộ Tuyết trước mặt, muốn hắn thành tâm, hắn có thể 100% làm được. Trong lòng của hắn còn âm thầm thề, nếu như có thể theo đuổi được Bạch Mộ Tuyết, hắn nhất định hảo hảo đãi nàng. Nếu như có thể, nhường hắn từ bỏ hoàng vị đều được, chỉ cần có thể cùng nàng cùng một chỗ tu hành. Hắn những thứ này nội tâm ý nghĩ, Đao Kinh Hà đương nhiên không biết. Đao Kinh Hà bản thân cũng có bản thân bản tính, hắn một cái có thể đoạt xá thai nhi người, sẽ là người tốt lành gì. Hắn muốn Triệu Hề cho hắn tìm thân thể, cũng xác thực cho Triệu Hề nói nhu cầu. Nhưng là, hắn cho cái kia nhưng thật ra là sai lầm tin tức. Bởi vì hắn căn bản không cần tìm, hắn cần, chính là Triệu Hề. Chỉ là, muốn chiếm cứ Triệu Hề thân thể, lại không bị bài xích, cái này cần một cái thích hợp thời gian. Cái này thời gian còn chưa tới, cho nên, hắn phải từ từ chờ. Đang chờ đợi cái này hơn trăm năm, hắn một mực tận tâm tận lực trợ giúp Triệu Hề, bởi vì giúp Triệu Hề, kỳ thật sẽ chờ cho giúp chính hắn. Triệu Hề có, tương lai đều là hắn.